Chương 307, tướng phụ. Tướng phụ. Tướng phụ. 3, chương 307, tướng phụ. Tướng phụ. Tướng phụ. 3, đang muốn mở miệng, chợt bị Viên Oánh ngắt lời nói, mật muội muội phân xử thử, chính là phu quân nói trang tử lúc chính mình nói, nàng đột nhiên bản khởi khuôn mặt, bắt trước Lý Dực thần thái, ra dáng nói, xảo người cực khổ mà trí giả lo thiếp đây là thành toàn phu quân đâu. Lý Dực lắc đầu thở dài, thôi thôi thôi, ngược lại là vi phu lấy tướng. Lại nhìn về phía bên ngoài, hỏi, A Đấu thư còn chưa viết xong sao? Một hồi coi như đến bữa tối thời gian. Lý Dực quy củ rất nghiêm, nên học tập lúc học tập, nên ăn cơm lúc nghỉ ngơi liền ăn cơm nghỉ ngơi. Khổ nhàn cả hai, tuyệt đối không thể điên đảo. Trước đây Lý Trị cũng bởi vì ham chơi, không có trở về ăn cơm chiều. Chờ bỏ lỡ một chút lúc, Lý Dực liền không ưng thuận người lại cho hắn cơm ăn. Đến đêm khuya, Lý Trị đói đến cãi lộn. Làm mẫu thân đau lòng, Viên Ánh đứng dậy vì đứa bé nấu bát mì, Mi Trinh cũng đưa đi bánh ngọt. Có hạ nhân kịp thời báo cho Lý Dực lập tức tự mình ra mặt ngăn lại. Không chỉ đem nấu xong cơm canh, hạ lệnh toàn bộ đổ sạch. Còn đem Mi Trinh, Viên Ánh cho cùng nhóm phạt. Nghiêm lệnh nói, không có đến ngày thứ hai đồ ăn sáng thời gian bất kỳ người nào không được cho Lý Trị cơm ăn. Vì thế, Viên Ánh còn náo mấy ngày tính tình. Nhưng từ đó về sau, Lý Trị cũng không dám lại bỏ lỡ giờ cơm. Trên cơ bản dưỡng thành đúng hạn ăn cơm quen thuộc. Có lẽ là A Đấu sẽ không biết đâu. Chân mật một câu nói toạc ra huyền cơ. Mọi người đều là thể hổ con đỉnh. Đúng vậy à, A Đấu một cái 7 tuổi tiểu hài nhi, lời nhận không được đầy đủ, như thế nào đi biết xin lỗi tin đâu. Thôi, đợi ta đi tới. Lý Dực quay người đi ra nội thất. Mi Trinh bận bịu tại sau lưng chào hỏi, phu quân, một hồi liền ăn bữa tối, cũng đừng chậm trễ quá lâu. Lý Dực không đến, không ai dám động bữa. Cho nên Lý Dực có ăn hay không cơm, là quan hệ toàn tướng phủ người có thể hay không đúng hạn ăn được cơm. A Đấu, giấy viết thư viết xong rồi sao? Lý Dực chắp tay sau lưng đi ra, ấm giọng hỏi. Tướng phụ, ta không biết cái này ngu chưa viết như thế nào. Lý Dực càng không đáp lời, ngồi xổm xuống, nhìn một chút thư. Lông mày dần dần nhăn thành một cái chữ xuyên. Không nói trước hành văn lưu không trôi chảy, chỉ nói tiểu chữ này, liền quả thực là chữ như gà bới. A Đấu, hiển nhiên mặt trời mọc, ngươi trước từ luyện chữ bắt đầu. Lý Dực nghiêm mặt nói, người ta nói, thấy chữ như gặp người. Chữ có thể không đẹp, nhưng không thể không chính. Như cha viết ra chữ đẹp, những làm trò giỏi hơn thầy mới là. Tướng phụ nơi này cũng còn có chút như cha gửi tới chút bạch, nhưng không ngại bắt chước một chút như cha kiểu chữ. Nói xong, Lý Dực xoay người lại đến Lưu Thiện sau lưng, nắm chặt tay của hắn, dạy hắn viết chữ. Cùng thời đại hắn viết thỉnh tội sách, một bên viết, một bên vì hắn giảng giải tại sao phải nói như vậy. Cũng kiên nhẫn vì A Đấu giải thích, mỗi một chữ hàng nghĩa, bình thường hành văn bên trong hẳn là làm sao dùng. Thỉnh tội thư viết xong về sau, Lý Dực dù cho người đêm tối trở lại hạ bi đi. Lưu Bị được này sách lúc, ngay tại phê duyệt tấu chương. Người hầu đem thư đưa lên, Lưu Bị chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Đã biết, đem thư đưa hạ. Đợi đám người hầu sau khi đi, Lưu Bị chính là đội vàng đem thư triển khai nhìn. Này sách lược nói, thần thiền khấu đầu lại bái phụ vương vương thượng, nhi thần ngu dốt, không biết phụ vương dạy bảo chi thâm ý, nhiều lần trốn học nghiệp, làm phụ vương âu sầu. Nay mông tướng phụ huấn đạo, mới biết phụ vương trăm công ngàn việc, còn niệm nhi thần được học, quả thật vọng nhi thành tài, lấy kế đại thống. Nhi thần trẻ người non dạng, không hiểu phụ vương khổ tâm, phản sinh oán hận, đây là đại bất hiếu cũng. Phụ vương chính là tề quốc vạn dân chi quân, gánh vác xã tắc chi trọng, nhi thần buồn làm chăm học tu thân, lấy phân cha lo. Lại bởi vì ham chơi lười biếng, gây nên phụ vương thất vọng. Nghĩ đến đây, nhi thần xấu hổ không chịu nổi. Nay tướng phụ chặt chẽ quản giáo, nhi thần bắt đầu biết học vấn chi trọng, trách nhiệm chi đại. Từ nay về sau, sẽ làm cần cù dốc lòng cầu học, không phụ phụ vương kỳ vọng. Phụ vương khoan thứ nhi thần chi tội, nhi thần ổn thỏa quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, lấy an ủi cha tâm. Nhi thần tiền sợ hãi lại bái. Kiến An 14 năm xuân nguyệt. Lưu Bị nhìn xong thư, đã đoán được là Lý Dực giúp hắn viết, mặc dù chữ viết có chỗ khác biệt, hành văn kết cấu cũng tận lực thay đổi. Nhưng lấy Lưu Bị đối Lý Dực hiểu rõ, vẫn là đoán đi ra. Không khỏi cảm khái nói, Tử Ngọc có tâm. Dù là biết chân tướng, có thể Lưu Bị y nguyên rất cảm động. Hắn vui với thấy ấu tử có thể rõ lý lẽ, thế là nâng bút hồi âm, tha thiết căn dặn. Trở lại Hà Bắc, này sách lược nói, con ta A Đấu thân khải, thấy nhựa thư tay, bút tích dù trẻ con. Nhưng trong câu chữ, đã thấy tỉnh ngộ chi ý, vi phụ rất an ủi. Như thở nhỏ mất ỷ lại, lớn ở trong loạn quân. Vi phụ chinh chiến tứ phương, lo với đất nước chuyện, chưa thể sớm chiều làm bạn, quả thật ta bình sinh chi kinh ngạc tột độ. Nay phó thác Tử Ngọc tiên sinh dạy bảo, không phải vì trách móc nặng nghề, thực trông mong những có thể thừa kế lại nghiệp, không phụ tiên hiền ý chí. Tử Ngọc tiên sinh, khôn ngoan quan thế, đức hạnh vi sư, những làm lấy cha chuyện chi. Cần tuân huấn đạo, cần tập văn võ. Ngày sau như thành đại khí, mới không phụ vi phụ cùng tướng phụ nỗi khổ tâm. Trời ra rét cuối năm, vọng tự trân trọng. Cha, Huyền Đức thư tay. Tương truyền đây là Lưu Bị thư nhà là hậu thế bảo tồn hoàn hảo Lưu Bị bút tích thực một trong, hậu thế có Bùi Tùng Chi đối với cái này phê bình nói, nhà đế vương, dù quyền hành nắm chắc, nhưng tình phụ tử, chưa chắc khác hẳn với thứ dân. Đóng loạn thế kiêu hùng, trên lưng ngựa thượng được thiên hạ, cho nên tại dưới gối trẻ con, càng hiện ôn nhu. Này biết rõ sách ra dược công viết hay, vẫn làm hồi âm, không những toàn tướng phụ thể diện, quả thật mượn cơ hội chữa phụ tử chi mang. Đế vương tâm thuật ở đây, thiên luân đến tính cũng ở đây. Này chiêu võ cho nên khác hẳn với cổ kim đế vương người cũng. Đón lấy một đoạn thời gian, Lưu Thiện liền đợi tại Hà Bắc tướng phủ, đi theo Lý Trị, Lý Bình cùng nhau học tập. Học tập hoàn cảnh đối đứa bé tâm thái ảnh hưởng là to lớn. Trước đây tại Hà Bi, Lưu Thiện tiếp xúc đứa bé tương đối, như chương bao trở bối phận, cũng không cần học vương thất bên trong đồ vật. Nhưng Lý Dực gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ để bọn nhỏ học tập cổ chi kinh điển. A Đấu đi cùng với bọn họ, liền đạt được một cái rất tốt học tập hoàn cảnh. Bởi vì ngươi chung quanh bạn học đều tại nghiêm túc học tập lúc, ngươi sẽ rất khó không chăm chú học. Đi qua nửa tháng thời gian quan sát, Lý Dực phát hiện Lưu Thiện tại học tập phương diện thiên phú sát thực kém xa Lý Trị, Lý Bình. Cái này hai đứa bé cơ hồ đều có thể suy một ra ba, Lưu Thiện dù không tính ngu dốt, nhưng cùng chính mình hai cái này thân sinh so ra, liền có vẻ hơi chỉ độn. Học tập phương diện này, thật rất chú trọng thiên phú. Nếu như thiên phú không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng chăm chỉ đến gót. Nhưng A Đấu, có thể để cho hắn nghiêm túc đem nên học đều học liền đã rất không tệ. Muốn để hắn tự phát chủ động đi học, kia thông minh như Lý Dực cũng đối với cái này vô kế khả thi. Bất quá Lý Dực dạy học cũng chú trọng khổ nhàn kết hợp, cũng không phải là một mực để bọn nhỏ cắm đầu đi học. Nên chơi lúc liền muốn thoải mái đi chơi, chơi mệt mới hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt về sau, lại đi học tập. Một ngày này, Lưu Thiện việc học đã tất. Cùng Lý Trị mang theo ra phó số viên, cải trang du lịch. Hai người các vượt tiểu con lửa, tự vườn môn chuẩn ra. Thời gian thượng tị ngày hội, nghiệp thành muôn người đều đổ xô ra đường, ngựa xe như nước. Lý Trị khoát tay một chỉ giao đài, nơi đó tụ mãn đám người. Hắn hai đầu lông mày ngạo sắc cần hiện, nói, năm đó nơi đây trên là chuồng ngựa, phụ thân mệnh dẫn Trương Thủy vì hồ, mới có hôm nay trí thịnh. Lưu Thiện gợn sóng nói, ta tại Hạ Bi, không gặp thua này nghiệp thành. Lý Trị vội nói, Hạ Bi cũng nhiều lại cha ta kiến thiết chi công. Hai cái tiểu hài nhi tranh luận, và một nhà tiểu quán ngồi xuống. Một tên gia phó cuống quýt đi qua đến, tại Lý Trị trước mặt không lưng nói, công tử, ngài cũng không thể uống rượu a. Lý Trị đột nhiên biến sắc nói, đại nhân uống đến, ta vì gì không uống được? Ta không phải nam nhi ư? Húng gia mẫu cũng thường xuyên uống rượu, sao lệch ta không uống được? Cái này, đây không phải ngài còn tiểu mà. Nói vậy, Lý Trị xì hắn một ngụm, đem đổ đầy rượu một con bát đưa cho Lưu Thiện. A Đấu đừng để ý đến hắn, chúng ta chỉ lo uống chúng ta. Cái này, tướng phụ nếu là đã biết, có thể hay không trách phạt a? Lưu Ý Hền vẫn là rất sợ Lý Dực. Ha ha, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Lý Trị cười hắc hắc, lại trừng mắt nhìn tên kia gia phó. Ngươi sẽ nói sao? Cái này, tiểu nhân. Tên kia gia phó âm thầm kêu khổ, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Lý Trị đã đem chén thứ nhất rượu nuốt vào bụng. Khụ khụ. Khụ. Lý Trị liền ho khan hai tiếng, phát giác trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Một chỉ tường thành nói, ngày sau ta nếu có thể kế được trang nghiệp, làm đem thành này xây dựng thêm 30 dặm. Lưu Thiện mút lấy mức hoa quả mập mờ nói, biểu huynh tội gì tái tạo? Hiện nay những thứ này, tay nhỏ phủi đi một vòng, không đều là nhà ta sao? Lân cận tòa lao trượng nghe vậy, lập tức sặc rượu, trộm nhịn không được mắt dò xét cái này đối với Cẩm Ý đồng tử. Đồng nhiên, tứ truyền ra ngoài đến rối loạn tương mừng. Một đám hung thần ác sát Hà Bắc quan binh, áp giải một đám người đi tới. Những quan binh này hiển nhiên là mới từ trên chiến trường trở về. Chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành. 1. Chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành. 1. Lại nói Lưu Thiện cùng Lý Trị đến nghiệp thành chợ Tây Du ngoạn. Hai người chính trò chuyện lúc, chợt nghe phía trước truyền đến một trận khóc thét thanh âm, hai đồng lần theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy một đám quan binh áp giải một đám phạm nhân đi tại trên đường phố. Bọn hắn động một tí mắng to phạm nhân, nhưng đi được trễ, chính là một trận roi. Hai đồng đứng dậy đến xem, đi gần mới phát hiện, những phạm nhân này hóa ra là hơn 30 danh phụ nữ trẻ em. Các nàng bẩn thỉu, xích sắt lang làm, chật vật đến cực điểm. Cầm đầu trường quân đội tay cầm cứ roi, roi sao thấm huyết. Một trai áo phụ nữ mang thai lảo đảo té ngã, bụng long như trống, lộ vẻ đã có hồi lâu mang thai. Kia trưởng quân đội thấy này đi được trễ, nâng roi liền mắng, tiện tì đi mau, cho đến ngày nay còn dục vọng sướng hổ. Nói xong, giơ lên roi liền rút. Phụ nhân kia kêu lên một tiếng, ngã nhào trên đất, tay hộ phần bụng, nước mắt rơi như mưa. Lưu Thiện Thiên tính thiện lương, thấy tình cảnh này, cảm thấy mười phần kinh ngạc. Chú ý vị tả hữu người nói, ông trời có đức hiếu sinh, những quan binh này như thế ngược đãi phụ nữ, như thế nào hạ thủ được? Cho dù quan binh chỗ chức trách, người bên ngoài lại sao nhận thấy này a? Quân nhân thiên tính là phục tùng, cái này không có lời nói. Có thể chung quanh vây xem lão bách tính nhưng cũng đối với cái này toàn bộ hành trình coi thường, lại vô nửa phần vẻ đồng tình. Cái này lệnh Lưu Thiện là cảm thấy mười phần kinh ngạc. Thọ chết hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hắn nhìn xem còn khó chịu, huống chi chung quanh dân chúng. Bên cạnh một tên phụ nữ nghe được lời nói của Lưu Thiện, lập tức đến hào hứng, đụng lên tới tiếp lời nói, tiểu công tử không phải ta người địa phương à. Lưu Thiện một trận, nói, ta chính là từ châu người, nhưng nguyên quán tại Trắc quận. Cũng coi như nửa cái Hà Bắc người a. Hắc u, không phải là ta Hà Bắc sinh trưởng ở địa phương người, thế thì cũng không trách. Phụ nữ thao lấy một ngụm tiêu chuẩn Hà Bắc khẩu âm, đang khi nói chuyện đều mang theo một cỗ tự tin. Lưu Thiện biết phụ nhân này là người địa phương về sau, liền hỏi, đại nương, vậy ngài có biết những người này phạm cái gì tội? Vì sao phạm nhân đều là chút phụ nữ, phụ nhân kia còn có mang thai? Như thế nào như vậy đối đãi? T. Phụ nữ hít sâu một hơi, nàng dường như cũng không quá rõ ràng cụ thể nguyên do. Chỉ đem tự mình biết chuyện nói ra, nói, lao thân cụ thể cũng không quá rõ ràng những người này phạm cái gì tội. Chỉ là tướng gia từ trước đến nay lấy rộng nhân bị buồn, chưa từng oan uổng bất kỳ người nào. Những này tiện phụ có này một kiếp, chính là nên. Đúng lúc gặp bên cạnh một tên khác mua thức ăn phụ nữ nghe được hai người nói chuyện, nàng cũng bắt quái đi qua đến, xích lại gần nói, nghe nói à, những này tiện phụ là khâm phạm gia thuộc. Những cái kia khâm phạm là Hà Nội tư mã thị người, bọn họ không chỉ cho tướng gia phỉ báng tung tin đồn nhảm, thậm chí dục phá vỡ ta Hà Bắc chính quyền đấy. Lưu Thiện liên hỏi, vậy cái kia chút khâm phạm đâu? Nghe nói đều vì Hà Bắc binh giết vậy. cái này phụ trách thi hành mệnh lệnh tướng quân a, chính là hiện nay Nghiệp Thành lệnh Ngụy Diên. Ai? Nghe nói Ngụy Diên chính là tại chấp hành xong việc này về sau mới thăng quan lên làm Nghiệp Thành lệnh. Bởi vì Hà Bắc đã rời đô đến Nghiệp Thành, Nghiệp Thành lệnh chức quan liền tương đối lớn. Vậy những ngày phụ nữ? Lưu Thiện hỏi tiếp. Đương nhiên cũng chuẩn bị giết. Phụ nữ trả lời không chút suy nghĩ đáp, Tư Mã thị phạm làm mưu phản trọng tội, bọn họ gia thuộc há có thể may mắn thoát khỏi. Lúc đầu lúc trước tiến đánh Hà Nội thời điểm, liền nên giết hết. Nhưng tướng gia có đức hiếu sinh, vì các nàng chấp hành chết chậm một năm. Bây giờ một năm kỳ hạn đã đến, tự nên giết vậy. Đây chính là bao quát tên này phụ nữ tại bên trong, tất cả Hà Bắc người liên quan tới Hà Nội Tư Mã thị hiểu biết đến toàn bộ tin tức. Đương nhiên, chúng ta thường nói qua, tầng dưới chốt dân chúng đạt được tin tức, đều là giai tầng thống trị hy vọng bọn họ nghe được tin tức. Chân tướng binh viên nắm giữ tại giai tầng thống trị trong tay. Cũng tỉ như đối ngoại xuất trình, ngươi một vạn binh, có thể tuyên bố có 10 vạn binh. Đánh đánh bại, ngươi có thể tuyên truyền nói đánh cái ngang tay. Đây đều là một loại ổn định ý kiến và thái độ của công chúng thủ đoạn, cũng củng cố tự thân thống trị phương thức mà thôi. Hà Nội Tư Mã thị cũng là như thế. Kỳ thật Tư Mã thị phạm tội, chủ yếu có hai đầu. Một cái là phỉ báng tung tin đồn nhảm Lý thị tại Hà Bắc chuyên quyền. Một khi thành công, là thật có khả năng phá vỡ Hà Bắc chính quyền. Nói không chút nào khoa trương, toàn bộ Tề quốc quyền lực kết cấu đều là từ Lý thị chủ đạo xây thành. Một khi Lý thị ngã đầu, tất nhiên sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền, khiến cho Tề quốc sinh ra phân liệt khả năng. Cho nên đầu này tội là nặng nhất. Đầu thứ hai tội chính là Tư Mã thị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc đầu ngay từ đầu cũng chỉ nói rồi, không nhằm vào này bảng chi tộc nhân. Nhưng bởi vì Tư Mã thị không những không đầu hàng, còn dám hướng Hà Bắc quan quân đánh trả. Lúc này mới bị Lý Dực truyền đạt tối hậu thư, tức chém tận giết tuyệt. Trên thực tế, chờ Trần Áo, Ngụy Diên bị phê bình qua về sau, cũng đã bắt đầu chấp hành cao tầng mệnh lệnh. Đem Tư Mã thị nhất tộc, già trẻ không lưu, toàn bộ giết hết. Chỉ còn lại một chút phụ nữ. Những này phụ nữ phần lớn vì Tư Mã thị gia tộc thế quyến, con cái, hoặc là nữ tỷ hoặc người hầu thế quyến. Sở dĩ không có ngay lập tức giết, chủ yếu có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nữ tử các nàng bản thân không có quá mạnh sức chống cự, không nổi lên được quá lớn sóng gió tới, cho nên có thể về sau lại giết. Thứ hai, phong kiến thời đại quân đội dù sao cũng là có tính hạn chế, kỷ luật nghiêm minh như lưu bị quân đội, có thể làm đến không quấy nhiễu dân chúng, đã kham vi thời đại mẫu mực. Chẳng lẽ liên chiến bắt được, khâm phạm đều không cho quấy nhiễu sao? Cho dù là Lưu Bị cũng sẽ không đi cấm điểm này. Dù sao thời đại này quân kỷ đều là hợp pháp, thậm chí liền triều Hán quan phương đều đặt vào chuyên môn pháp luật điều khoản bên trong. Thứ ba, bình thường đến nói, liên lụy tới đại án tử phạm nhân, giống nhau sẽ lưu lại chút người sống. Bởi vì sợ giết sạch về sau, tương lai nếu như xảy ra chuyện gì, hoặc là tra ra cái khác đầu mối, phong ngừa muốn tìm hiểu nguồn gốc, kết quả lại không người có thể thẩm vấn cục diện. Bởi vậy sẽ chuyên môn lưu lại chút người sống. Cho nên dưới mắt liền có thể nhìn thấy, nhóm này Hà Bắc quan binh chính áp giải hơn 30 danh phụ nữ trẻ em. Những này phụ nữ trẻ em đều là chuẩn bị muốn xử quyết hoặc là phục dịch, nói cách khác các nàng đã không có còn sống giá trị. Bởi vì mặc kệ là phục dịch vẫn là trực tiếp xử quyết, cũng không thể lại có còn sống khả năng. Chẳng qua là phân lựa xử quyết mà thôi. Trừ các nàng bên ngoài, vẫn có một chút khâm phạm gia thuộc bị nhốt tại trong đại lao. Đến tiếp sau tình huống như thế nào, còn phải đợi đình ý thẩm vấn, cùng tiến một bước kiểm tra. Hừ, chúng ta tại Hà Bắc có thể áo cơm sung túc, ăn xuyên ở, đều là lý tướng ra cho. Những này phản tặc vậy mà phỉ báng tướng ra, còn muốn phá vỡ Hà Bắc đại quyền. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Đám người bầu không khí rất nhanh bị điều động lên, tất cả mọi người chỉ vào những này chúng phụ nhân chửi ầm lên. Đối các nàng không có chút nào đồng tình. Lưu Thiện đối với cái này không thể lý giải. Đợi đại khái biết rõ ràng chân tướng về sau, hắn lần nữa đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy cái này mười mấy tên phụ nữ đều là lấy dây thừng trói tay, lảo đảo mà đi. Trong đó càng có ba hai đại bụng tiện tiện người, sắc mặt trắng bệch, đi lại tập tễnh. Trường quân đội trợn mắt tròn xoe, trong miệng mắng không ngừng, tiện tỳ kéo dài, lầm hành trình. Nói xong, giơ roi liền rút. Phụ nhân kia kêu rên một tiếng, ngã nhào trên đất. Lưu Thiện thấy thế, tức giận trong lòng, rốt cuộc nhịn không được, lại không để ý lý trị ngăn cản, xông lên phía trước, đẩy ra kia trường quân đội, cả giận nói, dừng tay, không cho phép ước hiếp người. Trường quân đội vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo hai bước, tập trung nhìn vào. Đúng là cái cẩm y đồng tử, không khỏi giận dữ, nơi nào đến tiểu xuất sinh, dám cản trở quân vụ. Dứt lời, vung roi liền hướng Lưu Thiện rút đi. Lý Trị kinh hãi, bước nhanh về phía trước, lấy cánh tay đón đỡ, đùng. Một thanh âm vang lên, roi sao hung hăng quất vào Lý Trị trên cánh tay, nhất thời ra chóc thịt bong. Lý Trị cắn răng nhịn đau, nhưng vẫn là chuyển qua tới quan tâm Lưu Thiện nói, a đấu, không việc gì hay không? Lưu Thiện lắc đầu, lại hỏi Lý Trị, biểu hình, ngươi đâu? Lý Trị cắn chặt răng, lắc đầu, không ngại. Nhưng ngoài miệng nói không ngại, sắc mặt đã đau đến trắng bệnh, phía sau lưng càng là xuất mồ hôi như tương. Chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành. 2. Chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành. 2. Gia Phó thấy, dọa đến lảo đảo chạy tới. Ai u, tiểu tổ tông ải. Gia Phó té nhào vào Lý Trị dưới chân, ánh mắt cực nhanh giả quét toàn thân hắn. Ngài bị thương không có a? Ai nha, ngài cái này tay, ai nha nha. Gia Phó gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, ngài như vậy lỗ mãng, gọi ta trở về như thế nào cùng viên phu nhân bàn giao nha. Gia Phó kêu lên một tiếng, lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu lộ. Tên địa trưởng quân đội thấy danh gia này buộc, giơ roi mắng, tiểu tử kia, như chính là cái này hai ngoan đồng chi đại nhân ư? Nghe được trường quân đội gọi hàng, Gia Phó nộ khí lập tức tại lúc này bộc phát. Làm cản. Gia phó thẳng tắp sống lưng, tiếng giống như là tiếng sấm giống nhau vang. Dám can đảm làm tổn thương ta gia công tử, ta gọi chủ mẫu chặt ngươi đầu. Biết chúng ta là ai chăng? Kia trưởng quân đội vạn không nghĩ tới một tên nô bộc vậy mà như thế phách lối. Trưởng quân đội lạnh giọng cười nói, mộ chẳng cần biết ngươi là ai, mộ là ngụy tướng quân binh. Ngụy tướng quân có lệnh, phàm là ảnh hưởng quân lệnh người, đều có thể quất roi. Khuyên nhữ nhanh mang theo cái này hai ngoan đồng lăn đi, nếu không mộ lấy các ngươi ảnh hưởng công vụ làm lý do, cùng nhau cầm trị tội. Nói xong, lập tức có hai tên lưng hùm vai gấu Hà Bắc binh chạm đi ra, tay cầm dây sắt, muốn truy nã đám người. Tên kia gia phó đang lo nổi giận trong bụng không có chỗ giải. Dù sao hắn không dám rơi tại hai cái tiểu hài trên thân, vừa vặn bắt ngươi cái này trưởng quân đội xuất khí. Chính là hừ nhẹ một tiếng, lạnh nói quát lên, ta đạo là ai, hóa ra là Ngụy Diên thủ hạ một tên binh tử. Ngụy Diên thấy chủ nhân nhà ta, còn muốn ghé mắt. Như sao dám làm tổn thương ta gia chủ người đại công tử? Trưởng quân đội giận dữ, giơ roi muốn đánh. Thằng ngại danh sao dám nhục tướng quân nhà ta? Lý Trị thấy thế, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc ấn. Bên trên khắc phủ thừa tướng ba chữ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chúng quân sĩ thấy thế, nhất thời biến sắc, nhao nhao quỳ xuống đất. Kia trưởng quân đội mặt như màu đất, run giọng nói: "Nhỏ, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm công tử, mong rằng công tử thứ tội." "Hừ, hiện tại biết sai rồi." Tên kia gia phó ngẩng đầu đỡ ngực đi đến tên kia trưởng quân đội trước mặt, nhìn xuống hắn, âm dương quái khí mà nói: "Ngươi là không biết phu nhân nhà ta có bao nhiêu yêu thương công tử nhà ta. Nếu là để cho nàng đã biết là ngươi đánh, ngươi đoán Ngụy Diên giữ được hay không ngươi?" Cái này, kia trưởng quân đội lập tức mắt trợn tròn, mồ hôi ướt nhẹp vào áo. Hắn chính là một tên tầng dưới chót sĩ quan, làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt vị công tử này vậy mà lại là tướng phụ đại công tử a, dù sao lấy thân phận của hắn bình thường cũng thấy không được. Trừ phi là cấp trên của hắn Ngụy Diên, mới có thể nhận biết Lý Trị. Ai, ngày thường ương ngạnh quen, vạn không nghĩ tới hôm nay đã trúng thiết bản thượng. Trưởng quân đội không thể làm gì, chỉ có thể đem tên kia gia phó kéo đến tính chỗ. "Hại, tiểu ca, chúng ta đều là thay mình ra làm việc, tội gì lẫn nhau khó xử đâu." Kia trưởng quân đội từ trong ngực lấy ra một túi tiền, nhét vào tên kia gia phó trong tay. "Cái này coi như là các huynh đệ mời ngươi uống rượu, phiền ngươi thay ta chờ ở công tử gia trước mặt nói tốt vài câu. Ngươi ta cùng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi đồ." "Phi!" Gia phó giận dữ, quát lên, "Ai cùng ngươi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi đồ?" "A không đúng không đúng, tiểu nhân nói sai. Tiểu nhân không có văn hóa gì, không kịp ngài là tướng phủ đi ra người, ngài nói là cũng không phải. Tên này trưởng quân đội xác thực không có đọc qua cái gì sách, bất quá Ngụy Diên dùng người từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, bản thân hắn chính là từ tầng dưới chốt sờ soạng lần mò đứng dậy, tự nhiên cũng quen thuộc từ tầng dưới chốt để bạn binh sĩ. Trái lại danh gia này bột, xuất thân từ tướng phủ. Không nói có cái gì đại tài, nhưng ít ra là có thể hiểu biết chữ nghĩa. Lời này vẫn còn nghe được. Gia phó ước lượng tiền trong tay túi, không chút biến sắc bỏ vào trong ngực. Thôi được, ta cũng chỉ có thể thay ngươi nói hai câu lời hữu ích. Nhưng chủ mưu trách tội không trách tội, không phải ta có thể định. Ai, vậy liền toàn cực khổ huynh này. Ngay tại hai người tiếp thai thời khắc, Lưu Thiện đã đem tên kia bị đánh bại phụ nữ mang thai cho đỡ lên thân, giúp nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao bị áp giải?" Phụ nữ rơi lệ nói: "Thiếp thân tên là A Nhược, là Tư Mã thị gia quyến. Bởi vì trượng phu chiến bại bị bắt, ta chờ cũng bị xung làm con nô. Hôm nay áp hướng quặng mỏ phục dịch, không nghĩ." "Ô ô." Nói chưa hết, đã là khóc không thành tiếng, lại phủ bụng nghẹn ngào. Nghiệp ngoại ố quan đạo bụi đất tung bay. Lưu Thiện đôi mắt khẽ động, tay nhỏ siết chặt Lý Trị tay áo, trông mong nhìn qua tên kia gọi là A Nhược phụ nữ mang thai vài đầy thô và táo đã bị roi đánh ngực, hở ra trên bụng thình lình có một đạo vết máu. "Biểu Minh." Lưu Thiện tiếng nói phát run, nàng như đi quặng mỏ, hẳn là một thi hai mệnh. Lý Trị đầu ngón tay vuốt ve bên hông ngọc giác, trong mày hiển nhiên là tại lặp lại suy nghĩ. Sau đó lại xoay đầu lại hỏi Lưu Thiện nói: "A Đấu, ngươi coi là thật muốn cứu nàng?"
"Ta."
Lưu Thiện do dự chần chờ một chút, đến cùng là nhẹ gật đầu, "Ta không muốn gặp lấy nàng chết." "Tốt a." Lý Trị trong lòng hung ác, mặc dù biết làm như vậy khả năng mang tới hậu quả, nhưng trong lòng kia cổ hiệp nghĩa chi khí thúc đẩy hắn động thân hướng về phía trước. Hắn từ nhỏ là nghe phụ thân cùng Lưu Bị cố sự lớn lên, phi thường ao ước hai người, lúc tuổi còn trẻ loại kia hăng hái, phóng khoáng tự do cảm giác. Chỉ thấy Lý Trị sải bước hướng về phía trước, đột nhiên ngẩng đầu, đối tên kia dẫn đầu trưởng quân đội lên tiếng quát: "Phụ nhân này, bản công tử muốn." "A." Trưởng quân đội trong tay cất roi lạch cạch rơi xuống đất. Chúng quân sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Đây không phải cho bọn hắn ra nan đề sao? Công tử nghĩ lại, những này đều là khâm phạm, cũng là tướng gia điểm qua danh. Chúng ta vạn không dám chống lại quân lệnh đem thả, mời công tử thứ tội. Trưởng quân đội cũng là thông minh, không bên cường điệu một tiếng tướng gia. Nói ngươi lão tử cũng là bắt chuyện qua, cho nên cũng đừng ỷ vào lão tử ngươi đến muốn người. Trừ phi lão tử ngươi nhả ra, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm đắc tội ngươi. Bớt nói nhảm. Lý Trị đôi lông mày dương lên, cũng không phải gọi các ngươi đem người đều thả, ta chỉ cần nàng một cái. Nói, Lý Trị đột nhiên cởi xuống bên hông cầm nàng, đập tới. Cái này đủ để mua xuống 10 cái nô a. Cái này, chúng trưởng quân đội lại là sức sở, tiền đủ là đủ. Nhưng vấn đề là những này phụ nữ đều là hàng không bán a. Đúng lúc này, tên kia gia phó cũng cuống quýt nhào tới ngăn cản, "Đại công tử, đại công tử ải. Cái này, đây chính là khâm phạm gia thuộc, không được tự mình thả đi. Nếu không tướng gia trách tội xuống, người ta đều đảm đương không nổi." Gia phó trong lòng tiêu khổ, cảm khái bồi công tử du lịch thật không phải một cái chuyện tốt. Hắn một giây trước còn tại sổ mượn, trở về làm sao cùng Viên Oánh giải thích lý trị trên tay tổn thương. Một giây sau Lý Trị lại cho hắn ra một cái mới nan đề. Xuân Tài. Lý Trị chắp tay sau lưng, cao giọng nói, bản công tử là muốn nàng làm ta phụ thượng gia nô, và phụ làm một tên hoán áo tỷ. Chẳng lẽ cái này cũng không thể? Thấy gia phó còn có chút do dự, lại nghiêm mặt nói, thượng mệnh phụ thân còn tán ta mạnh tử đọc được tốt, ngươi đoán thấy này sinh không đành lòng thấy này chết là xuất từ cái nào một chương. Hôm nay đã gọi ta đụng phải việc này, liền không thể không quản. Cái này, người làm kia con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nghĩ thẩm công tử đã là muốn đưa nàng thu nhập phụ thượng đương gia nô. Vậy liền không tính tự mình thả đi. Đến lúc đó mặc kệ là tướng gia vẫn là phụ nữ đều hẳn là cảm kích, công tử lại như thế bướng bỉnh, dường như cũng chỉ có thể là như thế. Tốt, tốt a. Gia phó vội vàng tiến lên, đem Lý Trị ném ra túi thơm cho nhặt lên, sau đó ngồi xổm xuống giúp hắn một lần nữa buộc lên. Đợi buộc lại về sau, lấy ra một túi tiền, vẫn cho tên kia trưởng quân đội. Cho ngươi. Gia phó một chỉ A Nhược, phụ nhân này ta tướng phủ muốn. Sao có thể thật để Lý Trị dùng túi thơm đi mua người, gia phó đem vừa mới trưởng quân đội cho tiền, lại còn cho hắn. Kia trưởng quân đội vội nói, huynh ngài, phụ nhân này chính là, ta biết. Gia phó lên tiếng đánh gãy trưởng quân đội, hơi không kiên nhận trả lời, ta nói là ta tướng phủ muốn người, ngươi là lỗ hai đứa sao? Gia phó tận lực đem tướng phủ hai chữ kêu rất lớn tiếng, trưởng quân đội nghe đây, liền cùng cái khác mấy tên sĩ quan tập hợp một chỗ thương nghị. Chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành, 3, chương 308, lòng người là tốt nhất bài học, Lưu Thiện cùng Lý Trị trưởng thành, 3, quân nhân dù sao tương đối nghiêm cẩn, cho dù đã chuyển ra tướng phủ tới. Bọn hắn y nguyên muốn bên trong tiến hành một chút thảo luận. Nửa ngày, gia phó chờ đến hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, như thế nào? Thương lượng xong không có. Các ngươi muốn thảo luận cũng nhanh chút, chậm trễ ta chờ hành trình. Ngươi chờ chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Tiếng nói vừa dứt, tên kia trưởng quân đội đã xoay người lại. Tốt thôi, liền y theo đại công tử chi ý, đem tên này phụ nữ bán cho tướng phủ làm nô. A Nhược được cứu, hai mắt đẫm lệ quỳ Lưu Thiện, Lý Trị trước mặt. A Nhược cảm ơn hai vị ân công. Hai đồng đem đỡ dậy, mang theo nàng hướng tướng phủ phương hướng đi. Trên đường, gia phó nhịn không được cảm khái nói, công tử, thế tử, ngài hai vị hôm nay xem như người tốt chuyện tốt, làm đại thiện chuyện a. Bất quá, chuyện bỗng nhất chuyện, tha thứ tiểu nhân lắm mồm. Coi như ngài đem phụ nhân này mang về tướng phủ, chỉ sợ cũng lưu không được nàng. Cho dù tướng gia nguyện ý, chủ mẫu chỉ sợ cũng không có thể đáp ứng. Lời này nói phải có ý tứ. Gia phó tận lực cương điệu, lấy Lý Dực nghiêm cẩn tính cách, chắc chắn sẽ không thu nhận nàng. Cho dù hắn xưa nay chưa thấy thu nhận, Viên Oánh khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Đừng nhìn Viên Oánh bình thường xinh xắn đáng yêu, một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng đừng quên thân phận của nàng, như nam viên thị, bốn đời tam công. Chiều hắn kẻ sĩ khinh bị liên bốn là rất nghiêm trọng, giống Viên Oánh loại này xuất thân danh môn vọng tộc người, cả đời lại không có từng chịu đựng quá lớn ngăn trở. Thực chất bên trong chính là xem thường tầng dưới chót. Đây là khắc vào trong huyết mạch, không phải chính Viên Oánh có thể quyết định. Ngay thường trong tướng phủ người, đều là Viên Oánh hỗ trợ thẩm tra bối cảnh thân phận. Bởi vì trên người nàng tự mang quý khí, có thể liếc mắt một cái đánh giá ra người kia khí chất. Lấy Viên Oánh tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một cái khâm phạm gia thuộc đến gần con trai của nàng. Chính nói gian, Lý Trị đông nhiên mở miệng, "Ai, A Võ, lần trước ngươi mua cho ta được mức hoa quả đâu? Lại đi mua cho ta một phần a." Ngay tại phía trước lái xe A Võ nghe xong, vội nói, "Ai u, công tử ngài liền tha tiểu nhân a. Một hồi liền ăn bữa tối, ngài ăn mức hoa quả lại nên không ăn cơm. Đến lúc đó chủ mẫu lại muốn trách cứ tiểu nhân. Lại nói tối nay là tướng gia làm gia yến, đến rất nhiều hà bắc quan lớn. Ngài thân là trưởng công tử, cũng không thể đến chê a." Lý Trị cười nói, "Mức hoa quả ta mua được cho đệ đệ, bọn muội muội ăn. Người đi nhanh về nhanh, hẳn là có thể bắt kịp." "Công, nhanh đi." Không cho A Võ tiếp tục mở miệng, Lý Trị lần nữa nghiêm túc mệnh lệnh đến. "Ai, tốt a. Công tử ngài cũng đừng chạy loạn." A Võ không lay chuyển được Lý Trị, rơi vào đường cùng, đành phải đi cửa hàng thượng mua mức hoa quả đi. A Võ vừa đi, Lý Trị liền lôi kéo Lưu Thiện xuống xe. "A Đấu, mau xuống đây." "Làm sao rồi?" "Biểu Minh." Lý Trị vẫn chưa đáp lại, lại thúc giục tên kia phụ nữ mang thai nhanh xuống xe ngựa. "Cùng ta đến." Lý Trị đối nghiệp thành đường đi vị trí tương đối quen thuộc, hắn rất mau đem A Nhược đưa đến một cái cửa ngõ. "Biểu Minh, đến cùng làm sao rồi?" Lưu Thiện nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi. Lý Trị liền giải thích nói, "A Võ nói rất đúng, lấy phụ thân, tính cách của mẹ, là tuyệt đối sẽ không lưu lại A Nhược." Dứt lời, quay người mặt hướng A Nhược, đem chính mình ngọc ấn cho nàng, nói, "A Nhược, ngươi cầm ngọc bội của ta ra khỏi thành đi a. Chờ rời khỏi nơi này, lại lấy nó đổi tiền, hẳn là đủ mẹ con các ngươi an ổn vượt qua tuổi già." A Nhược cảm động tột đỉnh, lần nữa khóc bài nói, "Ân công đại ân đại đức, A Nhược tiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp." Cái này lúc, chợt nghe được phía ngoài hẻm truyền đến công tử. "Công tử?" Tiếng la. Lý Trị liền tranh thủ thời gian thúc giục A Nhược đi mau. Lưu Thiện lại hỏi, "Biểu huynh, chúng ta thả đi A Nhược, giải thích thế nào?" "Đừng nóng đội." Lý Trị linh cơ khẽ động, đột nhiên dắt lấy Lưu Thiện nhào vào đạo bên cạnh bùn câu, cờ bào thoáng chốc nhiễm làm màu đất. Sau đó vẫn không quên bắt đem lá mục hướng trên mặt bôi, Lưu Thiện cả kinh trợn tròn đôi mắt. "Biểu huynh, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không?" "Tiểu tử ngốc." Lý Trị bên cạnh xoa bùn bên cạnh nói nhỏ nói, "Phụ thân thấy vết roi tất nhiên truy vấn, như gặp ngươi ta lăn thành bùn hầu." Hắn đột nhiên nghe răng trợn mắt xé mở ống tay áo, liền nói là đuổi thỏ rừng ngã. "Vừa vặn, gia phó A Võ cũng chạy tới." Thấy thế tử cùng công tử biến thành cái dạng này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn bất quá mới rời khỏi một hồi, hai người thế nào liền thành như vậy rồi?
Ai u?
A Vo gấp đến độ thẳng dậm chân, thở dài, công tử a, ta không phải nói với ngài qua rồi sao? Tối nay là tướng gia làm gia yến, chuyên môn mở tiệc chiêu đái Hà Bắc rất nhiều quan viên. Công tử bộ dáng như vậy, A Vo nhìn qua Lý Trị bộ dáng, lập tức cũng đem không gặp A Nhược quên chư tại sau đầu. Chỉ lo lắng bây giờ đi về tắm rửa thay quần áo, cũng không đổi chuyến.
Diệu ư?
Lý Trị ngược lại là nhãn tình sáng lên, lại bắt đem nước bùn bôi ở Lưu Thiện trên mặt. Nguyên nhân chính là khách khứa cả sảnh đường, phụ thân mới không tiện phát tác. Lưu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, cũng học Lý Trị bộ dáng, lan thành một cái bùn hầu. Nhìn qua đối phương buồn cười bộ dáng, hai cái hài đồng đều cười. Tiếng trống canh sơ vang, tướng phủ chính sảnh đã đèn đuốc sáng trưng. Lý Dực Chính nâng chén cùng Trần Quần luận đến mới luật. Cùng hắn tham dự chính là Viên Oánh. Trên thực tế, đến Hà Bắc về sau, phàm có xã giao, làm bạn Lý Dực tham dự phu nhân đều là Viên Oánh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng là bốn đời tam công xuất thân. Hà Bắc lại là Viên thị cửu địa, mang theo Viên Oánh xuất đầu lộ diện, có thể đại kết Bắc người chi tâm. Một lúc sau, Hà Bắc người đều nhận định Viên Oánh là chủ mẫu. Bất quá tại trong tướng phủ, ngày thường vẫn như cũng là Mi Trinh nói chuyện phân lượng càng nặng một chút. Dù sao mọi thứ phải để ý một cái tới trước tới sau. Hai vợ chồng cũng xếp hàng ngồi ở chung chủ bị. Viên Oánh ngắm nhìn sắc trời, đại mi nhíu lên, hỏi: "Chị Nhi cùng A Đấu sao còn chưa về?" Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài phòng rối loạn tương mừng. Nhưng thấy hai cái bùn hầu lão đảo xâm nhập, cờ bào nhuộm hết vết bẩn, trong tóc còn quấn mấy cây quả khô. Lưu Thiện Đế giày dán xuống bùn, mỗi đi một bước, liền ở trên thảm ấn ra cái ướt sũng dấu chân. Lý Trị càng sâu, nửa bên mặt dán lên nước bùn, giống như mới từ Trương Hà đáy leo ra quỷ nước đồng dạng. Ngồi đầy công khanh đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo cười vang. Trương Hợp một ngụm rượu phun tại trên bàn trà, chỉ vào hai đứa bé nói: "Phủ thừa tướng tiểu công tử, ngược lại là so nhà ta tiểu tử kia còn biết chơi." Cao Lãm đập chân trực nhạc, năm đó nhà ta tiểu tử say rượu rơi, cũng bất quá như là. Lý Dực sắc mặt trầm xuống, cho mày. Viên Oánh càng là tức giận đến đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay, giáng chống đỡ lấy cười nói: "Nhất định là lại đi móc tổ chim." "Người tới." Lý Dực đột nhiên lên tiếng, cả kinh cả sảnh đường tiếng cười im bặt mà dừng. Mang hai vị công tử xuống dưới tắm rửa thay quần áo, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Tí nữ nhóm cuốn quýt tiến lên, đem hai tên tiểu công tử cho mang xuống dưới. "Chư vị, tiếp tục uống rượu." Lý Dực nâng chén, Viên Oánh cũng nâng chén. Chúng quan viên chính là cùng nhau nâng chén, nói lấy cắt tường lời nói. Một lát sau, hai tên công tử đã rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề quần áo đi vào trong nhà. Viên Oánh thoáng nhìn thấy Lý Trị ống tay áo xé rách chỗ lộ ra vết thương, con ngươi đột nhiên co lại. Vội vàng đem chi kéo qua, lo lắng hỏi: "Chị Nhi, ngươi cái này tay chuyện gì xảy ra?" Lưu Thiện vội vàng ở một bên đáp: "Là chúng ta đuổi Bạch Thỏ lúc, ngã vào Trương Hà đường xưa mới tổn thương. Làm sao không cẩn thận như vậy?" Viên Oánh mặc dù đau lòng, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò một bên thị nữ nói: "Đi ta đấy hòm lấy kia bình tuyết cấp cao tới." Lý Dực gác lại ly rượu, thản nhiên nói: "Được rồi, nam tử hán đại trợ phu, một điểm vết thương da thịt đáng là gì? Nếu rửa sạch, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống, đừng để đại gia chế dễ ước." Lý Trị cùng Lưu Thiện liếc nhau, cùng nhau chắp tay thở dài tạ tòa: "Cảm ơn phụ thân, tạ tướng phụ." Hai huynh đệ rất nhanh ngồi xuống, tất cả đều cười. Lưu Thiện nhỏ giọng cảm thán: "Vẫn là biểu huynh thông minh, tướng phụ coi là thật không trách tội, cũng không có truy vấn." Lý Trị cười hắc hắc: "Một chỉ đường hạ khách cửa, nhờ có hôm nay thiết tiến, gia phụ trở ngại mặt mũi, sẽ không truy vấn. Chờ thêm đêm nay, tạm thời coi là vô sự phát sinh." Ngay tại hai huynh đệ vì chỉ mãi nhờ vậy mà tính kế đến Lý tướng gia mà đắc chí lúc, chợt nghe bên ngoài phủ ồn ào. Giáp trụ va chạm thanh âm được khởi, từ bên ngoài phủ truyền ra. Mọi người đều kinh, nhao nhao ngừng chén ném đũa, hướng phía cửa nhìn lại. Ầm. Cửa phòng bị đẩy ra, Nghiệp Thành lệnh Ngụy Diên mặc giáp đơn kiếm, nhanh chân bước vào, đi theo phía sau mấy tên quân sĩ. Lý Dực nhướng mày, trầm giọng nói: "Văn trưởng, chuyện gì tự tiện xông vào?" Ngụy Diên ôm quyền thi lễ, nghiêm nghị nói: "Bẩm thừa tướng, hôm nay mà tướng tuần sát cửa thành, bắt được một tên phản tặc gia quyến, đang muốn trốn đi." Lý Dực nghe vậy giận dữ, quát lên: "Một chút việc nhỏ cũng muốn báo ta? Ta rời nhữ vì Nghiệp Thành lệnh như thế nào? Nay lấy tiện tì chạy trốn chi về mặt, thư ta cùng trừ công nha hương a. Như chỉ lo ấn luật xử lý là được, sao lại cần cáo ta?" Ngụy Diên lại đôi mắt nhăn lại, trầm giọng nói: "Việc này trọng đại, mặt tướng không dám chuyên quyền. Vẫn là mời thừa tướng tự mình đến định đoạt đi." Lý Dực ánh mắt ngưng lại, ồ. Lúc này hắn cũng phản ứng lại, buông xuống bình rượu, dẫn tới. Quân sĩ xô đẩy lấy phụ nhân kia tiến lên, nàng lảo đảo mấy bước, ủy sát tại đất, chậm rãi ngẩng đầu. Đúng là A Nhược. Lưu Thiện cùng Lý Trị con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân cứng đờ. Ngụy Diên cười lạnh, một thanh nắm chặt A Nhược tóc, nghiêm nghị quát hỏi, nói: "Là ai thả ngươi ra khỏi thành?" A Nhược khẽ miệng rớm máu, run rẩy nâng lên tay, chỉ hướng Lý Trị, Lưu Thiện: "Là hắn, bọn họ." "Chính là bọn hắn thả ta." Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lưu Thiện cùng Lý Trị trên thân. Chỉ thấy hai cái tiểu hài cứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Từ trong ánh mắt của bọn hắn dường như có thể nhìn ra trong đó tình cảm, không phải hoảng sợ, mà là thất vọng. To lớn thất vọng. Hai tên tiểu hài nội tâm dường như bị một cây châm hung hăng nhói một cái. Đau nhức, quá đau. Viên Oánh đại mi nhăn lại, không nói một lời. Lý Dực chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước. Trong sảnh tĩnh mịch, duy nghe dưới ánh nến thanh âm. Chương 309, Lý Dực, ngươi tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. Một, chương 309, Lý Dực, ngươi tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. Một, Nghiệp Thành, phụ thừa tướng. Đêm dài. Tiến hội tan hết, khách khứa đều vội vàng cáo lui, liền xưa nay phóng khoáng cao lắm cũng bèn bèn chắp tay thi lễ, liền cúi đầu bước nhanh rời đi. Tư Hoàng trước khi đi vốn định khuyên giải hai câu, lại bị Trần Quân âm thầm kéo lấy ống tay áo, đành phải coi như thôi. Tất cả mọi người là thông minh chỗ làm việc người, đám người chỉ sợ rước họa vào thân, nhao nhao lấy chuyện làm lý do, riêng phần mình cáo từ rời đi. Đến buổi chiều lúc, đám người đã hết tán mà đi. Trong sảnh dưới ánh nến, phản chiếu bóng người lay động. Duy dư bàn trà canh thừa thịt nguội, chén bàn bừa bộn. Trong thư phòng, Lý Dực đứng chắc tay, mặt trầm như nước. Lý Trị cùng Lưu Thiện ngồi quỳ chân ăn trước, riêng phần mình chấp thỏi mực, tại trên nghiên mực chậm rãi mài. Mực nước đen đặc như đêm, ứ động có chuyện, đúng như giờ phút này ngưng trọng bầu không khí. Ngoài cửa sổ phong thanh nhẹ nào, chợt có cú vọ hấp vang, tăng thêm mấy phần lạnh lạnh. Viên Ánh đứng ở bên cửa, muốn nói lại thôi. Nàng nhìn xem Lý Trị đầu ngón tay mài đến đỏ lên, cũng không dám ngừng, trong lòng không đành lòng, cuối cùng là nói khẽ, "Phu quân, đêm dài, không bằng." Lý Dực lạnh lùng thoáng nhìn, Viên Ánh liền im lặng lui ra. Vừa mới đi ra ngoài, liền đụng phải tỷ tỷ Viên Anh. Viên Anh ái tử sốt ruột, bận điệu chạy tới quan tâm, hỏi, "Như thế nào em gái?" "A đâu hắn, không hai đứa bé kia thế nào rồi?" Viên Ánh lắc đầu, dù không nói lên lời, nhưng Viên Anh nhìn ra được nàng nghĩ biểu đạt ý là không tốt lắm. Nàng nhẹ nhàng xuyên thấu qua cửa sổ, hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Thiện đã mệt mỏi lưng đánh không thẳng, ngón tay càng là sưng đỏ bừng, không khuất phục thân. "Nô." Viên Anh che miệng lại, trong đôi mắt đẹp đã thấm đầy nước mắt. "A đâu hắn vẫn chỉ là một đứa bé, nào biết âm mưu quỷ kế, thế đạo lòng người. Nay bữa tối chưa từng ăn, liền bị thừa tướng phạt đi mài mực. Bây giờ đã qua gần hai cái canh giờ, đứa bé thân thể như thế nào chịu nổi?" Viên Ánh thở dài, không nói thêm gì. "Bọn nhỏ phạm sai lầm, bị phụ thân trừng phạt. Có thể Lý Dực không phải cũng trong thư phòng thủ hai cái canh giờ sao? Em gái, ngươi đây là làm sao rồi?" Viên Anh dường như nhớ tới thứ gì, có chút khó tin nhìn qua muội muội. "Ngươi khi nào biến thành bộ dáng như vậy rồi?" "Ta làm sao rồi?" Viên Ánh vẩy một cái lông mày, không hiểu hỏi. "Lúc trước ngươi, từ trước đến nay là quan tâm đứa bé. Hôm nay chị Nhi bị phạt hai cái canh giờ, sao không gặp ngươi đi tìm thừa tướng cầu tình, thay hắn nói tốt vài câu?" "Ai?" Viên Ánh thở dài. "Trẻ con có qua, trừng phạt chi chỉ vì khiến cho khắc sâu trong lòng. Thừa tướng phán đoán sáng suốt, đều vì mài chu toàn khí mà thôi. Ta chờ tạm thời chờ, thừa tướng tự có phân tức. Bọn nhỏ phạm sai lầm, bị trừng phạt là vì cho bọn hắn trường trí nhớ." Viên Ánh khuyên tỷ tỷ tin tưởng thừa tướng phán đoán, đây đều là vì bọn nhỏ tốt. Không phải Viên Ánh không nguyện ý cho bọn nhỏ cầu tình, mà là Lý Dực như vậy một cái tính cách cường thế người, bắt đứa bé giáo dục đồng dạng bắt rất nghiêm. Làm mẫu thân, ngày thường nếu như quan điểm không cùng Lý Dực xung đột, vậy liền tùy ý Viên Ánh thưởng phạt. Chỉ khi nào giáo dục xem cùng Lý Dực xung đột, đó chính là Lý Dực càn cương độc đoán. Đây là vấn đề nguyên tắc, tướng phủ trên dưới bất luận kẻ nào dung chuyển không được. Cùng loại thể phạt, lúc trước Lý Dực cũng không phải là không có thể phạt qua đứa bé. Lúc đó, chớ nói Viên Ánh, tuy là Mi Trinh, Đào Hồng đều từng ra mặt ngăn cản, giúp bọn nhỏ cầu tình. Có thể chúng nữ càng là như thế, Lý Dực liền càng là muốn thêm phạt. Nguyên bản phạt quỳ một canh giờ, nếu là dám cầu tình, liền lại thêm nửa canh giờ. Một lúc sau, Lý Dực lại thể phạt đứa bé lúc, liền rốt cuộc không ai dám đi ra cầu tình. Bởi vì các nàng biết, chính mình càng là cầu tình, bọn nhỏ liền càng thảm. Cũng chính bởi vì Lý Dực thực tiễn cái này nguyên tắc, mới dưỡng thành hắn bọn nhỏ sẽ không xuất hiện bị mẫu thân yêu chiều tình huống xuất hiện. Đêm đã thật khuya, trong phủ thừa tướng rất nhiều đèn đuốc đã hơi tắt. Viên Ánh cùng Viên Anh tỷ muội hai người đứng yên bên ngoài thư phòng, dưới hiên dưới ánh nến, phản chiếu hai người thần sắc cảm đạm không rõ. Cứ như vậy lại chờ nửa canh giờ. Viên Anh đầu ngón tay xoắn lấy khăn, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trong lòng sầu lo khó tiêu. Viên Ánh tắt sắc mặt trầm tĩnh, chỉ có một đôi mắt phượng nhắm lại, lộ vẻ trong lòng không vui. Lúc này, thiết giáp âm vang thanh âm từ xa mà đến gần. Ngụy Diên nhanh chân mà đến, giáp trụ chưa gỡ, bên hông bội đao theo nhịp bước nhẹ rung, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Hắn hồng quang đầy mặt, hiển nhiên tự giác lập công lớn, đang chờ lĩnh thưởng. Tất cả rời đi khách khứa quan viên bên trong, hắn là một cái duy nhất không có đi. Ngụy Diên đi tới phụ cận, ôm quyền thi lễ, âm thanh to lớn vang dội, mặt tướng bái kiến thừa tướng phu nhân, bái kiến vương hậu. Viên Ánh ánh mắt lạnh lùng, lại không chút biến sắc, chỉ thản nhiên nói, "Ngụy tướng quân tối nay vất vả." Ngụy Diên nhếch miệng cười một tiếng, không che giấu chút nào đắc ý, "Phu nhân quá khen." Mặt tướng chỗ chức trách, sao dám nói khổ. Kia đạo phạm ai nhược nắm giữ công tử mà vấn, mặt tướng liền biết trong đó có quỷ, cho nên chuyên đem bắt được thẩm vấn một phen. Hai vị công tử sự tình, mặt tướng cũng đã ở thừa tướng trước mặt báo cáo. Viên Ánh đầu ngón tay khẽ run lên, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, chỉ nhẹ giơ lên tố thủ, ngừng lại hắn nói tiếp, "Tướng quân hôm nay làm được rất tốt, xuống dưới đến khố phòng lĩnh thưởng đi a." Ngụy Diên nghe vậy, càng là hớn hở ra mặt, cất cao giọng nói, "Đây là mặt tướng thuộc bổn phận sự tình, không dám giành công." Tại tính cách cương trực phương diện, Ngụy Diên có thể xưng vị đại quan công. Quan Vũ mặc dù cùng đồng sự quan hệ chỗ không được, nhưng không đến nỗi đắc tội mỗi người. Mà Ngụy Diên bất đồng, hắn là bình đẳng đắc tội mỗi một cái đồng sự. Trong lịch sử, làm Trinh Tây đại tướng quân, thừa tướng Tư Mã. Trên lý luận nói, Gia Cát Lượng sau khi chết, Ngụy Diên chính là thuộc Hán quân giới đệ nhất nhân, nhưng lại bị Dương Nghi nhẹ nhõm xúi dục quân đội, sao vậy? Bởi vì hắn không chỉ trong triều không có một cái minh hiếu, ngay cả trong quân cũng không có một cái minh hiếu. Ngụy Diên như vậy một cái thương lính như con mình tướng lĩnh, lại tại cùng Dương Nghi tranh quyền bên trong, bị nhẹ nhõm xúi dục quân đội. Thậm chí chúng bạn xa lánh, không có mấy người lính cùng hắn, cái này không lộ vẻ mâu thuẫn sao? Đây là bởi vì Dương Nghi để Vương Bình chuyển ra Gia Cát thừa tướng, nói, thừa tướng thi cốt chưa lạnh, các ngươi làm sao dám? Lời vừa nói ra, thủ quân đều cho rằng Ngụy Diên là thật tạo phản. thế là nhao nhao vứt bỏ hắn mà đi. Nơi này mấu chốt một điểm ngay tại ở, làm Dương Nghi tuyên bố Ngụy Diên tạo phản lúc, thủ quân bộ đội bên trong trung cao cấp các quân quan, thế mà không có một người đứng ra giúp Ngụy Diên nói chuyện. Nói trắng ra, phàm là có mấy cái hy vọng cao tướng lĩnh đứng ra, ổn định chính mình bộ khúc bên trong binh sĩ, Ngụy Diên làm sao đến nỗi chúng bạn xa lánh? Cùng là võ tướng, hàng tướng phái hộ quân Khương Duy đứng đội Dương Nghi, Ích Châu phái Vương Bình tự mình đến xúi giục Ngụy Diên bộ khúc, Lương Châu phái Mã Đại càng là tự mình dẫn binh đuổi theo giết Ngụy Diên. Ngươi liền có thể biết, Ngụy Diên hắn EQ có bao nhiêu thấp, là thật sẽ không theo đồng sự ở chung. Nhưng Ngụy Diên đích đích xác xác là một cái hợp cách tướng lĩnh. Không phải vậy Lưu Bị cũng sẽ không dẹp bỏ nghị luận của mọi người, đem Trương Phi bắt chiến khu tổng tư lệnh vị trí tặng cho Ngụy Diên. Cho nên chúng ta thường nói, Ngụy Diên là quan vũ chính trị sinh mệnh kéo dài. Hắn giống như quan vũ, đều là có Lưu Bị nung chiều, Gia Cát Lượng dỗ dành. Lưu Bị vừa chết, Ngụy Diên trong âm thầm liền cầu nhỏ nói, Gia Cát Lượng quá khiết đảm, nếu là tiên đế còn tại liền tốt rồi. Dù là như thế, Gia Cát Lượng vẫn là dỗ dành, sủng ái Ngụy Diên. Cũng tỉ như Sa Kỵ tướng quân Lưu Diễm cùng Ngụy Diên bất hòa lúc, Gia Cát Lượng tự mình ra mặt trách cứ Lưu Diễm, để hắn cho Ngụy Diên xin lỗi. Mà làm Lưu Bị, Gia Cát Lượng đều không tại đây. Sự thật chứng minh, cơ hội chính là Gia Cát Lượng vừa chết, Ngụy Diên liền lập tức đi cùng. Sau chủ Lưu Thiện không phải là không có nghĩ tới muốn bảo đảm Ngụy Diên. Ngụy Diên cùng Dương Nghi tranh quyền lúc, Lưu Thiện là phái tưởng nguyện quá khứ điều giải. Chương 309, Lý Dực, nghịch tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. 2, chương 309, Lý Dực, nghịch tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. 2, nhưng Lưu Thiện dù sao không phải Lưu Bị, hắn hy vọng không cao, là ép không phục thủ hạ hai đại quyền thần. Viên Oánh thấy Ngụy Diên chưa thể nghe ra nàng dây cung bên ngoài âm, khóe môi có chút câu lên, ý cười lại không đạt đáy mắt. Tướng quân thật không hổ là nhà ta phu quân, một tay đẩy bạn đứng dậy, làm việc quả nhiên chu toàn. Ngụy Diên không hề hay biết lời nói bên trong niệm ai, ngược lại càng thêm đắc ý, không ngờ tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Phu nhân, mặt tướng nghe nói Tề Vương hứa Hà Bắc bốn chấn tướng quân chi vị danh ngạch, không biết thừa tướng hướng vào người nào? Cái này chấn Bắc tướng quân trước, thừa tướng sẽ cho ai?" Bình thường đến nói, bốn Trinh tướng quân, bốn chấn tướng quân, bốn Bình tướng quân, bốn An tướng quân cấp bậc là không sai biệt lắm, đều là cấp bậc thiếu tướng quân hàm, tương đương với hiện đại binh đoàn tư lệnh, tập đoàn quân tư lệnh, là quân trưởng cấp bậc quá lớn. Bất quá tại Hán Mạn, ta Ngụy chính quyền cùng thuộc Hán chính quyền cấp bậc lớn nhỏ có khác biệt. Chỉ riêng nhằm vào Quý Hán trận doanh mà nói, hẳn là tứ phương bốn chấn bốn bình bốn trinh. Bất quá chính như trên mặt sở thuộc, đây đều là cấp bậc thiếu tướng quân hàm, đều là địa phương tập đoàn quân tư lệnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, không có khác biệt lớn. Chẳng hạn như Trần Đăng chính là Trinh Nam tướng quân, nhưng cũng không đại diện hắn tại đối mặt hậu tướng quân Hoàng Trung, hữu tướng quân Trương Phi lúc liền sẽ thấp một cái đầu. Dù sao tất cả mọi người là địa phương quân trưởng, tại ai địa bàn người đó định đoạt. Trước đây tứ phương tướng quân chi vị chia cắt xong sau, Lưu Bị cố ý phơi Hà Bắc người thời gian mấy năm, sau đó mới vào lúc này lấy ra một cái đại táo ngọn, đem chấn Bắc tướng quân danh ngạch cho Hà Bắc. Ngụy Diên làm nghiệp thành lệnh, có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, sớm so Hà Bắc tướng lĩnh trước biết được tin tức này, cho nên mượn lần này lập công cơ hội, hắn cũng là không che giấu chút nào dã tâm của mình, sáng tỏ tỏ vẻ hắn muốn cái này chấn Bắc tướng quân chi vị. Hắn cảm thấy lấy tài hoa của hắn, chính mình hoàn toàn xứng với chức vị này. Phu nhân, mặt tướng cho rằng chấn Bắc tướng quân trước cần phải có đảm đường, có đức hạnh, có bản lĩnh người đảm nhiệm chi. Mặt tướng bất tài, nguyện tự đề cử mình. Thỉnh cầu phu nhân thay ta tại thừa tướng trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Ngụy Diên không sợ người khác làm phiền, lần nữa đưa ra mình muốn chấn Bắc tướng quân chi vị. Hắn thấy chính mình liền thừa tướng chi tử, Tề Vương thế tử cũng dám hỏi tội, hoàn toàn là theo lẽ công bằng làm việc, không chút nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Đây tuyệt đối là chính nghĩa cương trực điển hình. Hà Bắc nếu là không chọn hắn làm chấn Bắc tướng quân, kia Hà Bắc lao bách tính cũng không thể đáp ứng à? Lời vừa nói ra, Viên Anh lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm than, người này sao như thế không biết tiến thối. Nàng ngày thường tại Từ Châu cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một chút quan viên, bọn hắn phần lớn là muốn thông qua chính mình thăng quan phát tài, nhưng tốt xấu này nói biện chuyện, nơi nào sẽ dường như vậy sáng loáng đưa ra. Viên Oánh trong mắt hàn ý càng sâu, đầu ngón tay gõ nhẹ mu bàn tay, lạnh lùng nói, bốn chấn tướng quân chi vị cần theo Hà Bắc luật pháp mà định ra, không phải một người nhưng quyết. Đến nỗi nhân tuyển, nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm đạm mạc, tướng phủ tự có suy tính, tướng quân lại trở về an tâm chờ tin tức là được. Viên Oánh ý tứ chính là chấn Bắc tướng quân trước cần căn cứ Hà Bắc pháp luật cơ bản pháp đến xác định. Nàng nói không tính, nhưng phút cuối cùng lại không quên cường điệu một câu, chúng ta tướng phủ nội bộ quyết định cũng rất trọng yếu, đến nỗi kết quả như thế nào, ngươi về nhà chờ tin tức đi a. Về nhà chờ tin tức chính là như thế cái thái độ. Hỏi cái khác, ngươi liền hỏi nhiều lắm. Ngụy Diên lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhưng như cũ Trương Ngộ Viên Oánh chân ý chỉ coi nàng là công sự việc công, liền ôm quyền cười nói, mặt tướng rõ ràng, đa tạ phu nhân chỉ điểm. Dứt lời, quay người bước nhanh mà rời đi. Sát giày đạp đất thanh âm xa dần, duy dư dưới hiên một mảnh yên lặng. Viên Anh gặp hắn đi xa, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nói, em gái, người này làm sao như vậy? Chớ nói tại Từ Châu, tuy là năm đó ở Hoài Nam lúc phụ thân dưới trướng những cái kia cầu quan, tốt xấu cũng hiểu được trước đưa bức chữ họa tặng thất lương câu. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ huyệt thái dương, nào có như vậy trực lăng lăng lấy quan, hẳn là Hà Bắc quan trưởng đều là nhân vật như vậy. Viên Oánh nghe vậy cười lạnh, trong tay quạt tròn che lại môi son, Hà Bắc chúng quan biên ta phần lớn nhận biết, bọn hắn đều là thiện sát luôn, biết tiến thoái người, chính là Trương Liêu kia chờ người thu kịch cũng hiểu được tại quà tặng trong ngày lễ bên trong kẹp trương danh thiếp. Lệnh cái này Ngụy văn trưởng nhất là không rõ ràng nặng nhẹ. Hà Bắc phần lớn cao cấp quan viên biên ánh đều biết theo nàng quan sát, bọn họ cả đám đều rất hiểu chuyện. Là thuộc cái này Ngụy Diên sẽ không giải quyết nhì, nghe không hiểu lời xa giao. Trong thư phòng, Lý Dực nhẹ nhàng nhấp một cái cháo bột. Không nói một lời, không nói một lời. Đáng sợ nhất không phải đại phát lôi đỉnh, mà là cái gì cũng không nói. Lưu Thiện lúc này cổ tay vô cùng đau đớn, hắn nhìn trộm nhìn hướng Lý Trị, gặp hắn thần sắc trầm tĩnh. Chỉ là lông mày cau lại, hiển nhiên cũng đang suy tư chuyện hôm nay. Ai được phản bội, Ngụy Diên hùng hổ dọa người, phụ thân tức giận. Đây hết thể tới thực tế là quá nhanh, để Lưu Thiện đến nay vẫn cảm giác hoảng hốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng cứu người một mạng là việc thiện, lại không muốn phản bị đâm lưng. Đùng, một giọt mực nước tràn ra nghiên mực, rơi vào tuyết trắng tơ lụa bên trên, cấp tốc chóng mở, như một giọt nước mắt. Lý Dực rốt cuộc mở miệng, âm thanh trầm thấp, thế nào? Tay có mệt hay không? Có đau hay không? Lý Trị đầu ngón tay một trận, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Lý Dực liếc nhau. Chợt lắc đầu, lại đem đầu cho thấp đi. Lý Dực ánh mắt như lao, lại chuyển hướng Lưu Thiện, A Đấu đâu? Lưu Thiện bờ môi khẽ run, thấp giọng nói, tướng phụ, là A Đấu liên lụy biểu hình. Nhi thần biết sai, cũng không dám lại. Lý Dực một gật đầu, ngươi có gì sai đâu? Lưu Thiện con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, chợt đáp, nhi thần không nên tự tiện chủ trương, lại càng không nên, nhẹ tin người. Lý Dực trầm mặc thật lâu, đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua đen như mực bầu trời đêm, chậm rãi nói, hôm nay chi phạt, không phải bởi vì các ngươi cứu người, mà là bởi vì các ngươi không biết lòng người hiểm ác. Phong thanh dần gấp, dưới ánh nến, đem ba người cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Lý Dực đứng dậy, từ trong giá sách lấy ra Hàn Phi Tử. Trong thư phòng sách báo hắn tất cả đều nhìn qua, nhớ kỹ trong lòng. Thiện tay lật một cái, liền tìm được dự bị quyển sách. Người chủ chi hoạn ở chỗ người đáng tin, người đáng tin tắc người chế trụ. Lý Dực cầm thư quyển, chậm rãi niệm trong đó một câu. Chợt hỏi Lưu Thiện đạo, A Đấu, ngươi đến cho ta giải thích một chút, những lời này là có ý gì? Lưu Thiện đại não bay nhanh xoay tròn, liều mạng trong đầu tìm kiếm trí nhớ trước kia. Là, ý tứ của những lời này là. Khẩn trương mồ hôi tự hắn bên thái lướt qua, đột nhiên linh quang lóe lên. Nha. Nhi thần nhớ tới. Ý tứ của những lời này là, quân chủ tai họa ở chỗ tùy tiện tín nhiệm người khác, tùy tiện tín nhiệm người khác liền sẽ bị người khác khống chế. Không sai. Lý Dực thỏa mãn nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Lưu Thiện trả lời, lệnh Lý Dực trong lòng vẫn là cảm thấy vui mừng. Chỉ ít chứng minh mấy tháng này cố gắng của hắn không có uổng phí. Các ngươi cứu người vốn là vô sai, sai liền sai tại không phân biệt trung gian, không rõ đúng sai, dễ tin người khác. Hôm nay nếu không phải Ngụy Diên chặn đường, các ngươi liền thả đi một tên quốc gia khâm phạm, loạn ta tể quốc chuẩn mực. Lưu Thiện nghe được nghiêm túc, liên tục gật đầu, tướng phụ dạy bảo, nhi thần ghi nhớ. Lý Dực gặp hắn thái độ đoan chính, thần sắc hơi chậm, lại nhìn về phía Lý Trị. Chỉ gặp hắn mặc dù đã thở hổn hển, có thể như cũ quỳ được thẳng tắp, hai tay nắm chặt thành quyền, trầm mặc không nói. Lý Dực khẽ to mày, thản nhiên nói, A Đấu ra ngoài, chị nhi lưu lại. Lưu Thiện lập tức như được đại xá, vội vàng hướng Lý Trị tạ ơn. Sau đó, cung kính hành lễ rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa, lại nhìn liếc mắt một cái Lý Trị. Biểu hình, ai? Lưu Thiện trong lòng mặt thán, âm thầm vì biểu hình cầu nguyện, chúc hắn may mắn. Bước ra cửa thư phòng hạng, Lưu Thiện căng cứng bả vai rốt cuộc sụ xuống. Hắn cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, lại gắt gao cắn môi, không dám để cho nước mắt rơi hạ. Tướng phụ không thích nhất người mềm yếu, hắn không dám ở tướng phụ trước mặt khóc. Có thể ngẩng đầu một cái, liền thấy mẫu thân Viên Anh đứng ở dưới hiên, đầy mắt thần sắc lo lắng nhìn qua hắn. A Đấu, hào hài tử. Viên Anh bước nhanh về phía trước, một tay lấy nhi tử ôm vào lòng. Chương 309, Lý Dực, nghịch tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. 3, chương 309, Lý Dực, nghịch tử, ngươi là muốn cùng ta võ đài. 3, thế nào, có thể từng chịu phạt? Có đói bụng không? Trong mắt tràn đầy mẫu thân lo lắng. Lưu Thiện cũng nhịn không được nữa, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, đổ rào rào hướng xuống rơi. Hắn chặt chẽ nắm lấy mẫu thân ống tay áo, âm thanh nghẹn ngào, bụng. Tướng phụ hơn ta. Viên Anh đau lòng được không được, vội vàng dùng khăn tay thay hắn lau nước mắt, ôn nhu hỏi, tướng phụ phạt ngươi sao? Lưu Thiện từ chối cho ý kiến, thúc thích nói, tướng phụ nói ta không nên dễ tin A Nhược, lại càng không nên tự tiện làm chủ. Viên Anh vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, thấp giọng an ủi, tướng phụ nói đúng, nhưng A Đấu biết sai liền tốt, lần sau không tái phạm là được. Lưu Thiện gật gật đầu, có thể nước mắt vẫn là ngăn không được. Hắn thở nhỏ lớn ở loạn thế, dù là cao quý tề vương thế tử, lại rất ít hưởng thụ bình thường hài đồng ôn nhu. Phụ thân Lưu bị lâu dài chinh chiến, bệ bội nhiều việc quốc sự, bỏ bê làm bạn. Mẫu thân Viên Anh dù yêu thương hắn, nhưng cũng thường bởi vì thân phận có hạn, không thể quá mức thân cận. Hôm nay bị gian dạy, trong lòng ủy khuất cuộn cuộn, đúng là một mạch toàn độ ra. Mẫu thân, Hải Nhi chỉ là muốn cứu nàng bụng như vậy lại. Nếu là bị áp đi quặn mỏ, nhất định không sống được. Hải Nhi thật không có nghĩ nhiều như vậy. Viên Anh nghe được lòng chua xót, đem hắn ôm càng chặt hơn. A Đấu thiện tâm, cái này không sai. Có thể thế đạo này, lòng người khó dò, tướng phụ là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Đang nói, Viên Anh cũng đội vàng chạy đến, thấy Lưu Thiện khóc đến lợi hại, vội hỏi, A Đấu làm sao rồi? Chị Nhi đâu? Ngươi biểu huynh đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi cùng nhau đi ra? Lưu Thiện lau lau nước mắt, thấp giọng nói, biểu huynh. Biểu huynh không chịu nhận lầm, tướng phụ giữ hắn lại. Viên Ánh nghe vậy, nhướng mày, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, làm sao cứ như vậy bướng mình? Cùng hắn phụ thân nhận cái sai làm sao rồi? Nàng trên miệng dù oán trách, nhưng trong lòng lại rõ ràng, Lý Trị cái này tính tình, cực giống hắn ông ngoại Viên Thuật. Năm đó Viên Thuật binh bại, thà rằng thiêu hủy cung thất, cũng không chịu túi đầu hàng. bây giờ lý trị thực chất bên trong tia cổ ngạo khí, đúng là một mạch tương thừa. Viên Anh than nhẹ một tiếng, tiến lên ôm lấy Viên Oánh, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, em gái đừng nóng nổi. Thừa tướng hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng tóm lại là vì chị nhi tốt. Ai? Viên Oánh thở dài đối mặt loại tình huống này, nàng hoàn toàn vô kế khả thi. Tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, ta đứa nhỏ này đánh tiểu tính tình liền bướng mình, một khi nhận định sự tình gì, liền kiên quyết không chịu nhận lầm. Vì thế, không biết gặp bao nhiêu oan uổng tội. Lưu Thiện nghe, trong lòng cũng thay biểu huynh lo lắng. Hắn tuy bị gian dạy, có thể tướng phụ trung binh là thả hắn ra, mà biểu huynh lại vẫn bị lưu tại thư phòng, không biết còn muốn chịu như thế nào trách phạt. Dưới hiên gió đêm hơi lạnh, dưới ánh nến phản chiếu ba người thần sắc khác nhau. Viên Ánh nhìn qua đóng chặt cửa thư phòng, cuối cùng là nhịn không được, thấp giọng nói, không được, ta được vào xem. Viên Anh liền vội vàng kéo nàng, em gái, thừa tướng ngay tại nổi nóng, ngươi bây giờ đi bảo, chẳng phải là đổ dầu vào lửa. Viên Ánh cắn cắn môi, cuối cùng là dừng bước lại, có thể trong mắt sầu lo lại không chút nào giảm. Trong thư phòng, ánh nến vẫn như cũ sáng tỏ. Lý Trị Y nguyên thẳng tắp quỳ, lưng như tùng, có thể thái dương cũng đã chảy ra mồ hôi mịn. Lý Dực đứng chắc tay, ánh mắt thâm trầm nhìn qua hắn, trầm thanh văn, chị nhi, ngươi biết sai sao? Lý Trị trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng phụ thân, cuối cùng là mở miệng, nhi thần cứu người vô sai. Lý Dực nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ai nhược là khâm phạm, như tự tiện thả đi khâm phạm, còn dám nói vô sai? Lý Trị không tránh không né, cất cao giọng nói, nàng là một cái phụ nữ mang thai, là kẻ yếu. Phụ thân thường dạy bảo chúng ta, thấy này sinh, không đành lòng thấy này chết. Hài nhi không biết nàng phạm bao lớn tội, phải gặp này ngược đãi, hài nhi cứu nàng làm sai chỗ nào? Lý Dực nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Tốt, tốt. Lúc này ngươi ngược lại nhớ kỹ vi phụ dạy bảo rồi. Hắn đột nhiên vỗ bàn trà, chấn động đến nghiên mực mực nước văng khắp nơi. Vậy ta hỏi ngươi, ai nhược ngay trước chúng quan chi mặt, bán các ngươi, như trong lòng làm cảm tưởng gì? Lý Trị trầm mặc một lát, lại vẫn cố chấp nói, nàng bán chúng ta, là chính nàng chuyện. Cái này cùng ta cứu nàng cũng không mâu thuẫn. Hoang đường. Lý Dực nghiêm nghị quát, ngươi cứu nàng, nàng lại cắn ngược lại ngươi một bụng, ngươi chẳng lẽ liền không thất vọng đau khổ? Lý Trị mím môi, trong mắt lóe lên một tia quả cường, phụ thân, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử, như thế nào trải qua ở tra tấn? Như đổi lại là ngài, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn xem nàng bị tra tấn đến chết? Ngài thường nói, người yêu người chẳng lẽ cái này người còn phân quý tiện? Lý Dực lắc đầu, người yêu người, nhưng vì quân giả, càng cần cân nhắc lợi hại, làm rõ sai trái. Ai nhược là khâm phạm, nếu dựa theo lý luận của ngươi, chẳng phải là mỗi một cái tội phạm tất cả đều nên đặc xá? Ngươi có biết lao tử ngươi đỉnh lấy bao lớn áp lực mới cho Hà Bắc tranh thủ trái giám, phải giám vị trí, đem tân biên tề luật ban bố đi xuống. Những thân là ta tử, không thay lão tử ngươi suy xét, ngược lại hướng về người ngoài. Kỳ thật ra cái này việc chuyện không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là Ngụy Diên ngốc hết chỗ chê ngay trước chúng văn võ mặt đem con trai của hắn kéo vào. Đứng ở chính Ngụy Diên góc độ nhìn, hắn thật là theo lẽ công bằng làm việc, không làm việc thiên tư trái pháp luật. Có thể đứng ở Lý Dực góc độ nhìn, cái thằng này quả thực là đùng đùng đánh hắn người lãnh đạo này mặt. Cứ như vậy nói đi, phàm là đổi lại người khác, hôm nay qua đi, Ngụy Diên chính trị sinh mệnh cơ bản đã đoạn tuyệt, nghề nghiệp của hắn kiếp sống nửa đoạn sau, nhất định là muốn bị làm khó dễ xuyên qua chết. Chỉ bất quá hắn rất may mắn, gặp Lưu Bị, gặp Lý Dực. Lưu Bị rất thích Ngụy Diên, hắn thích hắn cương trực tính cách, cùng này hào khí vượt mây khí khái. Mà Lý Dực cũng biết Ngụy Diên là người, hắn thật không phải cố ý, chính là đơn thuần đầu óc có ngâm. Nếu như không phải nói hắn là cố ý, kia chỉ có thể là Ngụy Diên cảm thấy, ngay trước chúng văn võ trước mặt, đến hỏi tội Lý Trị cùng Lưu Thiện, càng có thể lộ ra hắn cương trực vô tư, không sợ quyền quý. Phụ thân đừng muốn giấu ta. Lý Trị lớn tiếng nói, ta đã nghe nói, ai nhược là Tư Mã thị tộc nhân thân thuộc. Ngài trước đây hạ lệnh đồ lượt Hà Nội Tư Mã thị, đã để ngài chịu đủ chỉ trích. Tề Vương Thiên Tuế một mực tôn sùng nhân nghĩa vì buồn, rộng nhân đối xử mọi người. Tư Mã thị có tội, chu này đầu đảng tội ác là được, vì sao ngay cả này gia quyến phụ nữ trẻ em cũng không dung tha? Ngài không chỉ hạ lệnh giết bọn hắn cả nhà già trẻ, thậm chí phụ nữ trẻ em cũng là như thế đãi ngộ. Cho tới bây giờ, một cái hoài thai tháng 6 phụ nữ đều muốn áp phó pháp trưởng. Ta đại tề từ trước đến nay là lấy nhân nghĩa trị quốc, hài nhi cứu nàng, làm sai chỗ nào? Hài nhi hôm nay chẳng qua là cảm thấy tự mình làm chuyện phải làm. Nếu như hôm nay không làm, tương lai cuối cùng rồi sẽ hối hận. Cho nên hôm nay việc làm, phụ thân khăng khăng muốn bạn hỏi lời nói. Kia hài nhi trong lòng nói là, dứt khoát. Lý Trị âm thanh nói năng có khí phách, đinh hai nhức óc. Trong phòng dần dần an tĩnh lại. Bóng đêm nặng nề, viện bên trong chỉ có phong thanh nghẹn nào. Lý Dực một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua viện bên trong gốc kia lá mai, chợt thấy mỏi mệt. Hắn giao Lý Trị nhân tâm, lại còn chưa tới kịp dạy hắn cân nhắc. Ngày hôm nay cái này bài học, cuối cùng quá mức nặng nề. Quay đầu liếc mắt một cái nhi tử quật cường bóng lưng, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. "Chị Nhi, ngươi đây là tại chất vấn phụ thân không phải sao?" Lý Dực con ngươi thu nhỏ lại, âm thanh đều có chút khàn khàn. Lý Trị hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Phụ thân, ngài giáo hài nhi đọc mạnh tử nói, giết một vô tội, không phải nhân vậy, lấy không phải này có, không phải nghĩa cũng. Phụ thân thường giáo hài nhi lấy nhân đức trị quốc, có thể hà bắc quan quân việc làm, thực tế cùng nhân đức đi ngược lại." Trong phòng tĩnh mịch, duy nghe đến tâm bạo liệt thanh âm. "Thằng ngại danh." Lý Dực mày nhăn lại, trầm giọng nói, "Như nghe tốt rồi, ta việc làm đều theo luật mà đức, pháp điều rất rõ ràng." Lý Trị chống chọi âm thanh đối nói, "Phụ thân nếm nói hình vô đẳng cấp, pháp luật trước mặt người người bình đẳng." Lý Dực cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Không tệ, ta là nói qua lời này, pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Nhưng có ít người sinh ra nhất định càng thêm bình đẳng. nếu như ngươi không phải nhi tử ta, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Chương 310, tính tài hoa, luôn luôn ta thắng người, nay thắng hôm qua. Tại chuyện cũ, ứng suy tư. Tại con đường phía trước, theo phiêu bản, 1, chương 310, tính tài hoa, luôn luôn ta thắng người, nay thắng hôm qua. Tại chuyện cũ, ứng suy tư. Tại con đường phía trước, theo phiêu bản, 1, đêm đó, ánh trăng theo tiếng gió. Lý Dực chậm rãi đi ra thư phòng, Viên Oánh đâm đầu đi tới. Quay đầu liếc mắt một cái Lý Dực sau lưng, không gặp chị Nhi cùng đi ra. Chính là khẽ hé môi son, lên tiếng hỏi. Phu quân, chị Nhi có thể từng nhận lầm. Lý Dực vung lên áo bảo, nói, ta đã thêm chút răng dạy, nói rồi hắn hai câu, nghĩ kẻ này chính tại trong phòng bản thân tỉnh lại. Trẻ nhỏ dễ dạy, cuối cùng nên có thành. Nguyễn phu nhân chớ buồn. Viên thị nghe vậy nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói, lấy tiếp xem chi, kẻ này tính quá cứng mạnh, không bằng A Đấu dịu dàng ngoan ngoãn. A Đấu người qua tác đổi, chưa từng mạnh miệng. Thiếp rất nguyện ta tử hiệu chi. Như có con như thế, thiếp càng phục cầu gì hơn. Hiển nhiên, so với Lý Trị cùng Lưu Thiện hai đứa bé tính cách, Viên Ánh càng thích cái sau. Bởi vì A Đấu biết sai liền đổi, chưa từng mạnh miệng. Cái này khiến hắn ăn ít rất nhiều khổ. Trái lại Lý Trị, tính tình quá bướng bỉnh, như không đem đạo lý cùng hắn nói rõ ràng, hắn là chắc chắn sẽ không nhận lầm. Theo Viên Ánh, như vậy tính tình thực tế là quá ngu. Trước không quan tâm đúng sai, ngươi trước hướng phụ thân ngươi cúi đầu nhận cái sai, miễn phạt không tốt sao? Làm gì đi không công chịu cái kia sai lầm đâu? Phụ thân ngươi là mạnh cỡ nào thế một người? Trong thiên hạ trừ Lưu Bị bên ngoài, hắn hướng ai thấp quá mức? Cùng là hai đứa bé mẫu thân, Viên Ánh cảm thấy mình hai đứa con trai chính là không bằng tỷ tỷ. Cái này khiến làm muội muội trên mặt mình có chút không nhịn được. Nghĩ đến đây, Viên Ánh không khỏi trợn nhìn Lý Dực liếc mắt một cái. Bởi vì nàng làm bạn bọn nhỏ thời gian dài nhất, theo lý thuyết giáo dục đứa bé nhiệm vụ nên từ nàng đến chủ đạo. Có thể Lý Dực cho dù là ở vào trong lúc cấp bách, đều như cũng muốn ra mặt đến chủ đạo đứa bé giáo dục. Tại trái phải rõ ràng bên trên, Viên Ánh hoàn toàn không chen lợi vào. Cuối cùng đem Lý Trị giáo thành như vậy, Viên Ánh cảm thấy đây chính là Lý Dực nổi. Thứ Viên Ánh đưa tay béo béo Lý Dực cánh tay. Làm sao? Lý Dực hỏi. Viên Ánh cong lên miệng, thiếp luôn cảm thấy, phu quân dạy con chi đạo, hình như có chưa thỏa. Chị Nhi thở nhỏ kêu căng, cứ thế mãi, tương lai như chi gì? Thí dụ như tối nay, A Đấu sớm thừa nhận sai lầm, miễn bị mệt mỏi mệt. Trái lại chị Nhi, kiên trì ý mình. Không chỉ chậm trễ thời gian của ngươi, còn gây nên phụ tử cùng nhau bị liên lụy. Này không phải ngươi chi tội ư? Bình thường tổng bị Lý Dực giáo dục, Viên Ánh hôm nay cuối cùng bắt được hắn không phải. Cũng học hắn ngày thường bộ dáng, trái lại giáo dục trượng phu của mình. Tương lai sẽ dạy An Nhi thời điểm, phu quân chớ lại như là làm từ thiếp thân đến giáo dục, không phải vậy. Hừ. Viên Ánh liếc nhìn hắn, thứ nhẹ, sợ nhị tử đều vì phu quân chỗ lầm cũng. Không nghĩ Viên Ánh lại hướng Lý Dực đến tranh đoạt tam tử Lý An giáo dục quyền. Nghe đến đây nói, Lý Dực ngược lại vỗ tay cười ra tiếng, thiện hay. Phu nhân hôm nay cuối cùng được lấy vấn phu a. Chính nói lúc, Lưu Thiện cùng Viên Anh đối diện xu thế chạy bộ tới. Viên Ánh đã mang Lưu Thiện ăn được bữa tối, thuận đường lại tới nhìn xem Lý Trị thế nào. Dưới mái hiên phong đang chập chờn, phản chiếu thiếu niên sắc mặt như mỹ ngọc. Lý Dực chính là chỉnh vạt áo nghiêm túc, phân phó nói, thế tử đã ăn cật, làm tốc độ ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai còn có khóa học buổi sáng, có thể chớ chậm trễ. Lưu Thiện chù trừ một lát, liếc mắt một cái thư phòng, lại nhìn liếc mắt một cái Lý Dực cặp vợ chồng thân sắc. Viên Ánh sắc mặt hiền lành, mà Lý Dực thì là một mặt nghiêm túc. Do dự một chút, vẫn là cả gân hỏi. Tướng, tướng phụ, A Nhược hiện tại nơi nào? Các ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Lời vừa nói ra, Viên Ánh cùng Lý Dực đồng thời liếc nhau. Viên Ánh khẽ che môi son, ôn nhu cười nói, A Đấu, việc này không phải như tiểu hài nên hỏi tới. Nghe tướng phụ lời nói, trở về ngủ a. Chính là. Lưu Thiện còn dường như lại rụt mở miệng. Lý Dực chính là trầm giọng nói, chính như ngươi gì lời nói, A Nhược sự tình không phải ngươi nên hỏi tuần. Ngươi cũng không cần biết. A Lưu Thiện nghe lời gật gật đầu, giắt tay của mẫu thân vâng vâng trở ra, bóng lưng có phần thấy ấm ức. Viên Ánh thấy thế, chính là kéo nhẹ phu quân ống tay áo, hoán giận nói, phu quân cũng thật sự là, cớ gì như thế tàn khốc mà đối đại A Đấu. Thiếp xem kẻ này, đã biết ăn năn, vẫn còn xích tử chi tâm. Thí dụ như hàn mai, kinh xương tuyết mà mùi thơm càng liệt. Này không phải giai nhi, ai bị giai nhi. Viên Ánh đối Lưu Thiện phẩm tính khen không dứt miệng, nàng liền thích loại này nghe lời đứa bé. Đồng thời Lưu Thiện thừa nhận sai lầm về sau, vẫn không quên sơ tâm, quan tâm một chút A Nhược. Việc nào ra việc đó, nói rõ đứa nhỏ này phẩm tính là không xấu. Lý Dực chắp tay vào nguyệt, nhưng thấy, Vân Phá Nguyệt đến hoa lộ ảnh. Phong giao đèn động ngọc rực rỡ, im lặng thật lâu, vừa mới trầm âm thanh thở dài, phu nhân cần biết, dạy con như lệ kiếm, qua nhu tắc bất lợi. Ta đối chị Nhi giáo dục một mực rất hài lòng. Viên Ánh đại mi dương lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hài lòng? Đứa nhỏ này tính tình như thế quật cường, lũ lũ xuất nói chống đối tại ngươi, ngươi ngược lại còn cảm thấy hài lòng? Lý Dực gật đầu, dương môi cười nói, chị Nhi mặc dù tính vừa như sát, nhưng tự có tranh tranh thiết cốt. Này dù cùng ta biện hộ lúc, ngôn từ kịch liệt, nhưng nói có sách, mách có chứng, lý theo rõ ràng. Đủ thấy kẻ này trong lồng ngực tự có khe rãnh, có thể làm đường, có thể tự lập chủ kiến, thật là tốt chuyện. Thành không tầm thường trẻ con có thể so cũng. Lý Dực vẫn là rất thưởng thức nhi tử có khí, bởi vì hắn cảm thấy đứa nhỏ này có đảm đương, có mình ý nghĩ, cũng không có bởi vì e ngại tướng quyền cùng phụ quyền, liền mau cúi đầu nhận lầm. Hắn là có chính mình độc lập suy nghĩ, mặc kệ suy nghĩ này là đúng hay sai. Một cái 8 tuổi hài đồng có thể làm đến điểm này, liền làm Lý Dực đã hết sức hài lòng. Viên Ánh nhẹ nhàng nhíu mày, lấy tay gậy cánh liễu, yếu ớt nói, thiếp chỉ sợ này bảo thủ, tương lai sai lầm. Đây không phải ngươi một mực lo lắng chuyện sao? Lý Dực cười nói, trải qua chuyện này về sau, ta ngược lại không quá lo lắng.
Ồ,
phu quân lời ấy cái gì gọi là? Viên Ánh càng thêm không thể lý giải Lý Dực ý nghĩ, cảm giác ý nghĩ của hắn luôn luôn cùng người thường khác nhau. A Đấu bản tính thiện lương, lại biết sai có thể thay đổi. Chẳng lẽ cái này bất tài là kế thừa gia nghiệp nên có phẩm tính sao? Lý Dực một vuốt dưới cằm sợi râu, lắc đầu. Phu nhân lầm vậy. Vừa mới chẳng lẽ không gặp A Đấu lại tới hỏi A Nhược hình dạng ư? Nói rõ kẻ này cũng không phải là thật tình ăn năn. Nay bất quá là sợ ta trách phạt mà thôi, cho nên sớm nhận lầm. Trên thực tế, từ Lý Dực ngay từ đầu trừng phạt hai đứa bé lúc, A Đấu liền đã nghĩ nhận lầm. Chỉ bất quá Lý Dực nãy giờ không nói gì, một mực không hỏi. Hắn nghĩ nhận lầm cũng không có cơ hội. Đợi phạt mài hai cái canh giờ mực về sau, Lý Dực mới mở miệng hỏi biết sai không có. Cho nên Lưu Thiện ngay lập tức liền tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Lý Dực chậm rãi đi đến viện bên trong, ngón tay một gốc vừa mọc ra ấu tùng, nói: "Ta xem chị Nhi như thế này tùng, dù thân cảnh cũ khúc, nhưng phá nham mà đứng. Đợi một thời gian, tất thành lương đống." Dứt lời, Lý Dực quay đầu nhìn về phía Viên Oánh, tâm tình dường như mười phần thoải mái. Kỳ thật ta chi giáo tử, không luận văn cũng tốt, võ cũng tốt. Trong mắt của ta, cái này đều không phải trọng yếu nhất. Vậy là cái gì trọng yếu nhất? Viên Oánh hỏi. Là trách nhiệm. Lý Dực chém đinh chặt sắt trả lời, trách nhiệm hai chữ đinh thái nhức óc. Ta tại đứa nhỏ này trên thân nhìn thấy đảm đương, nhìn thấy tinh thần trách nhiệm. Đây là ta hy vọng nhất tại bọn nhỏ trên thân nhìn thấy phẩm chất. Chư tử bên trong, chị Nhi trên thân đã có này chất cũng. Này chính ta chỗ thưởng thức người cũng, này tinh tình mặc dù bướng bỉnh. Nhưng nếu làm lương sư đạo chi, hướng dẫn từng bước, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Kỳ thật, phải thừa kế tốt gia nghiệp năng lực kiên cố nhưng rất trọng yếu, nhưng đầu tiên nhất hẳn là có phẩm chất là tinh thần trách nhiệm. Người thừa kế nếu như không có đảm đương, không có tinh thần trách nhiệm, kia mặc kệ hắn năng lực mạnh cỡ nào, Lý Dực đều tình nguyện đem gia nghiệp giao cho một cái tầm thường. Ngược lại là A Đấu sao? Lý Dực mày nhăn lại, đứa nhỏ này mặc dù thiện lương, nhưng khuyết thiếu chủ kiến của mình. Này rất dễ dàng bị người chi phối. Nếu như hôm nay hắn dám cùng ta biện hộ hai câu, ta ngược lại muốn đối hắn nhìn với con mắt khác. Viên Oánh bật cười, nhịn không được giọng dịu dàng mắng, ngươi người này cũng thật sự là kỳ quái. Chị Nhi chống đối ngươi, ngươi thưởng thức hắn. A Đấu nghe ngươi lời nói, ngươi ngược lại cảm thấy hắn không có mình ý nghĩ. Giáo người bên ngoài đã biết, có thể không chê cười ngươi sao? Lý Dực lại biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự nói, ngươi nơi nào biết được? Chương 310, tính tài hoa, luôn luôn ta thắng người, nay thắng hôm qua. Tại chuyện cũ, ứng suy tư. Tại con đường phía trước, theo phiêu bản, 2, chương 310, tính tài hoa, luôn luôn ta thắng người, nay thắng hôm qua. Tại chuyện cũ, ứng suy tư. Tại con đường phía trước, theo phiêu bản, 2, gia nghiệp càng là khổng lồ, càng là cần kẻ đến sau có đảm đương, có chủ kiến. Nếu không, tất nhiên sinh ra tai họa đến. Ta Lý Thị bất quá là ngàn vạn trong nhà một viên, mà A Đấu tương lai phải thừa kế chính là vạn dặm non sông. Làm sao có thể không thận trọng? Đây, chính ta chỗ sâu lo sự tình cũng. Cho tới nay, đối Lưu Thiện tranh luận đều phi thường lớn. Thổi hắn người, có thể đem hắn nâng thành tề hoàn công cái thế minh quân. Biếm hắn người, nhưng lại có thể đem A Đấu dẫm thành một cái hoa mắt ù thai vô năng, cái gì cũng không hiểu đồ đần. Kỳ thật đối mặt loại này tranh luận, đoán chừng Lưu Thiện bản thân nghe được đều sẽ cười bỏ qua. Lưu Thiện không phải là minh quân, cũng không phải huấn quân. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu như nhìn chung Lưu Thiện chấp chính tiếp sống, sẽ phát hiện hắn tiền trung hậu kỳ phong bình cũng có chỗ khác biệt. Cái này kỳ thật liền cùng Lưu Thiện dùng người có quan hệ. Hắn giai đoạn trước ủy quyền cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng trị thủ, phong bình tốt. Trung kỳ phân công Gia Cát Lượng đề cử Tưởng Nguyện, Phi Ý Điệ, Đồng Doãn, phong bình còn không có trở ngại. Hậu kỳ không biết dùng ai, liền bỏ mặc Phi Ý Điệ, Khương Duy, Tiêu Chu chờ người nội đấu. Chính mình liền trọng dụng Hoạn Quan Hoàng Hạo, trầm mê ngược lại, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào thuộc hạ tranh chấp, như thế nào đem vốn là nhỏ yếu thuộc quốc đoàn kết lại, gia tăng đoàn đội lực ngưng tụ. Chúng ta chỗ biết rõ mang ném đại ca viết ra thủ quốc luận Tiêu Chu. Kỳ thật hắn đã từng khuyên qua Lưu Thiện, muốn tiết kiệm giảm du xem tăng tạo, muốn chăm lo quản lý, cũng trần thuật được năng thắng mạnh khả năng. Chúng ta là đánh ngược gió cục, lại không liệu một phen còn có cái gì hy vọng. Nhưng Lưu Thiện đối với cái này cũng không ưa. Thông qua chuyện này ngươi liền có thể nhìn ra, cho dù là Tiêu người Chu gia năm đó cũng là nghị quấn một quyển, muốn cùng Lưu Thiện cùng nhau lại liều mạng. Có thể chính Lưu Thiện bày nát, lãnh đạo chính mình cũng từ bỏ. Tiêu Chu những người này còn có cái gì cố gắng tất yếu đâu? Cái này kỳ thật cũng phù hợp Lưu Thiện không dày vò tính cách. Cho nên đối với Lưu Thiện đánh giá, dưới tay hắn người tốt lúc, hắn đánh giá liền tốt. Dưới tay hắn người kém lúc, hắn đánh giá liền kém. Hắn cả một đời đều sống ở Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cho hắn dựng dàn khung bên trong. Đứa nhỏ này thật rất nghe lời, thật làm được Lưu Bị trước khi lâm chung di ngôn, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc các nhỏ mà làm. Gia Cát Lượng xuất sư biểu bên trong đề cử nhân tài, hướng sủng, Phi Ý Điệ, Tưởng Nguyện, Đồng Doãn chờ lương thực, Lưu Thiện cũng thật toàn bộ trọng dụng. Có thể chính là bởi vì đứa nhỏ này quá nghe lời, mới khuyết thiếu chủ kiến, khuyết thiếu đảm đương. Làm Lưu Bị, Gia Cát Lượng lưu cho Lưu Thiện chính trị di sản toàn bộ tiêu xài xong sau, ngươi liền có thể sau khi thấy kỳ bại nát, dân có món ăn thuộc quốc. Bởi vì một khi cái này giàn cũng ngã, Lưu Thiện liền không muốn lại tiếp tục dày vò xuống dưới. Cho nên ở trước mặt đối đặng ngãi binh lâm thành hạ lúc, Lưu Thiện lựa chọn từ bỏ chống lại, tự trói ra hàng, nhưng thật ra là hắn hướng mình thỏa hiệp. Làm trả lời Tư Mã Chiêu, nơi đây nhạc, không nghĩ thủ lúc. Cùng này nói là đại trí giảng ngu, chẳng bằng nói Lưu Thiện tại dỡ xuống gia tộc, dỡ xuống quốc vận, dỡ xuống trách nhiệm, dỡ xuống lịch sử thiên quân gánh nặng về sau, lưu cho chính mình cuối cùng lý do thoái thác. Hắn chìm ở đáy nước bên trong, rốt cuộc có thể dò ra đến hô một hơi. Cho nên, Lưu Thiện hắn chính là một người bình thường, cũng là một cái người tốt. Chỉ là tại trong loạn thế, làm một cái người tốt sao lại không phải một loại bi ai đâu? Chuyện tương lai như thế nào, không người có thể đoán. Lý Dực luốt luốt dưới cằm sợi râu, nghiêm mặt nói, "A Đấu chi ưu điểm, ở chỗ này phẩm tính thiện lương, kính cẩn nghe theo không làm bậy. Nay thông hiểu nhân tình, cơ biến chi tài, càng cao hơn này cha." Lưu Thiện ưu điểm chứ nghe lời không dày vò bên ngoài, kỳ thật còn có S cơ cao. Phương diện này, Lưu Thiện thậm chí còn mạnh hơn Lưu Bị chút. Bất luận là khuyên can tưởng nguyện vẫn là an định hạ hầu bá, đều cho thấy Lưu Thiện S cơ cao một mặt. Bởi vì thuộc hắn có thể tính là hạ hầu bá cửu nhân giết cha. Cho nên Lưu Thiện lại tiếp kiến hắn lúc, trước giải thích nói hai quân tranh chấp, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có tử thương. Hạ hầu Uyên là chết bởi trong loạn quân, cũng không phải là Lưu Bị tự tay giết chết. Hơi hận, giải giác mấy lời, đủ để tiêu trừ hiềm khích lúc trước. Đó lấy, Lưu Thiện lại cùng hạ hầu bá làm thân thích, chấp đối, chỉ mình nhi tử nói, đây là hạ hầu thị cháu trai, chúng ta đều là người một nhà. E cờ phương diện, Lưu Thiện cho thấy chính mình hơn người một mặt. Hai cái này ưu điểm, đạt được Lý Dực tán thành. Đến nỗi khuyết điểm, ta chủ bất khuất, cuối cùng không túi đầu ý chí. Tiết hồ A Đấu, không được này chuyện cũng. Lý Dực thở dài. Lưu Thiện khuyết thiếu tinh thần trách nhiệm. Mặc kệ cuối cùng Thành Đô đứng trước như thế nào khốn cục, nó cũng không thể có Lưu Bị ném từ châu, bại Tân Giã lúc cục diện muốn nguy cấp khó khăn. Nếu như năm đó Lưu Bị có dù là mảy may do dự, lại thế nào khả năng có hậu đến thuộc Hán? Một nước chi vận vốn là như thế. Lý Dực cho rằng Lưu Thiện trên thân đã đại thể có đời thứ hai người thừa kế phẩm chất cùng ưu điểm, duy chỉ có thiếu hụt chủ kiến cùng đảm đương. Đương nhiên, nếu như vận hành tốt, cho Lưu Thiện lưu lại đủ nhiều chính trị di sản. Như vậy cho dù là thiếu hụt chủ kiến, cũng không phải không thể bình ổn giao tiếp quyền lực. Dù sao ra cắt lượng sau khi chết, Tưởng Nguyện, phía y đi chờ người vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy thuộc Hán. Nghe xong Lý Dực phân tích, Viên Ánh cũng lâm vào suy nghĩ. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, nếu như chị nhi tương lai chấp sai không quay lại, phải làm sao bây giờ? Lý Dực vê râu mỉm cười, nhìn núi xa, tích khổng tử chu thiếu chính mão, tử sinh không hủy hưng giáo, thị phi đúng sai ha có kết luận. Chính như ta trước đây lời nói, chúng ta thân cư cao vị, không phải theo lẽ thường luận chuyện. Chỉ nói lập trường, bất luận đúng sai. Hôm nay chị nhi dù đứng ở ta mặt đối lập, có thể khả năng đủ thủ vững bản tâm, dũng cảm chống lại. Cái này lại làm sao không phải một loại mỹ hảo phẩm chất đâu? Đứa nhỏ này tính tình, bất chính phù hợp mạnh tử dù ngàn vạn người ta tới vậy chi khí khái sao? Theo Lý Dực, Lý Trị điểm xuất phát cũng không có gì sai. Hắn chỉ là tuổi tác còn nhỏ, cách cục còn không có mở ra, cũng sẽ không có đại nhân nhiều như vậy lo lắng cùng suy tính, thậm chí là tính kế. Hắn chỉ là đem giải thích của mình cùng bản tâm, tại trước mặt phụ thân không chút nào che giấu bày ra mà thôi. Loại này nghĩ phân biệt tinh thần, là Lý Dực phi thường thưởng thức hắn điểm. Bằng vào điểm này, Lý Dực liền đã không cần lại dạy hắn càng nhiều người hiện đại tư tưởng. Bởi vì người hiện đại tư tưởng đặt ở cổ đại, có đôi khi ngược lại là cặn bã. Cho nên Lý Dực dần dần sống được như cái cổ nhân. Hắn mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian đi đọc sách báo điển tịch. Đọc được kinh điển càng nhiều, càng để hắn đối cổ nhân cách nhìn có chỗ đổi mới. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia thực dụng sự vật đạo lý, cổ nhân không chỉ rõ ràng, mà lại đều nói rất rõ ràng. Chỉ là rất nhiều người nghe không vào mà thôi. Bao quát đa nhược sự tình, đồng dạng tri thức, theo Lý Trị tuổi tác tăng lên, Lý Dực tin tưởng hắn sẽ có bất đồng cảm ngộ. Dù sao 18 tuổi liền có thể trích dẫn kinh điển, nhìn thấy A Nhược phía sau Tư Mã Thị, đem này cùng Tề Quốc kinh điển liên hệ với nhau. Tương lai nhất định có thể nhìn thấy càng thêm tầng sâu một mặt. Trước khi đi trước khi ngủ, Viên Ánh nhịn không được tiến đến thư phòng phía trước cửa sổ lại đi nhìn một chút nhi tử. Lúc ánh trăng đầy đỉnh, phản chiếu xong cửa sổ gian Lý Trị đọc sách cắt hình càng hiện thành tuấn. Muốn như vậy, Lý Trị vẫn không có ngủ, mà là lựa chọn đi học tiếp tục. Đều là Lý Dực để cử cho hắn nhìn sách. Nhìn qua nhi tử quyết chí tự cường dáng vẻ, Viên Ánh lại chua xót, lại có chút bất đắc dĩ. Chú mục thật lâu, nhịn không được hướng Lý Dực cảm khái nói, phu quân có một câu nói rất đúng. Đứa nhỏ này thật rất có ngông nên. Ngày kế tiếp giờ mão ba khắc, phương đông chưa hy, đình bên trong hàn lộ còn trọng. Lý Trị dù đêm đọc đến ba canh, vẫn dáng chống đỡ mệt mỏi thể, chỉnh y quan mà ra. Nhưng thấy này hai mắt hơi đỏ, sắc mặt thanh bạch, lùi bước dày không loạn. Chuyển qua hành lang, chợt nhìn thấy phụ thân đã chắp tay đứng ở viện trung cổ bách chi dưới, tại chính nơi đó nhìn tùng. Lý Dực thân mang màu trắng thường phục bên hông quấn lấy đai ngọc, túc hạ văn dày đã bị sương sớm thẩm thấu. Thấy nhi tử đúng giờ đứng dậy thượng khóa học buổi sáng, Lý Dực trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên, chợt nghiêm túc như thường. Đêm qua vi phụ lời nói, con ta có thể từng hiểu thấu đáo. Lý Dực âm thanh trầm thấp hỏi. Lý Trị chính và táo xa dài, ống tay áo mang phòng, phụ thân nghiêm vấn, hài nhi khắc trong tâm khảm, không dám quên. Nhưng thiếu niên lừa ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng phụ thân, hài nhi ngu dốt, còn có chưa giải chỗ. Lý Dực nghe vậy, ngửa đầu cười to, tiếng cười đánh rơi xuống bách diệp mấy mảnh, không hiểu mới là lẽ thường. Như thở nhỏ cầm ý ngọc thực, chưa chắc khốn cùng nỗi khổ. Chịu ta gia tộc che chở, sao biết tồn vong nguy hiểm? Sinh tử chi đạo chợt lấy tay vỗ thân cây nhăn ra, thí dụ như cái này trăm năm của bách, chưa trải qua rét cắt da cắt thịt, sao có như thế bình xương. Phụ thân lời nói tồn vong nguy hiểm. Lý Trị mày nhăn lại, vẫn là không thể lý giải. Trận một trận thần phong lướt qua, thổi đến hắn đơn bạc quần áo bay phất phới. Lý Dực cởi xuống trên người cầu áo khoác bằng da, vì tử phụ thêm, hòa nhã nói, nhựa không hiểu không có quan hệ. Ngày mai giờ thìn, đến ta nha thử xem chính. Lại chỉ trên cây mới tổ, than thở nói, chim non cuối cùng cần rời ổ, mới biết thiên rộng đất rộng. Đúng lúc này, phương đông đã bạch, Chân Mật cũng đã rời giường. Nàng dù đã gả cho Lý Dực, nhưng vẫn có tướng phụ thân phận của Ký Thất. Đang ngồi xong trong tháng không lâu, liền lại trở lại tướng phụ công việc. Vừa mới đi ra ngoài, liền nghe được hai cha con nói chuyện, không trải qua trêu ghẹo nói, tướng gia cũng thật sự là, chị Nhi đứa nhỏ này mới bay lớn tuổi tác. Như thế nào liền muốn hắn đi nhà thự xem chính đâu? Lý Dực liếc mắt một cái Chân Mật, cười nói, ta lại cảm thấy hắn đã có xem chính năng lực. Nói, hắn đưa tay vuốt ve một chút Lý Trị cái trán. Chị Nhi, ngươi ghi nhớ phụ thân lời nói, ngẩng đầu lên, ngươi sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Thế giới này không kịp chờ đợi, muốn nghe tuổi trẻ tài cao cố sự. Nó hiện tại thuộc về ta cùng Tề Vương Tiên Thuế. Có thể tương lai sớm muộn là thuộc về các ngươi thế hệ này người. Vi phụ không cầu ngươi làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp đứng dậy, có thể ta hy vọng ngươi có thể nhiều lần giúp đỡ ngươi thế hệ này người trách nhiệm. Chân Mật ở một bên nghe, nghĩ thầm liền Lý Dực lấy được thành tựu, hắn đời sau cũng khách khí vượt qua, thậm chí là đổi ngang đi. Mặc dù tướng gia thường nói, giang sơn đời nào cũng có tài nhân gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Trường giang sóng sau đè sóng trước, trên đời người mới đổi người cũ. Có thể đoán chừng tướng gia trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn hậu nhân rất khó vượt qua hắn, cũng rất khó giống như hắn, khống chế toàn cục, mọi mặt chu đáo, biết tiến thoái, thức thời, rõ thiên mệnh. Chân Mật hiểu rõ Lý Dực, hắn biết Lý Dực vì cái gì như thế không màng sống chết đi làm việc, vì cái gì một mực không nỡ bị quyền. Bởi vì hắn xưa nay không tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Cứ việc Lý Dực từ trước đến nay không có đã nói như vậy, nhưng ít ra Chân Mật là nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Lý Dực chính là nghĩ tại sinh thời, đem chính mình nên làm chuyện đều làm. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng, dường như Lý Dực năng lực như vậy, hắn sao lại không phải tại nhiều lần đi chính mình lịch sử trách nhiệm đâu. Tương lai chờ ta trở ra đi, trường chôn đất vàng. Ta hy vọng lưu cho ta hậu nhân, là một mảnh cõi yên vui. Người cũng giống vậy. Lý Dực ôn nhu nói với Lý Trị, ta hy vọng người ta sau khi chết, đều có thể không thẹn với lương tâm nói, chúng ta đã hết sức. Ai nha? Sáng sớm, nói cái gì có chết hay không? Nhiều điểm xấu. Viên Oánh cũng rời giường, đi lên thấy hai cha con hòa hảo như lúc ban đầu, nàng cũng là tâm tình thật tốt. Chị Nhi tính cách mặc dù cố chấp, nhưng hắn tuổi nho nhỏ, đã có, trung, hiếu, lễ, nghĩa, nhân, đức cái này mấy hạng phẩm chất. Mặc dù những này phẩm chất còn chưa đủ thành thục, nhưng không biết có bao nhiêu tám tuổi hài đồng, cả ngày chỉ biết phóng ngựa du cùng, không hiểu cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Đây là Lý Dực cùng Viên Oánh cộng đồng cố gắng kết quả. Bởi vì Viên Oánh xuất thân bốn đời tam công, nàng rất coi trọng lễ nghi phương diện đồ vật. Đến nôi cái khác phẩm chất, thì là Lý Dực để đứa bé đọc rất nhiều cổ thư, cũng cùng hắn giảng giải đạo lý trong đó. Chị Nhi, tới. Lý Dực xài bước đi đến viện bên trong, đi vào một gốc ba thước ấu tùng trước mặt. Đây chính là tối hôm qua hắn cùng Viên Oánh cùng nhau thưởng thức tùng bách. Này ấu tùng đứng thẳng thạch bờ, lá kim ngưng lộ. Một khối đột xuất núi đá chi bên cạnh, một nửa sợi rễ đâm vào trong khe đá, một nửa xâm nhập đất màu mỡ. Thân cành dù mảnh, cũng đã hiển khỏe mạnh thái độ. Đây là vi phụ yêu mến nhất chi vật. Lý Dực phủi nhẹ lá tùng thượng giọt xương, đầu ngón tay khẽ run. Vi phụ 8 tuổi thời điểm, dường như nhữ tuổi như vậy, tiên phụ. Ha, cũng chính là người tổ phụ. Đã từng cũng tặng cho vi phụ một gốc cấu tùng. Lời nói ở đây, Lý Dực đống nhiên dừng lại. Từ trong ngực lấy ra một phương khăn gấm, cẩn thận leo lên lá tùng thượng bụi đất. Lý Trị chưa hề thấy phụ thân như thế ôn nhu lợi vật, không khỏi ngơ ngẩn. Đang chờ hỏi thăm, đã thấy Lý Dực chợt giải bên hông ngọc bội treo ở đầu cành. Nay ta liền lấy này tùng đồng dạng tạm nhữ, nguyện nhữ dường như nó giống nhau khỏe mạnh trưởng thành. Nói, hướng xuống người vẫy vẫy tay. Hạ nhân hiểu ý, quay người mang tới mực nghiễn. Một người nâng nghiễn, một người chấp cuốn. Chân Mật trong tay tắc cầm một chi hào bút, tự mình đưa cho Lý Dực. Viên Oánh thấy thế, cười tươi như hoa, cười khanh khách nói, phu quân đây là lại muốn để thơ rồi. Lý Dực không để ý tới nàng, mà là nghiêm mặt nói với Lý Trị, năm đó nhữ tổ phụ đã từng đem bài thơ này tặng cho ta. Bây giờ vi phụ cũng đem bài thơ này cũng tặng cho ngươi. Dứt lời, tiếp nhận bút lông, sai người tại lòng ra thạch cán trải rộng ra tố lụa. Gió xuân lướt qua, cuốn lên hắn mấy sợi tóc mai. Chỉ thấy Lý Dực ngưng thần tĩnh khí, đồng nhiên bút tẩu long xả, viết xuống cái này đầu phụ thân tặng cho hắn câu thơ, nửa dựa vách núi nửa từ đỉnh, nhân gian cuối cùng một trùng thanh. Gió xuân lướt qua không tranh sắc, đông tuyết lúc đến tinh tế nghe. Chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? Một, chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? Một, Ích Châu, Quảng Hán quận. Lại nhắc Tào Tháo lấy Tây Xuyên hành trình bên trong, bởi vì liền chiến liền thắng, nhất thời chủ quan, tự cho là có thể nhất cử chiếm đoạt đất thủ, không nghĩ chúng đặng hiển trá hàng kế. Không chỉ hao binh tổn tướng, còn đau mất ái tử Tào Sung. Ngụy quốc phạt thuộc sự nghiệp lọt vào ngăn trở. Vi phân đến cực điểm Tào Tháo, một mặt thu binh lui về phủ thủy quan trình đốn, một mặt khiến người tế điện Tào Sung. Tào Tháo thương tâm là thực, nhưng cái này nhưng cũng là Tào Tháo kế hoa minh. Hắn một mặt khiến người đến quan trung thúc đốc lương thảo, một mặt lại mật phái ngụy binh lén qua phủ nước, tập đến là thành. Trương Nhiệm thấy ngụy quân chợt đến, nhất thời hãi nhiên. Nội ý, Lưu Hội nhị tướng đội vàng ra nói, thực lực quân đội rất nguy, nay không quyết nhất tử chiến, như thế nào đuổi được ngụy binh lui? Có thể một mặt sai người hồi thành đô, thấy chủ công báo nguy, tại một mặt thủ ngự, dụ kế phá địch. Trương Nhiệm suy tư liên tục, nhân tiện nói, ngày sau ta tự lĩnh một quân ra khỏi thành khiêu chiến, sau đó trả bại, đem ngụy binh dụ đến thành bắc, các ngươi lại từ bên trong thành giết ra, cắt đứt trong đó đường, như thế Tào Tháo đầu đuôi không thể nhìn nhau, liền có thể chiến thắng. Ba người thương nghị đã định, tại ngày kế tiếp xuất phát. Trương Nhiệm tự dẫn mấy ngàn nhân mã, phất cờ hò reo, ra khỏi thành khiêu chiến. Hai quân đối chọi, Tào Tháo cách không gọi hàng, Trương Nhiệm tiểu nhi, ta trong đêm vượt qua phủ nước, thần binh trên trời rơi xuống, như thế nào không giới ngựa tiếp nhận đầu hàng? Trương Nhiệm lấy thương chỉ nói, Tào Tặc, sao dám xâm ta cảnh giới? Có thể nhanh chóng tới trước khi chết, ta đưa ngươi xuống dưới phụ tử đoàn tụ. A, nói đến như trưởng tử ấu tử đều bởi vì ngươi mà chết. Không biết như sau khi chết, có gì vẻ mặt đi gặp Tào gia liệt tổ liệt tông. Tào Tháo nghe vậy giận dữ, quay đầu chú ý vị chúng tướng nói, ai có thể cầm được này tặc? Tiếng nói vừa dứt, Tào Trương đỉnh thương xuất mã, thẳng đến Trương Nhiệm. Nhị tướng chiến không mười hợp, Trương Nhiệm trả bại, vượt thành mà đi. Tào Tháo thừa cơ dẫn binh truy sát tới, nội ý y theo kế hoạch, tại trung lộ giết ra, cắt đứt ngụy quân trung lộ. Ngụy quân trận cước đại loạn, trước sau không thể nhìn nhau. Tào Tháo gặp nguy không loạn, cấp lệnh Minh Kim tu binh. Lý Điển, Nhạc Tiến nhị tướng đem bản bộ quân mã đoàn hậu, vừa đánh vừa lui. Trương Nhiệm thấy thế, quay đầu ngựa lại, cùng nô ý hợp binh một chỗ, thừa thắng xông lên. Chủ công, có kế phá địch vậy. Trong lúc nguy nan thời khắc, Trình Dục đông nhiên lòng sinh một kế, vội vàng hướng Tào Tháo hiến kế, có thể khiến hậu quân nhiều vứt bỏ đồ quân nhu, dù địch cướp đoạn. Tào Tháo hiểu ý, tức mệnh hậu đội vứt bỏ tinh kỳ chống trận đồ quân nhu. Nguyên bản còn tại truy sát thuộc quân thấy đồ quân nhu, quả nhiên bắt đầu tranh nhau cướp đoạn, trận hình đại loạn. Bởi vì Lưu Trương đối quân sĩ ban thưởng vẫn rất ít, cho nên khi bọn hắn đối diện với mấy cái này cự tái lúc, từng cái tất cả đều kìm nén không được. Cho dù là lập tức quân sĩ, cũng đều xuống ngựa đến tốc đoạn. Lúc này, Tào Tháo sớm đã ám lệnh Tào Hồng, Tào Chân đem tinh kỵ phục tại hai bên sơn lâm. Thấy thuộc quân trung kế, lập tức giết ra. Tào Hồng thẳng đến Trương Nhiệm, Tào Chân kính tập Ngô Ý nhị tướng đội vàng không kịp chuẩn bị, bị ép chia binh lên chiến. Tào Tháo tự mình dẫn trung quân tinh nhuệ, lấy phong thị trận xuyên thẳng trận địa địch hải tâm. Các doanh tướng lĩnh cùng nhau giết ra, gió thổi cỏ rạp. Tào Trương cũng tập hợp lại, từ cánh bên giết trở lại. Trương Nhiệm thấy tình thế không ổn, cấp lệnh Minh Kim thu binh. Nhưng đường lui đã bị Lữ Kiền dự đoán mai phục người bắn nỏ phong tỏa. Thuộc quân tiến thoái lưỡng nan, tử thương thảm trọng. Trương tướng quân mau lui. Lưu Hội chợt xuất sinh lực quân từ trong thành giết ra tiếp ứng. Tào Tháo thấy thời cơ đã đến lệnh kỳ bung lên, dự đoán mai phục tại sông Hộ thành bên cạnh công binh lập tức chặt đứt cầu treo. Lưu Hội quân hơn phân nửa bị khốn ở ngoài thành. Một trận hôn chiến chém giết qua đi, nội ý Lưu Hội nhị tướng đều bị ngụy quân bắt. Trương Nhiệm thì lùi vào cửa đông đi. Chỉnh quân trở lại trong trại, Tào Tháo gọi người đem nội ý Lưu Hội nhị tướng áp giải đi lên. Như hàng hay không? Tào Tháo hỏi. Nô ý lớn tiếng trả lời, ta đã bị bắt, như thế nào không hàng? Tào Tháo đại hỉ, chính là thân giải này trói. Cần biết, nô ý chính là Lưu Trương quan hệ thông gia. Nhưng hắn lại đối Lưu Trương cũng không có quá lớn trung tâm. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một vẫn là Lưu Trương ám được. Lấy nô ý làm đại biểu Đồng Châu phái, vẫn nghi thay cái tân chủ nhân. Hai, kỳ thật mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là nô ý mặc dù cùng Lưu Trương là quan hệ thông gia, nhưng muội muội của hắn cũng không phải là gả cho Lưu Trương, mà là gả cho Lưu Trương ca ca Lưu Mạo. Trước đây nói qua, Lưu Yên là điểm danh Lưu Mạo tới làm người thừa kế, cho nên mới sẽ an bài hắn cưới Ngô Ý muội muội. Bởi vì Ngô Ý là Lưu Yên vào tụ nguyên phòng, trong quân địa vị cao thượng, xem như cho nhi tử kế vị trải bằng con đường. Nhưng thuộc trung các đại lão cảm thấy Lưu Trương tính cách mềm hơn yếu, tốt hơn nắm. Thế là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, kiên trì nâng đỡ Lưu Trương thừa vị. Ở trong đó cũng bao quát Đông Châu phái, nhưng cùng là Đông Châu phái Ngô Ý lại bị thương tổn. Dù sao hắn cùng Lưu Mạo là lệ thuộc trực tiếp quan hệ thông gia, cùng Lưu Trương quan hệ liền xa. Cuối cùng, một cây chẳng chống vững nhà Ngô Ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Trương thượng vị. Nhưng theo Lưu Trương đối Ích Châu lực khống chế yếu bớt, các phái lẫn nhau nội đấu. Nội ý cũng khát vọng tiến đến một vị hùng chủ, khiến cho thuộc trung lợi ích một lần nữa phân phối. Mà người này chính là Tào Tháo. Tào Tháo lúc này bái Ngô Ý vì thảo nghịch tướng quân, dùng để thu mua thuộc trung tướng lĩnh lòng người. Sau đó lại hỏi Ngô Ý kế sách, trong thành còn có mấy người, cô muốn thế nào lấy được là thành. Nội ý chính là nói, trong thành còn có Lưu Quý Ngọc chi tử Lưu Theo, phụ tướng Trương Nhiệm. Người này là thuộc quận người địa phương, vô cùng có đảm lượng, không thể khinh địch. Tào Tháo một đuốt sợi dâu, đối trung tướng nói, xem ra bất bại Trương Nhiệm không thể lấy Lạc Thành. Thế là tự mình tuần sát Lạc Thành bên ngoài, thấy ruộng lúa mạch còn có số dư, chính là lệnh quân sĩ đến cấp đoạn. Trương Nhiệm thấy thế, đội vàng xuất quân đi ra lên chiến. Vừa mới vào ruộng lúa mạch, chỉ nghe bốn mặt tiếng la nổi lên, trái có Tào Hồng, phải có Tào Chân, trùng sát tương lai. Trương Nhiệm thấy trung kế, gấp rút quân về lúc đã thấy cầu đã bị ngụy quân phá hủy, dùng ném bắp đi, đã thấy Tào Trương xuất quân xếp thành một hàng, cắt đứt đường đi. Trương Nhiệm bất đắc dĩ, đành phải quân sông mà đi, đến sớm bùi cỏ lao sống hỗn tạp. Tào Ngụy một quân từ lô bên trong trận nổi lên, đều dùng trường thương loạn đâm, dùng trường đao gấp chặt móng ngựa. Trong lúc nhất thời, ngựa quân tận ngược lại, đều bị chấp chói. Trương Nhiệm đại bại, chỉ dẫn mười mấy kỵ, trốn về thành đô đi. Tào Tháo chính là thừa cơ xuất quân tiến đánh Lạc Thành, cho đến dưới thành, kêu to, sớm mở cửa tiếp nhận đầu hàng, miễn một thành sinh linh chịu khổ. Lưu Theo thấy thế, vội vàng bứt bỏ thành trì, tự cửa tây chạy thoát, ném thành đô đi. Tào Tháo vào thành, tiết bảng an dân, sau đó trọng thưởng trừ tướng, thương nghị bước kế tiếp tiến binh công việc. Trình Dục gián nói, Lạc Thành đã phá, thành đô chỉ ở trước mắt. Chỉ e nơi khác châu quận không yên, có thể khiến Lưu Hội, Nô Ý dẫn Tào Hồng tướng quân cùng ra. Phủ thu nhập thêm Giang Dương, Kiền Vi chờ nơi trốn thuộc châu. Sau đó ủy quan ấn trị bình tĩnh, tức xiết binh hồi thành đô đánh chiếm. Trình Dục ý tứ, hy vọng trước đem trừ thuộc quận bên ngoài những châu khác quận cùng nhau cho chiêu an. Còn chuyên môn đất thuộc hàng tướng Lưu Hội, Nô Ý đi, lại mệnh Tào Ngụy tôn thất Tào Hồng giám chi. Có thể nói là tương đương thỏa đáng. Làm Tào Tháo lại lắc đầu, bác bỏ Trình Dục đề nghị này, trước đây bại một lần, làm cho quân ta mất tiên cơ. Bây giờ mắt thấy là phải binh đến thành đô, không thể lại có sai lệch. Vẫn là ổn thỏa lý do, hợp binh một chỗ, công phạt thành đô, đây là thượng sách. nhất quán thích dùng hàng binh tào tháo, giờ phút này lại liền thấp nguy hiểm kế sách cũng không muốn tiếp thu, bởi vì tiếp xuống chỉ cần bước vàng thành đô là tất lấy. Nhưng nếu như chia binh đi chiêu an cái khác quận huyện, vạn nhất phạm sai lầm, kia lấy Tây Xuyên thời gian lại muốn bị chậm trễ. Tào Tháo vốn chính là đang cùng Lưu Bị giành giật từng giây, một chút thời gian đều lãng phí không được. Lưu Sĩ Phó Tốn thấy thế, cũng mở miệng khuyên can Tào Tháo, công nói sai rồi, Lưu Trương ám được, hoa mắt ủ thai vô năng. Nay đã lấy là thành, đại quân ta thẳng đến thành đô, Lưu Trương đoạn không thể lâu cầm. Có thể nếu như không trước đem Kiền Uy, Giang Dương, ba quận chờ chiêu an, vạn nhất Lưu Trương chạy thoát, há không phí công nhọc sức ư? Chiến tranh thắng lợi bình thường chia làm hai loại, một loại là chiến lược thắng, một loại là chiến tranh thắng. Chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? 2, chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? 2, cái trước tầm quan trọng là cao hơn nhiều cái sau. Cũng tỉ như trong lịch sử Bắc Vọng Sơn núi, mặc dù Lao La Cường điệu đi miêu tả Lưu Bị đại bại bên trong tiểu thắng, nhưng từ chiến lược thượng nói, Tào Ngụy đã đạt thành chiến lược mục đích, chính là vì đuổi đi Lưu Bị, chiếm trước Giang Lăng, tốt chiếm đoạt Kinh Châu. Bây giờ thành đô vấn đề cũng là như thế. Từ chiến thuật thượng nói, Tào Tháo chính là nghĩ nhanh cầm xuống thành đô, sau đó Tây Xuyên trên danh nghĩa là thuộc về hắn. Nhưng từ chiến lược thượng nói, Tào Tháo nhất định phải muốn khống chế lại Lưu Trường, sau đó chiêu an Tây Xuyên còn thừa quận huyện. Nếu không sẽ cho đến tiếp sau công việc mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng đối mặt cái này lựa chọn, Tào Tháo đến cùng vẫn là lựa chọn bước vàng. Tào Tháo không phải không biết trình dụng, phó tôn chiến thuật càng tốt hơn mà là hắn hiện tại bây giờ không có sóng tư bản. Thế là, Tào Tháo dẹp bỏ nghị luận của mọi người, kiên trì lựa chọn hợp binh một chỗ, thẳng đến thành đô. Lại hỏi một đường đánh tới thu hàng thuộc quân hàng tướng, cô tiến đến thành đô, còn có nơi nào quan hải? Thuộc trung hàng tướng nhao nhao lời nói, Miên Trúc còn có trọng binh thủ ngự, như được Miên Trúc, thành đô dễ như trở bàn tay. Tào Tháo thế là thương nghị tiến binh cụ thể công việc, nội ý xung phong nhận việc nói, Lạc Thành đã phá, thuộc trung mi rồi. Minh Công đã dục toàn cũng đất thủ, nghi làm phục chúng, lại chớ tiến binh. Mỗ làm một sách thượng lưu quý ngọc, nói rõ lợi hại, chương tự nhiên hàng vậy. Tào Tháo sở dĩ không có tiếp thu trình dục kế sách, lựa chọn cầu ổn, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn biết thành đô lương thảo sung túc, giáp sĩ có, nói ít còn có 2-3 vạn chi chúng. Vì vậy, Tào Tháo đã làm tốt bền bỉ tác chiến chuẩn bị. Thấy Ngô Ý yên kế, lúc này từ chi có thể giảm bớt tổn thất liền tận lực giảm bớt tổn thất, liền khiến cho viết sách sai người kính vãng thành đô. Lại nói Lưu Theo, Trương Nhiệm trốn về thành đô, thấy phụ thân, chủ công bị nói Lạc Thành đã ham sự tình. Lưu Trương cuống quýt tập hợp chúng quan thương nghị đối sách. Xử lý Trịnh Độ hiến kế nói, chủ công chớ buồn, nay Tào Tháo rủ công thành đoạt đất, nhưng quân mã phần lớn lưu tại Quan Trung, Trung Nguyên, phòng bị Lưu Bị. Nay thuộc trung binh mã không nhiều, sĩ chúng cũng không toàn bộ chứa phụ. Giá cốc là tư, quân mô đồ quân đu. Theo tại hạ ngũ kiến, không bằng tận đuổi ba tây tử đồng dân, qua phủ thủy phía tây, đem kho bẩm giá cốc, tất cả đều lốc trừ. Sau đó lui cao hào sâu, tính mà đối đai chi. Kia đến xin chiến, thắt ta chờ chờ nữa, không cùng ngày chiến. Như thế, thời gian một trường, ngụy quân lâu vô chỗ tư. Ta liệu bất quá trăm ngày, kia binh tất nhiên tự đi cũng. Sau đó ta chờ liền thừa cơ kích chi, thao có thể cầm vậy. Trình Độ lưu loát dâng ra kế sách của mình, hắn phân tích có thể nói là nói chúng tim đen. Một chút liền vạch ra ngụy quân tệ nạn ở chỗ đó. Mà không nghĩ Lưu Trương nghe nói lời ấy, giận tím mặt, quát Trịnh Độ nói, lời ấy sai lớn vậy. Ta chỉ nghe tự địch lấy an dân, không nghe thấy động dân chuẩn bị cũng. Này há bảo toàn kế sách hồ. Dứt lời, hạ lệnh đem Trịnh Độ miễn trước. Trịnh Độ giật mình, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó tự hái quan bạo, cười to mà đi. Lưu Trương là một cái người tốt, hắn thấy chống chọi địch là vì bảo hộ dân chúng. Thông qua thiêu hủy vật tư, hủy hoại thổ địa, di chuyển dân chúng đến đạt được thắng lợi, cái này đối với dân chúng thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Thế là không có tiếp thu. Không tiếp thu Trịnh Độ đề nghị, nói rõ Lưu Trương nhân nghĩa, nhưng là trừng phạt đề nghị người, liền lộ ra rất chịu tượng. Không phải vậy về sau ai còn dám cho ngài nghĩ kế? Ngay cả lão La đều cảm thấy Lưu Trương hành động này quá chịu tượng, thế là tại diễn nghĩa bên trong đổi một chút. Chỉ viết Lưu Trương không có tiếp thu Trịnh Độ đề nghị, cũng không có viết Lưu Trương trừng phạt Trịnh Độ. Chính nghị gian, người báo có Ngô Ý thư đến. Lưu Trương gọi bảo, trình lên sách, mở ra nhìn tới, này sách lược nói, thần ý khấu đầu lại bái, cần hiện lên quý ngọc chủ công dưới trướng, gió bác lạnh thấu xương, thần ngồi một mình Lạc Thành nhã thự, chấp bút như phụ thiên quân. Ước tích cùng chủ công cùng dạo cầm giang, trung luận thiên hạ chi thế, thoáng như hôm qua. Nay thần lấy tướng bên vua, dám hiến cắt rơm hái tuổi chi ngôn, duy chủ công thủy giám. Tào Tháo đủng trăm vạn chi chúng, mang thiên tử để sai khiến chư hầu, cùng Lưu Bị hai hùng khắp thiên hạ. Cái trước Hán Trung chưa lỗ, đủng hiểm cố chi lợi, theo 10 năm chi tích, còn không thể làm nại phong. Nay Tây Xuyên dù hiểm, nhưng binh bất quá 10 vạn, đem bất quá số biên, há có thể lâu cầm? Thần xem thiên thời nhân sự, đều không tại thủ. Thần muội Ngô thị, mông trước chủ không bỏ, được hầu khăn lược. Mỗi ước trước chủ ủy thác chi ngôn, chưa chắc không nước mắt tứ chảy ngang. Thần cùng chủ công, thật là quan hệ thông gia, há nhận binh qua tương hướng. Ngày xưa tại đầu tường thấy sĩ tốt máu nhuộm chiến bào, dân chúng dịu già dắt trẻ chạy nạn hình dạng, thần tim như bị đao cắt. Nay Tào Tháo đã hứa thần, như chủ công đến hàng, làm bảo đảm tông miếu, toàn tính mệnh, làm thuộc trung dân chúng miễn bị nạn lửa bình thai hương. Hạ bi lưu huyền đức, dục nuốt trung nguyên, không dành tây chú ý, tất không thể cứu. Nguyện chủ công sớm quyết đoán, lấy dân chúng bị niệm, lấy tông miếu làm trọng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết thiên mệnh giả được vinh an. Như khăng khăng không hàng, tất nhiên đại họa lâm đầu. Đơn giản khái quát Ngô Ý lời nói, chính là Trương ca ngươi liền đừng dày vò. ngươi còn trông cậy vào dưới tay ngươi người khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng sao? Tranh thủ thời gian ném đi, cái này đối ngươi, đối tông miếu, đối thuộc trung dân chúng đều tốt. Liệu Trương Lam tất giận tí mặt, kéo hủy này sách, chửi ầm lên, nô ý cầu tặc bán chủ cầu đinh, vong ân phụ nghĩa, cùng ta vì quan hệ thông gia, nay phản trợ người ngoài cũng, liền trục này sứ giả ra khỏi thành, tức phái em vợ phí quan đem binh tiến đến thủ đem Miên Trúc, lại nhắc Tào Tháo chú ngựa tại Lạc Thành, chính đem binh chạy tới Miên Trúc. Nô ý sai người làm hồi báo, nói Lưu Trương không chịu đầu hàng, xử lý Trịnh Độ Khuyên này đốt giã cốc cũng các nơi khó lắm, xuất ba tây trí dân, tránh tại phù nước tây, lũy cao hảo sâu mà không chiến. Tào Tháo cùng với dưới trướng tướng lĩnh Lưu Sĩ nghe vậy đều kinh hãi. Tào Tháo than thở nói, nếu như Lưu Trương dùng kế này sách, Tây Xuyên không vì cô tất cả cũng. Kỳ thật Tào Tháo ngay từ đầu lo lắng nhất chính là vấn đề này. Đất thuộc sở dĩ khó đánh, chính là bởi vì lương thảo cung ứng theo không kịp. Tào Tháo tuy được hán trung, nhưng y nguyên không có cách nào một lần tính tại đất thuộc đầu nhập đại lượng binh lực cùng đồ quân lưu. Một khi Lưu Trương lựa chọn vườn không nhà trống, không cùng ngụy quân giao chiến, như vậy cuối cùng ai thắng ai thua, còn khó nói cũng. Nô ý cười nói, Minh công chớ buồn, kế này mặc dù ác độc, nhưng lấy mặt tướng đối Lưu Trương phẩm tính hiểu rõ, hắn vì thành đô dân chúng, đoạn sẽ không dùng kế này sách. Tào Tháo gật đầu, vuốt râu cười nói, Lưu Quý Ngọc tính tình quá mức mềm yếu, không xứng theo có thiên phụ chi thổ. Đất thuộc làm vì cô tất cả cũng. Cho đến giờ phút này, Tào Tháo mới phát giác được hắn xem trọng Lưu Trương, bởi vì lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ chọn vườn không nhà trống. Nếu là do dự một giây, đều là đối xuyên tục nơi hiểm yếu không tôn trọng. Thế là, hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, có thể tốc độ tiến binh lấy Miên Trúc. Đợi đánh hạ nơi đây, thành đô dễ lấy bậy. Liên phái Tào Trương, Tào Hưu lãnh binh tiến lên. Thời gian viêm hạ, ba thuộc chi địa mưa to liên miên. Quân Tào tinh kỳ ướt đẫm, giáp trụ sinh triều. Tào Tháo lập tức chạm gác cao, nóng nhìn Miên Trúc đầu tường, thấy quân coi giữ trận liệt không chỉnh, sĩ khí đê mê. Liên đối Tả Hưu cười nói, nghe qua Lưu Trương đối xử lạnh nhạt sĩ tốt, bỏ bê ban thưởng. Nay xem thành này, mới biết thế nhân thật không lừa ta. Miên Trúc không khó lấy cũng. Miên Trúc xem như thành đô bình phong cánh, là cuối cùng bảo hộ. Ngay cả cái này vệ tinh chi thành quân coi giữ sĩ khí đều như thế đê mê, Tào Tháo đối thắng lợi càng thêm có lòng tin. Thế là, hạ lệnh tấn công mạnh Miên Trúc. Thủ tướng phi quan, thống binh 8000. Thấy ngụy quân công được gấp, chính là lãnh binh thủ ngự. Hai quân chém giết một đêm, riêng phần mình bãi binh. Đêm đó, phí quan trong lòng thầm nghĩ, bây giờ Tào Tháo cũng giết tới Miên Trúc, lấy thành đô chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như tiếp tục thủ vững, cái kia cũng chỉ là phí công vô ích. Chẳng bằng hiến thành đầu hàng, có thể mưu được đại công. Phí quan kỳ thật cũng là Đông Châu phái người, hắn cũng không tính vì Lưu Trương tử chiến đến cùng. Hắn chỉ muốn bảo toàn chính mình dưới trướng bộ khúc. Thế là, bình minh. Chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? 3, chương 311, loạn thế bị phát thẻ người tốt, làm sao không phải một loại bi ai? 3, ngay tại Tào Tháo lần nữa dẫn binh công thành lúc, chợt thấy đầu tường cờ trắng treo cao. Cửa thành mở rộng chỗ, phí quan quần áo trắng ra hàng, sau lưng tướng sĩ đều giải giáp vứt bỏ binh. Tào Tháo đại hỉ, thân hướng đón lấy. Phí tướng quân hiểu rõ đại nghĩa. Tào Tháo chấp này thủ tạ đạo. Phí quan quỳ xuống đất thỉnh tội, xem không thể làm chủ chết tiết, thực tế hổ thẹn. Lời còn chưa dứt, Tào Tháo đã hắn đỡ dậy thần, tướng quân bảo toàn sinh mệnh nhân dân, này đại công đức vậy. Tức biểu tấu phí quan vì phó tướng quân, bái hắn là ba quận thái thú, còn lại bộ khúc tất cả đều hậu thưởng. Đáng nhắc tới chính là, phí quan kỳ thật cũng là Lưu Trương quan hệ thông gia. Phí quan tộc cô là mẫu thân của Lưu Trương. Đồng thời Lưu Trương còn đem nữ nhi gả cho phí quan. Nói cách khác, phí quan vẫn là Lưu Trương con rể. Kế Ngô Ý về sau, lại một cái quan hệ thông gia phản chiến đầu hàng. Đủ thấy Lưu Trương chấp chính đất thuộc chính sách là có rất lớn vấn đề. Bên trong cao tầng nhân sĩ đã có rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Đã thu hàng phí quan, Tào Tháo chỉnh hợp này quân mã, chính thức binh phát thành đô. Sớm có người báo biết Lưu Trương kinh hãi, đành phải hạ lệnh đóng cửa không ra. Ngụy quân giết tới, binh vây thành đô. Thời gian tam phục nóng bức, ngày này, mặt trời chói chang trên không. Dưới thành quân Tào tinh kỳ tế nhật, qua giáp diệu quang, chiếu lên mắt người mục khó mở. Lưu Trương thấy Miên Trúc mất đi, Tào Tháo đại quân đã tới, lập tức hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Cũng may thành đô còn có 3 vạn giáp sĩ, lương thảo cũng có thể chi một năm. Lưu Trương vì thế, lựa chọn bảy nát. Mắt không thấy, thân không phiền. Lưu Trương mỗi ngày đem chính mình nhốt tại trong cửa phòng, không để ý tới chính sự. Một lúc sau, thành đô bên trong thành lòng người sói mòn. Lúc thuộc quận thái thú Hứa Tĩnh, Chữ Văn Hưu, bổn nhữ nam danh sĩ, bởi vì tránh đồng trát chi loạn nhập tù. Người này riêng có danh vọng, nhưng tính nhát gan, thấy Tào Tháo binh lâm thành hạ, trong lòng sớm tồn hàng ý ngày này hoàng hôn, thừa dịp tường thành tuần phòng ngự yếu bớt, lại dục leo tường chạy ra thành đi, hướng Tào Tháo đầu hàng. Mắt thấy Hứa Tĩnh liền muốn lật ra đi, không nghĩ cái này lúc một đội lính tuần tra đi qua. Thấy Hứa Tĩnh, lập tức đem bắt. Một ban hỏi, vậy mà là thủ quận thái thú. Mọi người không khỏi giật mình, thủ đô thị trưởng muốn leo tường đầu hàng địch. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người không dám chuyên quyền, đem cầm đi gặp Lưu Trương. Hứa Tĩnh ngồi liệt tại đất, mồ hôi tuôn như nước. Vương Lũy, Hoàng Quyền chờ chúng, nhao nhao lời nói, Hứa Tĩnh thân là thủ quận thái thú, không nghĩ lui địch kế sách, cùng bọn ta cùng chung mối thù lui địch. Nay ngược lại tư thông địch quốc, làm gì tam tộc. Hứa Tĩnh đồng đầu mặt dơ bẩn, quỳ sát đường dưới, toàn thân run rẩy như run rẩy. Tất cả mọi người khuyên giết Hứa Tĩnh, gian đe. Chỉ có Lưu Trương thở dài một tiếng, nay Lịch Châu đem nghiêng, giết một tên sĩ cẳng có gì hơn ích. Liên đoạt Hứa Tĩnh quan ấn, tù tại biệt viện, không còn làm tiến một bước xử lý. Vương Lũy, Hoàng quyền chờ chúng thấy thế, đều là thở dài. Thủ đô thị trưởng leo tường đầu hàng, không lấy ra làm điển hình giết chết, ngày sau chỉ biết có càng nhiều người bắt trước. Từ đó, thành đô bên trong thành lòng người càng thêm hoảng loạn. Lúc này, vây thành đã gần đến hơn tháng. Trong thành giá lương thực tăng vọt, đấu gạo ngàn tiền. Trong quân có nhiều người chết đói, nhưng Lưu Trương thực hành nghiêm khắc cung cấp và khống, vẫn chưa đại lượng phát thóc đến trên thị trường đi. Cái này đêm ba canh, thuộc quận đốc Bưu Chu thúc hiền ám tụ ra phó, đem đổ tế nhuyễn bó làm bảo phục. Vợ hắn Trương thị, Chiêu Nghi khóc giằn nói, phu quân há không nghe hứa tính vết xe đổ. Chu thúc hiền giận dữ mắng mỏ, phụ nữ kiến thức, ta bất quá 600 thạch tiểu lại, Lưu Trương sao có thể tận phòng. Liền không nghe Trương Chiêu Nghi giáng luôn, lấy dây gai hệ tại tường chắn mái, dục chủy thành mà xuống. Không ngờ tuần tra ban đêm nha tướng đúng lúc xuất bộ đi qua, nghe được đầu tường tiếng sột soạt rung động. Lúc này mệnh quân sĩ Dương cung lắp tên, ánh lửa bộc khởi, chiếu rõ Chu Thúc Hiển treo giữa không trung, chật vật như chó nhà có tang. Sắp chi cầm đi gặp Lưu Trương. Lưu Trương nghe báo giận dữ, hứa tính danh sĩ, ta còn có thể dung. Chu Mỗ không quan trọng tiểu lại, cũng dám phản chủ. Thế là hạ lệnh Chu diện Chu Thúc Hiển tam tộc. Theo lý thuyết, Chu sát phản đồ, vốn không cơ ổn. Nhưng Lưu Trương tiếp xuống một cái mệnh lệnh, lại cùng hắn nhất quán nhân nghĩa nhân vật thiết lập không hợp. Lưu Trương hạ lệnh, đem Chu Mỗ thế tử, Trương Chiêu Nghi xung quân đến trong quân. Nói bóng gió, lại rõ ràng bất quá. Bởi vậy liền có thể phát hiện, Lưu Trương cái này con thỏ nhỏ nội tâm kỳ thật cũng rất tác động. Theo Lưu Trương, Chu Thúc Hiền là cái gì, cũng dám phản bội ta. Giết hắn còn chưa thể hạ giận, muốn giết hắn cả nhà mới có thể cho hạ giận. Ngày kế tiếp buổi trưa, Chu thị cả nhà 27 miệng máu nhuộm thành phố tảo. Vợ hắn Trương Chiêu Nghi bị đẩy đi quân doanh lúc, thân mang quần áo trắng, hướng bác ba bái, khấp biết nói, "Chu ta phu mà ép gả ta, này thả vợ chồng bình sinh chi nguyện ư?" Nói xong đoạt lấy thủ tốt bội đao, tự vẫn chết, máu tươi hơn trượng. Vây xem tướng sĩ đều che mặt mà khóc. Trương Nhiệm nghe hỏi, gấp đến trung quân trướng góp lời, nay quân tâm lưu động, nghi hậu táng Trương thị lấy ăn chúng. Lưu Trương sáng giọng, tướng quân cũng muốn tạo phản không thành. Trương Nhiệm im lặng rời khỏi, nửa đêm một mình tại cửa doanh đốt hương tế điện. Tào Tháo ở ngoài thành được báo, thán vị chư tướng nói, Lưu Trương giết tiểu lại mà xá danh sĩ, này lấy loạn chi đạo cũng. Liên mệnh tướng tá đem thư khuyên hàng tin bắn vào trong thành, cố ý tường thuật Chu gia thảm trạng. Thủ quân sĩ tốt nhặt được truyền thư, thường thường tụ xem khóc hạ. Tào Tháo thấy thời cơ chín muồi, lần nữa khiến người chiêu hàng Lưu Trương. Dù là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, thành đô đã là đại thế đã mất, không có khả năng lại thủ được. Lưu Trương đến đầu tường, trông thấy phía dưới sắp xếp núi dường như biển ngụy quân, mặt như màu đất, thở dài, ta chi không rõ, hối hận chi gì cùng, không bằng mở cửa đầu hàng, lấy cứu toàn thành dân chúng. Tả hữu người nhao nhao khuyên nhủ, trong thành còn có tinh binh 3 vạn người, cốc lụa chi một năm, lại dân mặn muốn chết chiến. Chủ công làm sao hiện tại liền hàng? Lưu Trương ngửa mặt lên trời thở dài, ta phụ tử tại thuộc hơn 20 năm, vô ân đức lấy thêm dân chúng, tiếp tục công chiến, đồ làm huyết nhục quên tại dân dã mà thôi, đều không phải ta chi tội ư? Dạy ta tâm sao mà yên tĩnh được, không bằng đầu hàng lấy an dân chúng. Nói xong, tiếng buồn bã khóc lóc đau khổ, hạ lệnh mở thành đầu hàng. Tả hữu tướng sĩ đều rơi lệ khóc giống. Tào Tháo xuất quân vào thành, gián thông báo an dân. Hấp thụ trước đây thu hàng Trương Tú giáo huấn, Tào Tháo lần này vào thành, không còn đối Lưu Trương được đả lần tới, mà là thân giải này trói, chấp này tay nói, quý ngọc bảo đảm cảnh an dân, nay thuận thiên ứng nhân, thật trái tim nhân ái vậy. Cho dù Tả hữu lấy tử thụ kim ấn, tại chỗ biểu tấu Lưu Trương vì trấn uy tướng quân, vẫn hứa cư thành đô cũ để. Gia tộc kia tất cả tài vật, cũng hạ lệnh chút xu bạc không được lấy, toàn bộ trả lại cho Lưu Trương. Cái này trong thành các cấp quan viên, toàn bộ quan thăng một cấp, dùng cái này đến thu mua lòng người. Duy chỉ có trước đây dục leo tường đầu hàng Hứa Tĩnh, Tào Tháo không có cho hắn thăng quan. Bởi vì Tào Tháo đánh tâm nhãn bên trong xem thường loại này không có cốt khí người. Kỳ thật không chỉ Tào Tháo, trong lịch sử Lưu Bị cũng xem thường Hứa Tĩnh, cho rằng này lâm trận mà phản chủ, không phải một cái đáng giá dùng người. Phó Tốn khuyên can Tào Tháo nói, thiên hạ có lấy được hư dự mà vô kỳ thật người, Hứa Tĩnh là cũng. Nhưng nay chủ công mới vào đất thủ, dục sáng tạo đại nghiệp, người trong thiên hạ không thể hộ nói, làm đại kết lòng người. Tĩnh chi phụ xưng, truyền bá Lưu Tứ Hải. Như này bất lễ, người trong thiên hạ lấy là chủ công vì tiện hiền cũng. Nghi thêm kính trọng, lấy viễn xa gần, đuổi thích đến chiêu vương chi đợi quách mỗi là cũng. Trình dục cũng quyết đủ, Hứa Tĩnh thuộc trung danh sĩ, có nhân vọng, không còn gì để mất cũng. Mượn kỳ danh lấy tùng động vũ nội, các đất thuộc có thể an. Tào Tháo từ chi, thế là bái Hứa Tĩnh làm trưởng sự. Sau đó tự linh lích châu mục, đại thưởng dưới trướng quân sĩ. Đón lấy một đoạn thời gian, Tào Tháo đều không có lập tức động binh, mà là lựa chọn khao thưởng quân dân, thu mua lòng người. Bởi vì hắn không phải giống như chính phạt từ châu giống nhau đến cấp đoạn, mà là vì thưởng chú nơi đây, cần chậm rãi tiêu hóa. Một tháng qua đi, thuộc trung lòng người dần dần ổn định. Ngày này đến hội, Trình Dục đông nhiên dương say, đi đến Tào Tháo trước mặt, nhắc nhở hắn nói, Minh Công phải chẳng quên mất một kiện đại sự. Tào Tháo hơi nhếch khóe môi lên, cô chưa từng quên ư? Trình Dục lì yếu nhoài, không biết ra sao chuyện. Tào Tháo dương môi cười nói, đất thủ chưa toàn cũng, mà Lưu Trương còn tại. Trình Dục cũng cười, tại hạ chỉ là sợ Ngụy Công quên. Lưu Trương tại đất thủ có danh vọng, mà Ích Châu cái khác quận vẫn còn ở đó, cho nên hắn chính là một cái thai hoàng ẩm. Một thân mặc dù không có dạ tâm, nhưng một khi có kẻ đầu cơ lợi dụng Lưu Trương, chạy đến Ích Châu những châu khác còn đi, Lưu Trương liền có khả năng phục hồi thực hiện Đông Sơn tái khởi. Trong lịch sử, Đông Nô đánh lén Kinh Châu sau khi thành công, Lưu Trương liền rơi vào Tôn Quyền trên tay. Lúc ấy Tôn Quyền liền muốn đỡ cầm Lưu Trương làm thủ chủ, đem này làm quân cờ. Chỉ bất quá Lưu Trương vừa vặn vào năm ấy chết bệnh, Đông Nô kế hoạch không thành công. Nhưng Tào Tháo còn không có toàn cung đất thủ, hắn tại ổn định lòng người về sau, Lưu Trương đã không có hắn chính trị giá trị. Hoặc là nói, hắn tồn tại là hại lớn hơn lợi. Việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, nhất thiết phải làm sạch sẽ chút. Rõ ràng. Trình Dục lấy say rượu làm lý do, tránh tịch mà đi. Không nghĩ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là có trung tâm Lưu Trương binh sĩ, khi biết việc này về sau, cũng biết đem báo cho Trương Nhiệm. Trương Nhiệm nghe hỏi kinh hãi, mắng chửi Tào Tháo nói, Tào tặc như thế gian trá. Nay đã được đất thủ, vẫn dục hại ta chủ a. Thế là, trong đêm chạy tới dịch quán, tới gặp Lưu Trương. Lưu Trương ngay tại trong phòng cùng này tử Lưu Theo lẫn nhau tố tâm sự, chợt nghe được ngoài cửa vận động. Thế là Lưu Theo đứng dậy đi mở cửa, vừa mới mở ra, liền thấy Trương Nhiệm lão đảo ngã tiến đến. Quý Ngọc Công, Quý Ngọc Công. Trương Nhiệm thần sắc lo lắng, tiến lên giữ chặt Lưu Trương tay. Lưu Trương kinh ngạc nói, Trương tướng quân chuyện gì vội vàng như thế? Hạ. Trương Nhiệm lo lắng nói, Quý Ngọc Công, Tào Tháo dục thêm binh hại ngươi. Ngươi vẫn chưa hay biết gì a? Thành đô đã là nơi thị phi, mau mau rời đi chỗ này đi. Cái gì? Lưu Trương phụ tử nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mạnh Đức Công làm sao lớn ta? Làm sao lớn ta? Lưu Trương sắc khóc, lập tức cảm giác mười phần bất lực. Trương Nhiệm bộ nói, Quý Ngọc Công, bây giờ không phải là thuốc thiết thời điểm. Nếu không đi mau, tất vì Tào Tặc ra hại. Tào Tháo dù thu binh quyền của ta, nhưng mặt tướng dưới trướng còn có trăm tên trung tâm ta sĩ tốt. Chúng ta tối nay liền đi, còn kịp. Lưu Theo thấy Lưu Trương cũng vô ý muốn rời đi, lập tức cú gấp, đội vàng khuyên đủ, phụ thân. Trương tướng quân nói đúng. Hiện tại đi còn kịp, muộn liền đi không được. Lưu Trương chán nản phất phất tay, Tào Tháo chấn giữ thành đô, ta đại ấn cũng đã giao ra. Ích Châu chư quận cũng đã chuyển hịch mà định ra. Ta còn có thể đi đâu a? Chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 1. Chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 1. Lại nhắc Tào Tháo đã khắp thành đô, tại ổn định lại thế cục về sau, cũng không tính giữ lại Lưu Trương cái này chính trị thai hoàng ẩm. Liên phái Trình Dục đi đem diệt trừ, may mắn được Trương Nhiệm kịp thời phát hiện, tìm tới Lưu Trương, lực quyền hắn mau mau rời đi nơi thị phi này. Lưu Trương bất đắc dĩ giang tay ra, nay ta đã không phải Ích Châu một vậy, chư quận đều đã mặt hàng Tào Ngụy, ta càng phục đi nơi nào? Sợ vừa mới xuất phủ môn, tức là người Ngụy chỗ chắc cũng. Lưu Tuần đứng hầu ở bên, từ bên cạnh quyết nhủ, phụ thân, tung như thế, ta trở lại há có thể bó tay nơi này, mà chờ chết ư? Trương Nhiệm mặt mũi tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhanh chóng nói, chủ công nghi tốc độ đi. Trâm thì họa đến vậy. Lưu Tuần cũng ở bên cạnh thúc giục, khuyên Lưu Trương mau chóng rời đi. Lưu Trương mặt mũi tràn đầy đắng chát, lớn tiếng kêu lên, chư công chớ nhao nhao. Cho ta suy nghĩ tỉ mỉ suy xét. Ai nha. Trương Nhiệm lại chờ không được, kính hướng về phía trước kéo lấy này tay áo. Lúc này dịch quán bên ngoài tiếng vó ngựa nát, ánh lửa tiệm cận. Trương Nhiệm dưới trướng thiên tướng đã xuất tử sĩ hơn 20 người phá cửa mà vào, tề quỳ mời nói, người Ngụy dục ra hại chủ công, xin tốc độ di giá. Lưu Trương còn do dự gian, Trương Nhiệm thét ra lệnh, lấy chủ công thường phục đến. Thân binh gấp lấy khăn bằng vải đây tạ bảo, Trương Nhiệm tự tay vì Lưu Trương thay quần áo. Chợt nghe tiếng ồn ào càng gần. Chuyện gấp vậy? Trương Nhiệm chộp đả diệt ảnh đến, cóng lên Lưu Trương liền đi. Sau cửa sổ nhảy ra lúc, Lưu Trương bên hông đai ngọc cầu treo song cửa sổ, Trương Nhiệm rút kiếm chẳng chết. Tướng sĩ đỡ Lưu Trương thượng thanh thông mã, Trương Nhiệm tự mình chấp bí. Đi tới cửa năm lúc, bị một đội binh sĩ ngăn lại đường đi. Trương Nhiệm nhìn tới, chính là thuộc đem Trương Dực cũng. Trương Dực cùng là Ích Châu bản thổ tướng lĩnh. Xuất phát từ trấn An Cần, Tào Tháo trên cơ bản không nhúc nhích đất thuộc tướng lĩnh chức quan cùng binh quyền. Đương nhiên, Trương Nhiệm loại này trung thành và tận tâm ngoại trừ. Tào Tháo cái thứ nhất chính là bắt hắn mở đao, lột hắn binh quyền, để phòng hậu hoạn. Bởi vì chỉ gọi Trương Nhiệm một người, còn lại tướng lĩnh không chỉ vô sự, lại phần lớn thắng quan. Cho nên đám người bên ngoài hay là thần phục Tào Tháo. Suy Trương Dực điểm chặt chiến mã, hướng Trương Nhiệm vừa chắc tay, ta phụng Tào công chi mệnh, ở đây chấn giữ cửa nam. Quân dục đi nơi nào? Trương Nhiệm lấy roi chỉ nói, bây giờ thành đô phương hãm, bá cung liền muốn bán chủ cầu Vinh Hồ. Trương Dực chau mày một cái, do dự một chút, đến cùng là hô lên câu kia, cho qua. Tướng quân. Chúng phó quan vội vàng đụng lên đến, nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dực nói, nếu Tào công biết được, tất nhiên hỏi tội. Trương Dực gật đầu, nhắm hai mắt, nặng nề gật gật đầu. Chúng phó quan rõ ràng Trương Dực ý tứ, đành phải bất đắc dĩ thở dài, truyền lời tiểu binh nói, mau thả đi, cho qua. Cửa nam mở ra, Trương Nhiệm vội vàng mang theo Lưu Trương chờ chúng, cấp tốc ra khỏi thành. Chưa qua bao lâu, Trình Dục đã dẫn binh đuổi tới cửa nam đến. Lúc Phương Đông đã bạch, Trình Dục tìm ngựa hỏi Trương Dực nói, tướng quân có thể thấy được lấy Lưu Quý Ngọc hay không? Trương Dực đứng tựa vào kiếm, sát thực hệ mặt tướng cho qua. Tả hữu tướng tá nghe vậy, đều biến sắc. Bọn hắn thầm nghĩ Trương tướng quân vì sao như thế thành thật. Đông nam tây bắc bốn phía cửa lớn đều có tướng lĩnh trấn giữ, Trình Dục chưa hẳn liền biết được là bọn hắn thả. Bây giờ ngươi chủ động thừa nhận, lấy Tào Tháo tính cách, chúng ta ha có thể có quả ngon để ăn. Trình Dục lại dương kinh nói, tướng quân phụng mệnh ở đây trấn giữ cửa nam, lại tự mình thả đi Lưu Quý Ngọc, không sợ Tào công giáng tội a? Trương Dực cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, ta chưa thể theo chủ chết tiết, bảo thủ thành đô quân dân, đã phụ lại tội. Như lại bán chủ cầu đình, dưới cựu tuyển có gì vẻ mặt thấy trước chủ. Nói xong cởi xuống ấn tín và dây đeo triện trị địa, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Dực nội tâm kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, hắn đã vui với thấy có người làm đất thuộc rực rỡ hẳn lên, nhưng quân thần một trận, lại không đành lòng thấy Lưu Trương chết. Chỉ có thể nói muốn trách thì trách Lưu Trương tối hôm qua vừa vặn từ hắn nơi này qua, nếu không, hắn đoạn sẽ không phạm này sai lầm cấp thấp. Ha ha ha. Không nghĩ Trình Dục không những không giận mà còn cười, vỗ tay tán thưởng, tướng quân chân nghĩa sĩ vậy. Liền xuống ngựa nhặt ấn, tự tay vì Trương Dực bội hồi, Ngụy công tố trọng trung nghĩa, tất không tướng phụ. Tướng quân nghĩa khí sâu như vậy trọng, Ngụy công nhất định sẽ không trách tội ngươi. Thế là đem việc này hồi báo cho Tào Tháo. Ồ, Tào Tháo biết được về sau, mặt lộ vẻ khó xử, người chạy, không thể bắt được. Trình Dục tắc đều đâu vào đấy phân tích nói, Ngụy công không cần sốt ruột, bây giờ Ích Châu cái khác chư quận đều đã chiêu an, có thể truyền lệnh các quận thái thú, đem con đường phong tỏa, không cho phép bỏ qua. Liệu không phải người người đều dường như Trương Dực bình thường, dám tự mình thả đi Lưu Trương? Kia Trương Dực xử trí như thế nào? Tào Tháo hỏi. Bây giờ đất thuộc sơ định, lòng người không yên. Dường như Trương Dực như vậy lòng mang chủ cũ người, không phải số ít. Nay vừa vặn mượn cơ hội này, miễn này trung nghĩa, trọng thêm ban thưởng. Dùng cái này đến đại kết người thuộc chi tâm, thời gian một trường, người thuộc tự nhiên quy thuận vậy. Tào Tháo từ này nói, tức mệnh lấy hoàng kim trăm giật, gấp tứ xuyên ngàn thất đem tạo. Trương Dực được thưởng, mặt bác mà tạ. Đến nỗi Lưu Trương bên này, bọn họ liên tục chạy nhanh một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Theo nhi, chúng ta đây là tới chỗ đó địa giới rồi. Lưu Trương mỏi mệt không chịu nổi, ngồi tại một cái nham thạch bên cạnh, dùng cây quạt dùng sức quạt gió. Lưu Tuần ngay tại bờ sông múc nước, nghe được Lưu Trương tiếng la, nắm lấy bát nước đi tới. Phụ thân, chúng ta đến ba quận. Nói xong, cầm trong tay bát nước đưa cho Lưu Trương. Lần này đi Giang Châu, còn có một đoạn lộ trình. Phụ thân, uống trước chén nước giải giải khát ta. Lưu Trương liếc mắt một cái bát nước, than thở nói, đây là nước sông A. Cái này ta có thể không uống, ta muốn uống mật nước. Lưu Tuần khẽ giật mình, nói, phụ thân tạm thời tạm nhẫn nhất thời, đợi đến Giang Châu, thấy Nghiêm Thái thú về sau, lại uống mật nước không muộn. Ai, tốt ta. Lưu Trương tiếp nhận bát nước, đem nước sông uống một hơi cạn sạch. Hắn là thật khát, một bát uống thôi, vẫn cảm giác không đủ, lại để cho Lưu Tuần đi lại đánh một bát tới. Cái này lúc, Trương Nhiệm cũng đi tới, hắn vừa mới ngay tại xem xét địa đồ. Chủ công, mặt tướng đã sai người đi thông báo một tiếng ba quận thái thú Nghiêm Nhan. Người này đã đáp ứng, nguyện ý phối hợp chúng ta cử binh khởi sự, trợ chủ công quay về thành đô. Lưu Trương nghe vậy, phất phất tay, cự tuyệt nói, đại thế đã mất, dựa vào một ba quận, làm sao có thể trọng đoạt Tích Châu? Hùng Lích Châu dân chúng đều bởi vì ta mà lâm vào chiến sự, ta lại há nhận tái tạo giết nghiệp? Cái này, Trương Nhiệm nhất thời sửng sốt. Nếu như lãnh đạo bản thân đều lựa chọn bảy nát nằm ngửa, kia thuộc về hạ lại cố gắng thì có ích lợi gì đâu? Cái này lúc, Lưu Tuần đã đem chén thứ hai nước sông đánh tốt, đi lên phía trước. Trương tướng quân, ta cũng cảm thấy phụ thân nói có lý. Tào Tháo thế lớn, nay đã chiếm cứ quyền chủ động, dựa vào ba quận một chỗ, tuyệt không có khả năng đông sơn tái khởi. Mà lại nghe nói Tào Tháo đã phái người tâm phúc đến cho quận huyện nhậm chức, cử động lần này không thể nghi ngờ là vì tăng cường đối đất thuộc khống chế. Ta liệu lúc này Giang Châu đã có Tào Ngụy tôn thất nhân viên ở nơi đó, lần này đi ném Nghiêm Nhan, không khác tự chui đầu vào lưới. Vạn nhất có sai, không những liên lụy Nghiêm tướng quân, ta chờ cũng chắc chắn lần nữa rơi vào Tào tặc chi thủ. Trương Nhiệm liền hỏi, kia công tử có đề nghị gì? Lưu Tuân ngưng lại mắt, trầm giọng nói, mấy ngày nay ta suy nghĩ liên tục, cho rằng chỉ có tìm nơi nương tựa Kinh Châu một đường mà thôi. Kinh Châu gia cát khẩn mình, từ trước đến nay đối ta Tây Xuyên thân thiện, ta Tây Xuyên sứ giả đến Kinh Châu cũng là rất được lễ ngộ. Nay gia cát lượng tổng đốc quân Kinh Châu chính, binh tinh lương đủ, lại cách nơi này gian gần nhất, ta nghĩ chỉ có đi ném Kinh Châu mới có thể tránh thoát Tào Tháo truy sát. Nói không chừng còn có thể mượn nhờ Kinh Châu binh giúp ta chờ thu phục Tây Xuyên chi địa. Trương Nhiệm không đợi Lưu Tuần nói xong, đột nhiên đứng dậy, bên hông bội kiếm đâm đến giáp trụ rung động. Công tử lời ấy sai rồi. Lại quay người đối Lưu Trương vừa chắc tay, nói, chủ công há không nghe trước xe chi che, phía sau xe chỉ dám. Lưu Trương trong tay bắt nước ngọn khẽ run, tràn ra mấy điểm nước động, không do nó ý Trương Nhiệm ngón tay hướng đông nam, trầm giọng nói, năm đó Lưu bị phái ra cắt lượng Hạ Giang năm lúc, cũng tuyên bố nói muốn trợ Lưu Kỳ công tử thu phục Kinh Châu. Có thể hôm nay như thế nào? Chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 2, chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 2, nói đến tận đây, một quyền đánh vào đũ đá, đánh rơi xuống ở giữa tích trần. Bây giờ, Kinh Tương chín quận đã hết về ra các khổng minh vậy, Lưu Kỳ công tử còn đâu? Ra cắt lượng mặc dù đối Tây Xuyên thân thiện, nhưng này chỉ là sợ ta chờ đảo hướng Tào Ngụy mà thôi. Nay như hướng ném chi, tất vì này chế, như dịch người chi quân cờ mà thôi. Chính như Lưu Kỳ cố sự, chủ công nhất định không thể vừa ra hang hổ, lại vào ổ sói a. Lưu Trương gác lại bắt nước, thở dài, huyền đức chính là ta tôn thân huynh đệ, cùng là cảnh đế về sau, há có hại ta lý lẽ a. Lại một chỉ sơn hà đại địa, cảm khái, nay tứ hải dù lớn, trừ Kinh Châu bên ngoài, càng có gì hơn chỗ có thể nhờ tàn khu. Trương Nhiệm vì một chân trên đất, thiết giáp rào rào, chủ công, Lưu bị chắc chắn sẽ không chân tâm thật ý giúp ta chờ thu phục Tây Xuyên chi địa. Tốt rồi, Lưu Trương bực bội vung tay lên, phất tay háo mà lên, nghiêm mặt nói, ý ta đã quyết, liền như vậy định. Lập tức đi ném Kinh Châu, thấy ra các khẩn minh. Tại ném Kinh Châu phương diện, luôn luôn ám nhược Lưu Trương, giờ phút này thái độ lại rất kiên quyết. Hắn không phải là không có suy xét qua đề nghị của Trương Nhiệm, chính là lợi dụng ba quận làm căn cứ địa, trọng chỉnh sơn hà. Nhưng trong vấn đề này, bất luận là Trương Nhiệm hoặc là Lưu Tuần, đều không có Lưu Trương thấy rõ ràng. Lưu Trương rõ ràng, Ích Châu hạch tâm lãnh thổ chính là thuộc quận, Quảng Hán một vùng. Một khi cái này một trung tâm địa mang mất đi, Ích Châu bất luận cái gì địa bàn cũng không thể là thành đô đối thủ. Đến nội ba quận, vậy thì càng không có khả năng. Bởi vì nơi này sinh hoạt chủ yếu là ba người các dân tộc thiểu số, bọn họ kỳ thật một mực không phục Lưu Trương thống trị. Năm đó Trương Lâu cắt cứ Hán Trung lúc, liền từng liên lạc ba tộc thủ lĩnh, cùng nhau đối kháng Thành Đô. Bây giờ thấy Lưu Trương ném Giang Sơn, ba người cười trên nỗi đau của người khác còn đến không kịp. Nơi nào chịu trợ hắn phục quốc? Trương Nhiệm thấy Lưu Trương tâm ý đã định, đành phải bất đắc dĩ vừa chắc tay, nếu như thế, đảm nhiệm làm lấy cái chết đi theo. Trình đốn qua đi, Trương Nhiệm mệnh quân sĩ tận đổi bình dân phục sức. Dọc đường phủ nước, thấy hai bên bờ kiêm ra mê mang. Lưu Trương cũng không biết vì sao buồn từ đó đến, nhịn không được rơi lệ, khóc thút thít nói, Tây Xuyên chi địa không vì ta tất cả vậy. Đám người nhìn nhau, đều im lặng. Hà Bắc, Nghiệp Thành. Ngày này, Lý Dực Chính như thường ngày bình thường, tại nha thự bên trong làm việc. Đồng nhiên, Trần Liêu vội vã đi vào. Hắn sát mặt nặng nề, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lý Dực vừa chắc tay, bẩm thưa tướng, Trương Vệ cự tuyệt tướng phủ đề nghị, không muốn thành lập ngũ đấu mê đạo hoàng hóa thi. Ừm. Cự tuyệt. Lý Dực mày nhăn lại, đem bút lông đặt tại trên bàn. Vừa mới Trần Liêu nâng lên Trương Vệ, chính là vị kia ngũ đấu mê giáo giáo chủ, sư quân Trương Lỗ đệ đệ. Tự Hán Trung bị Tào Tháo cướp lại về sau, bọn họ lợi dụng Tào Ngụy chính quyền tử tế Trương thị gia tộc cơ hội, hoặc sáng hoặc tối địa, hướng dưới xã hội tầng cùng thượng tầng truyền bá ngũ đấu mê đạo. Nay truyền bá phạm vi rộng, không chỉ là tại Tam Phụ địa khu, thậm chí bao gồm phương Bắc cùng Trung Nguyên địa khu. Ở trong đó cũng tự nhiên là bao hàm có Lý Dực ở chỗ đó Hà Bắc. Bởi vì Hà Bắc nhân khẩu đông đúc, kinh tế phồn vinh. Đối với cái này một mảnh khu mê giáo truyền bá, Trương Lỗ cũng là tương đương coi trọng, phái ra đệ đệ ruột thịt của mình Trương Vệ đến phụ trách. Mà Trương Lỗ bản thân đâu? Hắn thì là ở tại Lạc Dương, nơi này cũng là mê giáo mới giáo hội trung tâm. Đến nỗi Hà Bắc chính phủ đối với Trương Vệ đến, cùng này mang đến mê giáo là một cái thái độ gì đâu? Đáp án là cầm bao dung, thậm chí là tha thứ thái độ. Nguyên nhân này là nhiều phương diện. Một phương diện, Trương thị tại Hán mặt là phi thường được dân tâm. Bởi vì Hán Trung duyên vị trí tốt, bốn phía bế tắc, nhận chiến loạn ảnh hưởng rất nhiều. Lại thêm Trương Lỗ đức chính, Hán Trung nghiễm nhiên là Hán mặt một cái thế ngoại đảo nguyên. Tương đương Trương thị gia tộc, tại triều Hán là rất có quần chúng cơ sở. Theo hậu thế thống kê, tại Hán mặt nhân khẩu đại giảm tình huống dưới, trực tiếp tin giáo quần chúng cao tới 50 vạn người, mà lịch sử tính gộp lại tin giáo người thì là cao tới mấy triệu người. Đây là một cái tương đương khả quan số lượng. Đã như vậy, lấy Lý Dực làm đại biểu tướng phủ, vì cái gì đồng ý Trương Vệ vào Hà Bắc, thậm chí là chuyển bá ngũ đấu mẹ giáo đâu? Chẳng lẽ Hà Bắc liền không sợ nuôi ra cái thứ hai Trương Giác sao? Nay chủ yếu hay là bởi vì mẹ giáo cùng Trương Giác Thái Bình đạo giáo có rất lớn bất đồng. Mặc dù đều là đạo giáo diễn sinh, nhưng mẹ giáo giáo nghĩa hoạch tâm tôn chỉ là làm cho người hướng thiện. Này giới luật không chỉ bao hàm cấm rượu, giới sát sinh, phản trộm cắp chờ nội dung, thậm chí cổ vũ giúp người làm niềm vui, phổ biến nghĩa xá chế độ. Cổ vũ tín đồ đem dư thừa mét thịt để vào công cộng kho lúa, cung cấp lữ nhân ấn cần lấy dùng, hạn chế lượng bụng lấy đủ để phòng tham chiếm. Những này làm cho người hướng thiện giáo nghĩa, là có lợi cho đề cao quần chúng cơ sở tố chất, ổn định xã hội hoàn cảnh lớn. Cho nên Lý Dực đồng ý Trương Vệ đi vào Hà Bắc tuyên truyền mê giáo. Trừ cái đó ra, cũng là vì giải quyết Trương Giác Thái Bình đạo giáo lịch sử còn sót lại vấn đề. Bất luận cái gì Tam Quốc trong trò chơi, giá quái cơ bản đều là quân hoàng cân. Rõ ràng Trương Giác đã diệt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy không ít khăn vàng giáo chúng. Bởi vì lúc ấy Y Nguyên có rất nhiều người thờ phụng Đại Hiền Lương sư, thờ phụng Thái Bình đạo giáo, dẫn đến khăn vàng dương nhiệt, một mực tầng tầng lớp lớp. Mặc dù này đã không có khả năng đối địa phương chính phủ cấu thành uy hiếp, nhưng vẫn là bất lợi cho tạo dựng một cái tốt đẹp ổn định hoàn cảnh xã hội. Tướng phủ cao tầng đi qua thảo luận, nhất trí cho rằng, cùng này khai thác thủ đoạn bạo lực, nghiêm ngặt cấm dân chúng thờ phụng Thái Bình đạo giáo, không bằng dùng ma pháp đánh ma pháp, mở rộng tương đối ôn hòa mẹ giáo, dùng cái này đến làm nhạt khăn vàng thế lực lịch sử ảnh hưởng. Bất luận cái gì tôn giáo phát triển, chỉ cần nó nghĩ phát triển thành quốc giáo, vậy nó đều không thể rời đi quốc gia cùng chính phủ ủng hộ. Dựa vào Lý Dực ở sau lưng thúc đẩy, ngũ đấu mẹ giáo tại Hà Bắc ổn định phát triển, đã có vượt qua 100 vạn nhân khẩu thờ phụng ngũ đấu mẹ giáo. Vậy cái này có thể hay không trở thành thứ nhì chi quân hoàng cân đâu? Chính như trên mặt nói, mẹ giáo hắn so với Thái Bình đạo giáo đến tương đối ôn hòa. Trương Giác kỳ thật vẫn là lợi dụng tầng dưới chốt dân chúng không có cơm ăn, thừa cơ kích động này tạo phản. Giết quốc lao bách tính, chỉ cần không nói chết, không đến đến bước đường cùng, là vĩnh viễn sẽ không dễ dàng đi cùng theo người khác tạo phản. Huống chi, mẹ giáo sở dĩ có thể tại Hà Bắc truyền bá nhanh như vậy, không đơn thuần là dựa vào Hà Bắc chính phủ thúc đẩy. Quan trọng hơn chính là bản thân liền có truyền bá ưu thế. Vũ đấu mê giáo nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nó cũng không phải là một cái chính tông tông giáo, bởi vì nó không có cơ đốc giáo, ai làm giáo nhiều như vậy phức tạp nghi thức. Nó dù sao diễn sinh tại đạo giáo, chú trọng chính là thanh tâm quả dụng, hết thể giản lược, cho nên bề ngoài tốt, chi phí thấp, căn bản không cần dân chúng hoa quá nhiều tinh lực tại này trên thân. Đồng thời này cũng không có đạo giáo những cái kia luyện đan loại hình cao chi phí, cao tinh lực hoạt động. Trừ cái đó ra, mê giáo còn có một cái lớn vô cùng ưu thế, đó chính là so với cái khác tông giáo, ngươi nhập giáo liền muốn để ngươi giao tiền. Thậm chí không có giao đủ tiền, ngươi cũng không chiếm được cứu rỗi. Nhưng mễ giáo sẽ không. Vũ đấu mễ giáo sở dĩ gọi cái tên này, chính là bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, yêu cầu dạy mọi người sẽ lúc cần nạp năm đấu gạo. Nhưng Trương Lô vì mở rộng truyền bá mễ giáo, liền đổi thành giáo hội trái lại cho người mét. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng mỗi người năm đấu, phần lớn là tượng trưng cho một điểm. Đây đối với lao bách tính mà nói, trên cơ bản là ngu sao không cầm. Huống chi trên cơ bản ngươi vừa bảo sẽ, phía trên liền sẽ có sư quân mang ngươi, dạy ngươi. Cái này rất phù hợp quốc người ôm đoàn tư tưởng. Bởi vì gặp gỡ chuyện, đại gia liền có thể ôm đoàn cùng một chỗ giải quyết. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, mẹ giáo mới có thể tại Hà Bắc khỏe mạnh trưởng thành. Ngay tại tháng trước, Lý Dực thậm chí còn trong trăm công ngàn việc, tự mình tiếp kiến Hà Bắc phiến khu người phụ trách Trương Vệ. Trong buổi họp, Lý Dực không tiếc tán từ khen ngợi Trương Vệ tại Hà Bắc công việc. Tán thưởng này đang giáo hóa dân chúng hướng thiện phương diện, vì Hà Bắc làm ra tích cực công hiến. Chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 3, chương 312, trên đời này lại có người có thể làm cho Lý tướng gia nhượng bộ. 3, có thể được đến Lý Dực điểm danh biểu dương, đây là chính Trương Vệ không chịu thua kém cố gắng kết quả. Nhưng bởi vì cái gọi là trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Thấy ngũ đấu mê giáo tại Hà Bắc phát triển lớn mạnh, tín đồ dần dần tăng nhiều. Lý Dực cũng cảm thấy là thời điểm bắt đầu hái quả đào. Đương nhiên, cũng không tính hái quả đào. Phải nói, mặc kệ mê giáo giáo nghĩa tốt bao nhiêu, nó dù sao cũng là một cái khổng lồ tổ chức tôn giáo. Làm như vậy cơ quan chính phủ liền nhất định phải tăng cường đối với nó khống chế. Cho nên, Lý Dực chính thức hướng Trương Vệ đưa ra thành lập ngũ đấu mê giáo đề nghị của Hoàng Hóa Ti. Bên ngoài, nói chính là vì trợ giúp mê giáo phát triển, tăng cường chính phủ cùng giáo hội hợp tác. Trên thực tế chính là vì thuận tiện khống chế mê giáo cao tầng. Bởi vì mê giáo quần chúng cơ sở rất tốt, nó có thể rất thuận tiện giúp chính phủ truyền đạt tin tức. Dùng cái này để đạt tới đối dân chúng tuyên truyền hiệu quả. Tương lai bất luận là chính phủ ra sân khấu cái gì chính sách, hoặc là đối ngoại phát động chiến tranh, đều có thể thông qua mê giáo tiến hành tuyên truyền, lấy tăng cường quần chúng đối chính phủ quyết sách ủng hộ. Cái này có chút giống cổ đại tin mới truyền thông, cho nên nó nhất định phải bị tướng phủ nghiêm ngặt quản khống, nhất là tại đã thành hình tình huống dưới. Vốn cho rằng đây cũng là một cái hợp tác cả hai cùng có lợi cơ hội. Dù sao có chính phủ sân ga, mê giáo mới có thể tiến một bước truyền bá, thậm chí phát triển thành quốc giáo. Có thể khiến Lý Dực không nghĩ tới chính là Trương Vệ, vậy mà không cho phép. Trương Vệ đang suy nghĩ gì? Lý Dực vén áo đứng dậy, vuốt vuốt dưới cằm sợi râu, tỏ vẻ không hiểu. Cái này, tướng gia, Trương Vệ còn để ta hồi phục ngài. Hắn nói
cái gì?
Nói thẳng không sao cả.
Ê!
Trần Liêu xoa xoa cái chán mồ hôi, nói, Trương Vệ nói, mét đạo giả, chính là đạo dân hướng thiện chi kính cũng, không phải các người chế chúng chi thuật vậy.
Hả?
Vẹn vẹn một câu nói kia, liền lệnh Lý Dực mày nhăn lại. Trương Vệ lời này ý tứ, không liền nói ta chính phủ chúng ta là muốn thông qua mẹ giáo, đến khống chế dân chúng tư tưởng sao? Mặc dù Lý Dực đúng là ý tứ như vậy, nhưng lời nói này quá khó nghe. Quốc gia hướng dân chúng tuyên truyền chính xác tư tưởng, đây có gì sai? Làm sao đến ngươi Trương Vệ trong miệng lại biểu đạt đến mức xấu xa như vậy? Trần Liêu lời nói vẫn còn tiếp tục, đem Trương Vệ ý tứ tiến một bước cho thấy. Trương Vệ còn nói, hắn biết ta chờ tính toán, tương lai tể quốc hưng bình, tất dục giả ta giáo lấy nghi ngờ bà tính, đuổi đi chịu chết như chó dâm hay. Ta giáo cầm năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bằng ngữ, không thèm rượu. Hà Nội giáo cho giặc hạ người a? Có thể quên lý?
A không.
Có thể quên tướng gia ngài tốc độ tuyệt này niệm. Nếu không, cùng lắm thì chết.
T.
Lý Dực hít sâu một hơi, không nghĩ tới Trương Vệ cái thằng này thế mà sẽ như vậy cương.
Nghiêu Khanh, nhữ lại đi thấy một chuyến Trương Vệ.
Lý Dực suy tư liên tục, quyết định tiếp lấy cùng Trương Vệ đàm phán. Nói cho hắn, Hà Bắc có thể không thiết lập ngũ đấu mệ giáo Hoàng Hóa Ti, nhưng là, lời nói xoay chuyển, các quận mệ giáo phân hội nhất định phải thiết lập tính dân giám. Phàm giảng đạo, thụ lục, tụ chúng đều cần hướng tính dân giám báo cáo chuẩn bị. Cử động lần này kỳ thật đã là Lý Dực làm ra nhượng bộ. Có rất ít người có thể để cho Lý Dực làm ra nhượng bộ, nhưng cũng chỉ là nhượng bộ tại đây. Bất luận như thế nào, Hà Bắc chính phủ là nhất định phải muốn khống chế lại mệ giáo giáo hội. Nếu như này cự không phối hợp, vậy nó cho dù có tích cực ý nghĩa ở chỗ đó, cũng không có tồn tại tất yếu.
Tướng ra, nếu là Trương Vệ y nguyên không từ đâu.
Trần Liêu trước đây đụng một cái mũi cho, đối Lý Dực mới hạ đạt nhiệm vụ, vẫn như cũ không ôm ấp lòng tin.
Liêu Khanh hẳn là quên Thái Bình đạo giáo ư?
Lý Dực lạnh giọng cười một tiếng, ta thiết lập tinh dân giám, cũng là vì phòng ngừa mệ giáo trở thành kế tiếp Thái Bình đạo giáo.
Dù sao, Trương Vệ cũng không muốn trở thành cái thứ hai Trương Bảo a.
Trần Liêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng Lý Dực ý tứ.
Này nói bóng gió, chính là tại gõ Trương Vệ.
Nếu như không có ta Hà Bắc tướng phủ nâng đỡ ngươi, ngươi mẹ giáo căn bản phát triển không nổi.
Ta nếu có thể nâng đỡ ngươi đứng dậy, cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt mất ngươi.
Ta tùy thời đều có thể đem ngươi Trương Lỗ, Trương Vệ chi lưu, đánh thành Trương Giác, Trương Bảo như thế phản định.
Khuyên ngươi không muốn không biết thời thế.
Rõ ràng,
rõ ràng.
Đạt được Lý Dực cam đoan, Trần Liêu lập tức đã có lực lượng.
Như vậy cũng tốt xử lý, như vậy cũng tốt xử lý.
Rất nhanh, Trần Liêu lần nữa xuất phát, đi đến dân gian, thấy Trương Vệ ở chỗ đó Hà Bắc mẹ giáo giáo hội trung tâm.
Trần Liêu ấn kiếm trèo lên dây, ném lệnh tiễn tại hướng án, hét lớn, tướng phủ có lệnh.
Âm thanh to lớn vang dội, cả kinh đạo chúng trong tay phủ lục lộn xộn rơi như tuyết.
Trương Vệ xếp bằng ở trên bậc, cũng không mở mắt.
Thứ Trần Liêu thấy này như thế ngạ mạn, trong lòng càng thêm khó chịu.
Cũng may lần này mình đến có chuẩn bị, thẻ đánh bạc đầy đủ, có rất nhiều tự tin hướng ngươi Trương Vệ được đá lần tới.
Lần trước kinh ngạc là bởi vì hắn là ôm cùng này thương lượng thái độ,
nhưng lần này nhưng chính là thông báo
tướng gia có lệnh, mệnh Trương Vệ nhất định phải tại Hà Bắc các quận mệ giáo phân hội chỗ thiết lập tính dân giám.
Tính dân giám quan viên theo tử tướng phủ sai khiến cụ thể nhân viên.
Trương sư quân xuống tới lĩnh mệnh a.
Nói câu nói sau cùng lúc, Trần Liêu trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khinh miệt.
Trương Vệ chậm rãi mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, đây không phải giám sát, là lồng giam.
Trước đây bần đạo đã nói rõ, ta mệ giáo chỉ vì làm cho người hướng điện, cùng như tướng phủ vốn là nước giếng không phạm nước sông.
Ta giáo chúng đã không phải nhiễu ngươi tướng phủ đồ chính, nhưng cũng tuyệt không vì như tướng phủ làm việc.
Hắc.
Trần Liêu giận dữ, cắm xuống vòng eo, hài hước nói, ta quản ngươi cái này kìa, như không có ta tướng phủ cho phép, như sao có tại Hà Bắc truyền giáo, tụ nạp giáo đồ. Bây giờ như mệ giáo đại thế đã thành,
giáo chúng trăm vạn, liền phải thay ta Hà Bắc làm việc. Há vọng đưa mình nằm ngoài mọi việc ư? Trương Vệ hít sâu một mạch, hai mắt nhắm lại, sẽ không tiếp tục cùng Chân Niêu tranh luận. Chân Niêu lần nữa bị không để ý tới, lập tức giận không kèm được, âm thanh lạnh lùng nói, "Trương sư quân, ta khuyên ngươi cần phải cẩn thận suy xét tướng gia đề nghị." Há không thấy Trương Giác, Trương Bảo huynh đệ sự tình ư? Trương Vệ đột nhiên mở mắt, lên tiếng nói, "Chúng ta lại không từ tụ chúng tạo phản, quân làm sao luận này?" "Chưa từng tạo phản." "Hừ." Chân Niêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một chỉ phía dưới giáo chúng, châm chọc khiêu khích, "Ngươi nhìn một cái dưới tay ngươi đám người này, không từ chuyện sinh sản lao động, lại tụ ở đây nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Ai biết ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Những này giáo chúng đều là mẹ giáo hoạch tâm nhân tuyển, vốn chính là Trương Vệ mang tới. Còn lại bình thường giáo chúng, căn bản sẽ không đầu nhập đại lượng thời gian chờ đợi ở đây. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bần đạo năm đó vào Hà Bắc lúc, thừa tướng rõ ràng đã đồng ý, bây giờ chẳng lẽ muốn lật lọng? Trương sư quân nói cẩn thận a, tướng gia khi nào lật lọng rồi? Chẳng qua là ta tướng phủ cảm thấy ngươi có tụ chúng tạo phản hiếm nghi, cho nên chuyên tới để tra ngươi. Ta Hà Bắc vừa mới thiết tốt đình ý, bản quan chính là trái giám. Nếu muốn bắt giữ ngươi, đem ngươi hạ ngục, đó cũng là theo nếp làm việc. Trương sư quân này lại bản quan như thế nào nha? Ngươi. Trương Vệ nhất thời nghẹn lời, lại bị đối á khẩu không trả lời được. Được rồi, ta khuyên Trương sư quân vẫn là bỏ bất sức lực đi. Các ngươi chính là bại tướng dưới tay Tào Tháo, mà Tào Tháo chính là nhà ta tướng gia thủ hạ bại tướng. Bại tướng dưới tay thủ hạ bại tướng, mong rằng có thể tại ta Hà Bắc nhấc lên sóng to gió lớn đến không thành. Nói thật cho ngươi biết đi, từ các ngươi vào Hà Bắc đến nay, nhất cử nhất động đều tại ta tướng phủ giám thị bên trong. Đã dung các người tại ta Hà Bắc lan động, ta Hà Bắc tự có niềm tin, lật tay nghiên chi. Khuyên Trương sư quân nghĩ lại. Chớ nói chân mỗ không có tình người, ta chỉ cấp ngươi thời gian một ngày suy xét. Một ngày sau đó, nếu là tướng phủ không nghe thấy một câu trả lời hài lòng. Ha ha. Chân Niêu lại là cười lạnh một tiếng. Như cùng như đạo, đều vì sử sách mấy hàng bút tích mà thôi. Nói xong, ngửa đầu cười to mà đi. Nô. Sư quân. Sư quân. Chúng giáo đồ thấy Trương Vệ che ngực ngã xuống đất, đội vàng đem chi đỡ lấy. Sư quân, tướng phủ đối với chúng ta truyền đạt tối hậu thư, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Thường nói, dân không đấu với quan, ta chờ đã vô han trùng, không dường như ý Hà Bắc điều kiện, ta chờ cũng tốt tiếp tục ở đây truyền giáo. Không thể. Một giáo chúng lúc này lớn tiếng phản bác, như chẳng lẽ quên sư quân chỉ ngôn, một khi để Hà Bắc quan phủ nhúng tay, tắt mét đạo không phải phục mét đạo vậy. Chỉ là này chỗ ngự Hà Bắc dân chúng chi quân cờ thai. Chương 313, trùng hổ giáng lâm, tư mã y tiến hóa, 1, chương 313, trùng hổ giáng lâm, tư mã y tiến hóa, 1, lại nói Trương Vệ tại Hà Bắc truyền giáo, bởi vì cự không phối hợp đem ngũ đấu mẹ giáo đặt vào quan phủ và khống, từ đó đắc tội tướng phủ. Tướng phủ truyền đạt tối hậu thư, hoặc là tiếp nhận Hà Bắc chính phủ lãnh đạo, hoặc là ngũ đấu mẹ giáo triệt để tại Tề quốc bên trong cấm truyền bá. Bởi vì Hà Bắc địa khu tới gần quan trung, mẹ giáo muốn từ Tề quốc truyền vào, tự nhiên được trước tiến vào Hà Bắc. Sau đó mới là lưu bị ở chỗ đó Hà Nam địa khu. Đối với cái này, Hà Bắc phiến khu mẹ giáo người phụ trách triển khai kịch liệt thảo luận. Bên trong phân hai phái, một phái cho rằng mẹ giáo muốn đạt được truyền bá, không thể rời đi nơi đó chính phủ ủng hộ. Chúng ta không nên cùng tướng phủ đối nghịch. Một phái khác lại cảm thấy, một khi để quan phủ người nhúng tay, mẹ giáo giáo nghĩa liền biến vị. Nó liền có quan phương tính chất, cái này cùng bọn hắn mới vào Hà Bắc truyền giáo sơ lòng có chỗ khác biệt. Ngay tại hai phái tranh chấp không dưới thời điểm, Trương Vệ bỗng nhiên mở miệng, chư vị tế tiểu không cần lại nhau nhau. Bần đạo cho rằng, giáo không thể không truyền. Hà Bắc đinh hộ trăm vạn, là nhân khẩu đại tông. Ta đã phụng sư quân chi mệnh ở đây truyền giáo, há có thể nửa đường bị bỏ. Một tên tế tiểu lúc này hỏi, kia sư quân dự định cùng tướng phủ hợp tác? Không. Trương Vệ lắc đầu, thành như bần đạo vừa mới lời nói. Ta mễ giáo chi giáo nghĩa, duy đạo người hướng thiện mà thôi. Như phụ quan nha tại, tác đạo nhiễm lại khí. Tương lai truyền kinh giảng đạo, tất vì này chế. Mạnh tuyên không phải ta chi vấn chi ngôn, này đoạn không thể chịu. Một tên tế tiểu lại hỏi, kia đã không muốn tướng phủ hợp tác, lại muốn tại Hà Bắc truyền giáo, như thế nào đều chiếm được a? Trương Vệ đứng dậy, vị chúng nhân nói, ta lại hồi Lạc Dương một chuyến, cùng sư minh thương nghị. Trong lúc đó, các ngươi chỉ lo cùng bần đạo giữ liên lạc. Tướng phủ sẽ không nhanh như vậy đối mệ giáo độc thủ, dù sao Hà Bắc giáo chúng khổng lồ, tướng phủ khẳng định không đành lòng đem cự ngươi trừ bỏ. Trương Vệ làm ra tinh chuẩn phân tích, nếu Lý Dực nguyện ý thỏa hiệp được bộ, nói rõ hắn vẫn là nhìn lên mệ giáo phía sau giáo nghĩa truyền bá giá trị, đã như vậy, liền còn có đường lui. Thiện, sư quân nghi đi nhanh về nhanh. Chúng tế tiểu cung tiễn Trương Vệ rời đi. Hậu quả không ra Trương Vệ sở liệu, Hà Bắc quan phương mặc dù thúc giục gấp, nhưng cũng không có khai thác thủ đoạn cấm chế, đem mẹ giáo trực tiếp trừ bỏ. Trong thời gian này, lưu tại Hà Bắc một đám cao cấp trị đầu đại tế ti, liền cùng Hà Bắc hành chính các nhân viên chu toàn. Chủ đánh một cái kéo tự quyết, toàn lực vì Trương Vệ tranh thủ thời gian. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Lại nói Trương Vệ đêm tối chỉ về Lạc Dương. Nơi này là mẹ giáo giáo hội trung tâm. Thời gian thanh minh, trong đạo quán đảo lý lộn xộn rơi, Trương Lỗi chính tại ba quan trước điện chủ trì tạ tội pháp hội. Trương Vệ không kịp thay quần áo, thẳng vào nội đường. Ánh đến giao hồng đàn, nhưng gặp hắn đạo bảo nhiễm trần, thái dương mang mồ hôi, sư minh, Hà Bắc Lý Dực dục thiết dân giám tại các quận đạo quán, phàm tụ lục, giảng đạo đều cần báo cáo chuẩn bị. Nếu như không đáp ứng, hắn liền cấm ta chờ tại Hà Bắc truyền giáo. A. Trương Lỗ đuôi lông mày dương lên, ngón tay khẽ run, hỏi, nhưng có quay lại chỗ trống. Âm thanh như không hề bận tâm. Tướng phủ trưởng sử Chân Niêu cầm kiếm truyền lệnh. Trương Vệ từ trong ngực lấy ra một quyển bị cắt đứt cờ kinh, trên mặt còn mang thần sắc lo lắng. Nói là nếu không đáp ứng, liền hiệu năm đó chấn áp Thái Bình đạo chuyện xưa. Thấy Trương Lô không đáp, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Trương Vệ vội la lên: "Sư minh, bây giờ nên làm gì? Ta chờ cũng vô lực lượng vũ trang, đoạn không phải Hà Bắc quan phủ đối thủ. Nếu như rời khỏi Hà Bắc, như vậy Tề quốc bên trong đều chuyển không được mệ giáo. Tề quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, vượt ngang Nam Bắc. Lại thêm Tề quốc bên trong một mực tôn sùng chính là Đại quốc Hải Nạp Bách Xuyên bao dung chi phòng, từ bỏ như vậy một khối ưu lương chuyển giáo thánh địa. Đối với Trương thị huynh đệ mà nói, là không thể tiếp nhận." T. Trương Lô hít sâu một hơi, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói: "Có thể thỏa hiệp thương lượng. Không ngại đáp ứng Lý Dực yêu cầu, chỉ cần này không can thiệp 20 tư trị, ta chờ có thể." Lời còn chưa dứt, dưới thềm chợt truyền đến cười lạnh một tiếng: "Trương thiên sư sao mà ngây thơ vậy?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Lạc Dương lệnh Tư Mã Ý cũng. Tư Mã Ý từ khi Hà Nội trốn tới về sau, liền quyết định muốn báo thù rửa hận. Trong lúc đó, hắn gắt gao ôm chặt Tào Tháo đùi, cho rằng thế gian chỉ có Tào Tháo có thể cùng Tề quốc chống lại. Tào Tháo thưởng thức Tư Mã Lãng, khinh thị Tư Mã Ý, cho nên đem Tư Mã Lãng để bạt đi Trường An bố chính, mà lưu Tư Mã Ý tại Lạc Dương làm Lạc Dương lệnh. Xem ra Tư Mã Ý chức quan so này mình muốn cao một chút, nhưng nơi đây dù sao cũng là Tào Ngụy chiến lược vùng hòa hoãn một trong, Tư Mã Ý tiếp nhận vẫn là một hạng cao nguy hiểm công việc. Hóa ra là Lạc Dương lệnh, bần đạo hữu lễ. Trương Lô thấy Tư Mã Ý đi vào, đi theo đệ đệ cùng nhau, đứng dậy thi lễ. Người dù sao cũng là Lạc Dương người đứng đầu trực quan, tại người ta địa bàn, Trương Lô khẳng định đối nó khách khí. Tào Ngụy đối đại Trương thị gia tộc xem như cực kỳ tốt, cơ hội là cho phép này tại Ngụy quốc bên trong bất kỳ chỗ nào truyền giáo. Đồng thời hạ lệnh, giáo truyền đến nơi nào, liền do nơi nào tối cao trưởng quan ra mặt phối hợp. Sở dĩ như thế, một mặt là bởi vì Trương Lô binh bại trước làm một kiện phi thường chính trị chính sách chuyện. Đó chính là đóng kín để bảo tồn phụ khố, không hề động bên trong bất luận cái gì tài vật. Tương đương Ngụy binh vừa đến, liền đạt được một cái Hán Trung Quốc khố gói quà lớn. Cái này lệnh Tào Tháo hết sức hài lòng. Một phương diện khác, Mễ giáo dù sao không phải Thái Bình đạo giáo, nó giáo nghĩa là có lợi cho xã hội ổn định. Nhưng phàm là cái có theo đuổi kẻ thống trị, không có không hy vọng xã hội không ổn định. Vừa mới không biết Lạc Dương lệnh lời nói cái gì gọi là. Trương Lô nghiêm trang hỏi. "Hừ." Tư Mã Ý hừ nhẹ một tiếng, giải trí thân thể tại ánh nắng chiếu dọi xuống lạnh lạnh muốn động. "Ta am hiểu sâu Lý Dực là người, người này quyền lực hơn tâm, tàn nhẫn độc ác. Nếu như các ngươi không phối hợp hắn, hắn thế tất sẽ tru các ngươi cả nhà." Cái này, Trương Vệ cùng Trương Lô liếc nhau, kinh ngạc nói, Lạc Dương làm cho này nói phải chẳng có thiếu thỏa đáng. Lý Dực tính tình mặc dù bá đạo cường thế chút, nhưng dù sao xuất phát từ Tề quốc, huynh đệ của ta nghe Tề nhân nhiều lấy nhân nghĩa trị người, đoạn còn không đến mức liền muốn tru ta chờ cả nhà à? Như nói ta vì nói đùa hồ. Tư Mã Ý vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn, giận tím mặt, bước nhanh về phía trước, giống to: "Ta Hà Nội Tư Mã thị chuyển thừa 400 năm, một chiều toàn diện, này không phải Lý Tặc gây nên hồ." Trương Lỗ, Trương Vệ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hán Trung bế tắc, tin tức truyền bá chậm chạp. Từ đến Lạc Dương về sau, bọn họ lại chuyên tâm tại truyền giáo, còn thật sự không thế nào nghe nói qua việc này. Nếu như Tư Mã Ý lời nói là thật, vậy cái này Lý Dực lá gan cũng xác thực không nhỏ. Truyền thừa 400 năm thế gia đại tộc, nói diệt liền diệt, không sợ làm cho thiên hạ hào cường lòng người bàng hoàng sao? Cái khác thế gia như thế nào? Trương Lỗ hỏi. Dù chưa bị đổ diệt, nhưng cũng có không ít bị quan phủ xâm chiếm ruộng đất, thời gian cũng không dễ chịu. Chỉ ít theo ta biết, Hà Bắc chúng thế gia hào cường, phần lớn người người cảm thấy bất an, khát vọng tìm kiếm viện trợ. Cái này chẳng lẽ không phải là hai vị thiên sư cơ hội tốt sao? Cơ hội gì? Hai huynh đệ chăm miệng một lời hỏi. Nếu là có thể liên lạc Hà Bắc chúng thế gia hào cường, thừa cơ lật đổ Lý Dực tại Hà Bắc thống trị, những huynh đệ hai người liền có thể đem ngũ đấu mẹ giáo truyền khắp Hà Bắc đại địa, đem này phát dương quang đại. Tư Mã Ý đôi mắt nhắm lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Cái này, hai huynh đệ sắc mặt trắng bệnh, đối Tư Mã Ý đề nghị này đều là giật mình. Bọn hắn chỉ muốn an tâm truyền giáo, phá vỡ Hà Bắc chính quyền thống trị, cái này có chút nghe rợn cả người. Huống hồ ngũ đấu mẹ giáo nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đều là phụ thuộc vào Tào Ngụy, mà ngươi Tào Ngụy chính là từ Hà Bắc bị đuổi ra ngoài, thế mà để chúng ta đi phá vỡ Hà Bắc chính quyền, cái này không khỏi liền quá là khó. Tư Mã Ý nhìn ra hai huynh đệ vẻ do dự, nhân tiện nói, hai vị thiên sư không cần nghĩ hoặc, Lý Dực tự thượng nhiệm Hà Bắc đến nay, đối nơi đó thế gia hào cường, một mực khai thác chèn ép chính sách. Chỉ bất quá này nắm vừa đúng, cũng không chỉ tại bức phản chúng thế gia. Chương 313, trùng hổ giáng lâm, Tư Mã Ý tiến hóa, 2, chương 313, trùng hổ giáng lâm, Tư Mã Ý tiến hóa, 2, nhưng Hà Bắc hào cường nhóm cũng khổ này cao áp thống trị lâu vậy, một khi có một cái thích hợp thời cơ, bọn hắn nhất định vui với giúp đỡ. Trương Vệ vội vàng mở miệng, Lạc Dương lệnh ý tứ, cái này thời cơ chính là chúng ta. Đúng vậy. Tư Mã Ý không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến giai tới. Bây giờ các ngươi tại Hà Bắc truyền giáo, đã có trăm vạn giáo chúng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, cùng hưởng ứng, lật đổ Lý Dực tướng phủ không có cũng. Lời vừa nói ra, phía dưới có tế tiểu lúc này lên tiếng phản bác, Lạc Dương làm cho này lời nói không khỏi quá mức có hoa không quả, nói mà không làm. Năm đó Trương Giác ba huynh đệ, dưới trướng quân hoàng cân đầu chỉ trăm vạn, không phải cũng như thường bị đại hán triều đình cho diệt rồi sao? Bây giờ Hà Bắc binh hùng tướng mạnh, dân chúng cơm no áo ấm, làm gì đi theo chúng ta đi tạo phản? Tư Mã Ý hơi nhếch khóe môi lên, lạnh giọng cười nói, lời ấy sai rồi. Dân giả, ngu cũng. Này giáo chúng nếu thờ phụng các ngươi, chỉ cần các ngươi dùng giáo nghĩa đi cảm hóa bọn hắn, chưa chắc không thể thành công. Nói bóng gió, chính là lại ám chỉ các ngươi nên mê hoặc nhân tâm. Dù sao tại kiến lập lên một tổ chức khổng lồ về sau, kích động phản loạn cũng không khó khăn. Sư minh, ngài cảm thấy thế nào? Trương Vệ không quyết định chắc chắn được, ngược lại đi hỏi Trương Lô ý kiến. Trương Lô đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ai, ta truyền giáo nghĩa gốc là vì làm cho người hướng thiện, không phải muốn nhiều tạo sát nghiệt, ý này đoạn không thể được." Sát nghiệt? Tư Mã Ý đuôi lông mày dương lên, bực tức nói: "Kia Lý Tặc chỗ tạo sát nghiệt chẳng lẽ còn thiếu? Ta dám cam đoan, tự Lý Tặc theo Lưu Bị khởi binh đến nay, này chỗ tạo chi sát nghiệt, thiên hạ vô xuất kỳ hữu." Lời nói xoay chuyển, Tư Mã Ý nói tiếp: "Chỉ cần Trương Thiên Sư đáp ứng, ta sợ là khiến người liên lạc Hà Bắc chúng thế gia. Bọn hắn khổ Lý Tặc lâu vậy, các ngươi hai nhà hợp lực, lật đổ này thống trị cũng không khó khăn. Cho dù vén không ngã, Hà Bắc cũng tất nhiên sinh loạn, này như đoạn Lưu Bị một tay. Đến lúc đó Ngụy Công cũng đã cầm xuống Tây Xuyên, đến lúc đó hợp quan trùng chi binh, giành lại Trung Nguyên chi địa. Thiên hạ trung vi Ngụy Công tất cả cũng. Đến lúc đó, lấy ngươi nhị huynh đệ công tích, nói ít cũng phải phong cái tam công chi vị. Nói không chừng Ngũ Đấu Mễ giáo còn có thể trở thành ta Đại Ngụy quốc giáo, này không phải chuyện tốt ư?" Nhưng mà mặc cho Tư Mã Ý nói như thế nào ba hoa trích chòe, Trương Lô đều không vì chỗ động. Kiên quyết không chịu kích động Hà Bắc Mễ giáo giáo đồ phản loạn, đi cùng quan phủ đối nghịch. Ngược lại là Trương Vệ có chút tâm động, thấy Tư Mã Ý mặt lộ vẻ không vui, chính là nhỏ giọng tại Trương Lô bên tai nói: "Sư minh, ta chờ giáo hội còn tại Lạc Dương, bao nhiêu cho Tư Mã trọng đặt một chút mặt mũi. Không phải vậy, ta Mễ giáo thật là không có nơi sống yên ổn." Trương Lô liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trả lời: "Như nơi nào hiểu được. Lý Tử Ngọc tại Hà Bắc rất được lòng người, nghĩ bằng vào ta chờ truyền bá không đến một năm Mễ giáo, liền kích động này dân, cùng quan phủ đối nghịch, đây không thể nghi ngờ là kẻ điên nằm mơ. Chúng Tư Mã Ý cùng Lý Tử Ngọc có diện tộc mối thù, chúng ta đoạn không thể làm này lợi dụng." Tư Mã Ý thấy Trương Lô kiên quyết không chịu đáp ứng, tức giận đi ra, liếc mắt một cái sau lưng bảng hiệu, cả giận: "Trương Lô quỷ nhi lại vô lễ như thế, ta sớm muộn giết chi." Đi theo mà đến người phục vụ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Hẳn là Trương Lô hắn không chịu sao?" "Ân." Tư Mã Ý nhẹ gật đầu. "Ai đáng tiếc, Trương Lô tại Hà Bắc đã có trăm vạn giáo chúng, như hắn chịu phối hợp chúng ta, nói không chừng thật có cơ hội trọng đoạt Ký Châu." "Ha ha." Nghe nói như thế, Tư Mã Ý ngược lại cười, như không khỏi quá coi thường Lý Dực. "A, Lạc Dương lệnh lời này là có ý gì? Lý Tặc mặc dù đáng ghét, nhưng này tại Hà Bắc thâm canh nhiều năm, há lại dựa vào mấy cái sâu kiến liền có thể dung chuyển Hà Bắc căn cơ. Sâu kiến sở dĩ làm kiến hôi, chính là bởi vì tầm mắt thấp, ánh mắt nhỏ hẹp. Cuối cùng cả đời cũng không ngoài như là." Nghe xong lời này, người thị giả kia càng không rõ ràng cho nên. "Đã như vậy, Lạc Dương làm cho gì còn muốn kích động này tại Hà Bắc gây chuyện?" "Ừm." Tư Mã Ý nghe hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Người thị giả kia a một tiếng, lập tức mở miệng. Đối với Tư Mã Ý mà nói, dưới mắt trong lòng chỉ có báo thù hai chữ. Mặc dù Tào Ngụy còn tại hèn mọn phát dục, hướng Tây Xuyên phương hướng cầu, Tư Mã thị báo thù cơ hội chỉ có thể về sau kéo dài. Nhưng cũng không đại diện trong thời gian này, Tư Mã Ý không thể tại Hà Bắc cho Lý Dực tìm không thoải mái. Không tệ, lấy Lý Dực đối Hà Bắc lực không chế, này đối quyền lực đem khống. Tư Mã Ý cho rằng cho dù Mễ giáo thật nhất lên phản loạn đến, cuối cùng y nguyên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Có thể cho dù là loạn một chút, có thể cho Lý Dực chế tạo phiền phức, gia tăng lượng công việc của hắn, tiêu hao thân thể của hắn. Cái kia cũng tính thành công. Ha ha. Nghĩ đến đây, Tư Mã Ý ngược lại là tiêu tan cười. Hắn bây dâu, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ta nghe Lý Dực sáng mộ ở tướng phủ, không rõ chi tiết, mạn quyết tại mình. Nay lại một lần nữa thân khóa con cái, hình phí công tệ, há có thể bền bỉ ư?" Phục nghiêm mặt đối bên cạnh người phục vụ nói: "Phu nhu có người, làm nuôi hạo nhiên chi khí, sống được lâu lâu. Tích hí chí tài tiền, quét phục nhiễm một, đều ngắn tội chi dáng cũng. Đủ để gặp, không phải thọ kiểm tra không thể thành phi thường chi công." Tư Mã Ý cho rằng trường thọ mới là một cái nhân vật chính trị thành công trung cực bí quyết. Lời này kỳ thật lời nói thô lý không thô. Cũng tỉ như nói trường hợp. Trong lịch sử trường hợp, làm Tào Ngụy họ khác tướng lĩnh. Sở dĩ tại hậu kỳ có thể trở thành ngũ tử lương tướng đầu, Tào Ngụy võ tướng đệ nhất nhân, thậm chí không kém cỏi Tào Ngụy tôn thất tướng lĩnh. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì hắn có thể sống. Dù sao cái khác tứ tử đều cho ngao chết nhà, lại bắt kịp Tào Phi chấp chính chèn ép tôn thất. Cho nên trường hợp hậu kỳ trở thành Ngụy quốc đệ nhất tướng, cái này cùng hắn có thể sống có thể chịu là thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải trường hợp đầu gối chúng một tiễn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Tư Mã gia tộc vận hành. Lý Dực ca, Lý Dực. Tư Mã Ý nhéo nhéo trên tay ban chỉ, cười lạnh đến: "Ta còn muốn đợi tự mình chính tay đâm tại nhữ. Nhữ có thể tuyệt đối đừng đi tại phía trước ta a." Người phục vụ thấy thế, vội nói: "Vậy tối nay nhưng vẫn là ăn gà sao?" "Đương nhiên." Tư Mã Ý tâm tình thật tốt, mỗi ngày ăn một con gà, đây là xét đánh không thể động. "Ta cũng sẽ không giống Lý Tặc như thế đem thân thể cho ngao hư rồi, ha ha." Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tư Mã Ý sớm rời giường, hắn lần nữa tìm tới Trương Lỗ, Trương Vệ huynh đệ. Hắn cũng không hề từ bỏ thuyết phục hai người dự định, mà là đổi một loại phương thức. Hai vị thiên sư hy vọng tại Tề quốc truyền giáo, cần phải chuyển cho Tề quốc, trước phải qua Hà Bắc. Như không có Lý Dực cho phép, ta Đại Hán nửa bộ cương vực đều không người chịu tin Ngũ Đấu Mễ giáo. Ý Trô nói phải chăng? Trương Lỗ, Trương Vệ liếc nhau, từ chối cho ý kiến. Tư Mã Ý chậm rãi phụ cận, cái bóng như mây đen áp đỉnh. Ý thiết nghĩ, thiên sư đoạn không thể đáp ứng Lý Dực mở ra điều kiện. Một khi hứa này hôm nay chết dám, ngày mai liền sẽ phái tế tiểu. Sau này liền muốn sửa chữa Mễ giáo giáo nghĩa. Đột nhiên nắm lên trên bàn chén trà, đem tàn trà hất vây tại đất. Đến lúc đó, không các ngươi qua là hắn thuần dân mục chúng con rối, cung phụng tại miếu thượng tượng gỗ đất nặn mà thôi. Tư Mã Ý lời nói quanh quẩn tại giữa hành lang, Trương Lỗ, Trương Vệ đều là sắc mặt nặng nề. Cái này lúc, một tên giáo chúng đội vã chạy vào. "Không tốt sư quân." Giáo chúng cũng không kịp bái đạo, Hà Bắc, Hà Hà Bắc đã bắt đầu bắt người.
Cái gì?
Nghe nói lời ấy, Trương Lỗ, Trương Vệ cả kinh đồng thời đứng dậy. Xem ra Lý Dực không phải chỉ là nói xuông, hắn là thật sấm rền gió cuốn.
Như thế nào a?
Hai vị tiên sư suy nghĩ rõ ràng chưa? Tư Mã Ý nắm lấy cơ hội, lần nữa đặt câu hỏi.
Trương Lỗ nhăn đầu lông mày, hỏi, nếu như thế, không nghe thấy Lạc Dương lệnh có cái gì diệu kế?
Tư Mã Ý nhìn ngoài điện giáp sĩ, cười lạnh nói, duy làm lấy chính hợp, lấy kỳ thắng.
Ta hôm qua đã nói rõ, ta Mễ giáo tuyệt không hiểu Trương giác cố sự.
Trương Lỗ vung lên ống tay áo, trên bàn kinh quyển lật qua lật lại.
Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, Trương tiên sư giải sầu, cũng không cần thiết nhất định phải tạo phản.
Chỉ tiêu bình thường giảng đạo là đủ.
Nói, lấy ngón tay chấm trà, có trong hồ sơ thượng vẽ ra một bảy ra chữ, sau đó đều đâu vào đấy phân tích.
Chương 313, trùng hổ giáng lâm, Tư Mã Ý tiến hóa, 3, chương 313, trùng hổ giáng lâm, Tư Mã Ý tiến hóa, 3, kia như mạnh thiết tính dân dám, nhữ liền cao ống.
Như đổi kinh văn, liền ngừng thụ.
Như bắt giáo đồ, tắt xuất người già trẻ em vòng nhà thuốc thiết.
Tóm lại, chỉ cần không lấy bạo lực đối kháng Hà Bắc quan phủ, liền không tính tạo phản.
Trái lại, nếu là Hà Bắc quan phủ lấy bạo lực khu trục các người, ngược lại rơi tầm thường, có mất dân tâm.
Lưu Bị từ trước đến nay coi trọng chỉ hạ dân tâm, nếu như Hà Bắc dân tâm dung chuyển, hắn tại Hạ Bi khẳng định cũng yếu bấn trách.
Đến lúc đó Lý Dực bức bách tại áp lực, cũng sẽ cho phép các ngươi tiếp tục tại Hà Bắc truyền giáo.
Kể từ đó, các ngươi đã có thể bảo trụ Hà Bắc cơ bản bản, lại có thể bức bách Lý Dực thỏa hiệp.
Này chẳng lẽ không phải hai có được kế ư?
Nghe xong Tư Mã Ý phân tích, Trương Lỗ, Trương Vệ đều cảm thấy có lý.
Lại hỏi Tư Mã Ý cụ thể nên làm như thế nào?
Tư Mã Ý chính là tiếp lấy phân tích, Tề quốc nặng nhất yêu yếu hai chữ.
Năm đó Lý Dực gia tăng thuế muối, bất quá mấy cái bà lão phụ nữ trẻ em cản đường khóc lóc kể lể, ba ngày tức à.
Các ngươi đều có thể bắt trước chi.
Đi nhớ, muốn như chó nhà có tang đáng thương, lại không thể thật thành chó chết.
Trương Vệ nhìn về phía Trương Lỗ, hỏi, sư minh, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào?
Trương Lỗ trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu, hiện tại xem ra, đã vô biện pháp tốt hơn.
Chỉ có thể là như thế.
Ký Châu, Nghiệp Thành.
Ngày này, Lý Dực làm xong công việc về sau, khó được rảnh rỗi.
Tại tướng phủ hậu viên, thiết một nhà yến.
Lần này là thuần gia yến, không có bất luận cái gì người ngoài tham dự, hải đường mới nở, tân liễu rủ xuống kia.
Viên ánh mệnh thị nữ lấy lụa đỏ buộc lên nhánh hoa, cầu mong niềm vui.
Lý Dực cư chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần.
Lý Trị cùng Lưu Thiện đều là ngồi nghiêm chỉnh.
Lý Bình lại tại một bên, trộm kéo hấu muội Lý Nghi bím tóc nhỏ, trêu đến anh Hải khóc lóc kêu to.
Chân mật vội ôm quá nhẹ hống, mi trinh chính là cười mắng, Bình Nhi lại nháo, phạt ngươi chép 10 lần bài học.
Hù được Lý Bình vội vàng đem tay cất kỹ.
Đợi đều ngồi tất về sau, mi trinh mới xoay đầu lại hỏi Lý Dực nói, phu quân, phải chăng có thể mệnh đầu bếp mang thức ăn lên rồi?
Lý Dực nhẹ gật đầu, mi trinh vỗ vỗ tay.
Đầu bếp dần dần có thứ tự bắt đầu mang thức ăn lên.
Lưu Thiện nâng bàn ăn tiến nhanh tới, Lý Dực thân vì này chia thức ăn, A Đấu gần đây tập viết hết sức cẩn cẩn, làm không ngừng cố gắng.
Lời còn chưa dứt, chợt thấy người hầu nâng dụng cụ pha rượu vào, lúc này quát tay, triệt hạ.
Viên ánh chu môi, phu quân, đây là thiếp mới nhưỡng rượu nước mơ.
Lý Dực nghiêm mặt, các ngươi quên ta ra huấn ư?
Mọi người đều trầm mặc không nói.
Cái này nâng lên ra huấn, chính là Lý Dực trừ bên ngoài xã giao, hoặc là đánh thắng trận bên ngoài.
Trong âm thầm là không uống rượu.
Mặc dù chúng ta thường nói uống rượu thương thân, cho nên không bảo uống cái này rất hợp lý.
Nhưng cũng có thuyết pháp, thích hợp uống rượu đối thân thể tốt.
Nhưng Lý Dực không đồng ý thuyết pháp này, hắn cho rằng cồn sẽ tăng tốc nhân thể biến chất.
Đồng thời nếu như say rượu, cũng sẽ ảnh hưởng tự thân suy nghĩ cùng phán đoán.
Thường thường cần ngủ một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục.
Có thể Lý Dực cảm thấy người thời gian một ngày là có hạn, không nên bị ngoại vật chỗ chậm trễ, hẳn là mỗi ngày đều sớm kế hoạch xong.
Cho nên, Lý Dực chỉ ở trọng yếu trường hợp uống rượu.
Đồng thời quy định bình thường ra đến lúc, cũng không thể uống rượu, dùng cái này cho thấy thái độ của mình.
Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu.
Đó chính là rượu là lương thực dưỡng.
Lương thực tại cổ đại 10 phần quý giá. Lý Dực hô hào ít uống rượu, cũng là hy vọng tận lực tiết kiệm một chút lương thực.
Chính như Lưu Bị vào thúc lúc gặp gỡ đại hạ, đã từng nghiêm lệnh cấm rượu.
Tiến hội không khí một trận ngột ngạt, Mi Trinh thấy thế, chính là nhẹ lời giải bày nói, phu quân bên ngoài phí sức, trở về nhà sát thực nên dưỡng sinh.
Lý Dực gật đầu, cho thấy cái nhìn của mình, rượu chính là cạo xương đao thép, nhất thuốc người lão.
Ngày thường đại yến đồng liêu lúc, ta phương uống rượu,
khanh chờ có thể thiếu uống, chớ nên cả ngày sống mơ mơ màng màng, để lỡ chính sự.
Dứt lời, giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, kính chúng nhân nói, ra cùng chi đạo, không tại quan chủ.
Ta nguyện các ngươi đều thọ kiểm tra, chung thấy thái bình.
Đám người nhao nhao nâng chén, đáp lễ.
Tiến hội phương hàm thời điểm, chợt nghe dưới thềm tiếng dậy chăn chát.
Chỉ thấy chân Liêu mồ hôi ướt áo dày, chạy nhanh đi vào, tướng ra, ngoài thành sinh biến.
Lý Dực trong tay chén trà một trận, chuyện gì kinh hoàng.
Ngày hôm trước chỗ ban tịch Mễ giáo hịch hiện có yêu chúng tụ tại cửa nam.
Đốt bản thảo hủy bảng, lá hét muốn ta ký châu quan phủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Chân Liêu trong tay áo rơi ra nửa mảnh khô vàng trang giấy, chính là bị xé bỏ quan văn tàn phiến.
Nguyên lai, Lý Dực vì đã kích ngũ đấu Mễ giáo, không chỉ bắt đầu bắt người,
cũng bắt đầu ban bố cùng loại với quan phương thông cáo văn trường, đối Mễ giáo tiến hành phê phán.
Nói hắn phi pháp, phá hư công cộng lương tự.
Chính như Lý Dực lúc trước hứa hẹn như thế, ta có thể nâng đỡ Mễ giáo đứng dậy, cũng có thể đưa ngươi trong vòng một đêm hủy diệt.
Cơ hội đã cho ngươi, ngươi không bắt được, liền đừng trách ta tàn nhẫn độc ác.
Cho nên vô luận là bắt người, vẫn là ban bố hủy văn,
đều là từ trên tinh thần, trên thân thể, song trọng đả kích.
Thế phải đem Mễ giáo tại Hà Bắc nội tỉnh, nổ tận gốc.
Tuyệt không nung chiều.
Đúng.
Lý Dực vỗ bàn đứng dậy, trên bàn chén bàn chấn nhảy. Viên Oánh gấp ôm Âu Tử tránh lui, Mi Trinh trong tay cái thìa suýt nữa rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn qua Lý Dực, nhìn hắn muốn thế nào xử lý. Có thể đi truyền lệnh nghiệp thành lệnh ngụy diên, gọi hắn dẫn người gọi gây chuyện đầu mục bắt lại, giải vào chiếu ngục. Lại một chỉ chân yêu, như bị trái giám, làm chặt chẽ thẩm vấn. Phàm người dẫn đầu, đều ấn hoặc chúng gây chuyện trị tội. Được mệnh lệnh của Lý Dực, chân yêu lập tức đi làm. Ngụy Diên lập tức dẫn binh đi sẽ tại cửa nam gây chuyện giáo chúng đây. Nhưng thấy đao kích như rừng chiếu ngày lạnh, tinh kỳ như lửa đốt xuân tàn. Ngụy Diên hiệu suất làm việc cực cao, sấm rền gió cuốn. Không đến nửa cách giờ, 43 người cầm đầu người gây chuyện liền bị xích sắt bắt trói, những người còn lại tơ tán. Cửa thành vết máu chưa khô, tin tức đã chuyển đến Trương Vệ trong hai. Trương Vệ gấp triệu chúng tế tiểu tại mật thất thương nghị. Trong phòng thanh đăng như đầu, chiếu lên đám người sắc mặt âm tình bất định. Lý Dực kẻ này lại thực có can đảm độc thủ. Một tên trị đầu đại tế ti manh nệ bàn, chấn lật chén trà. Trương Vệ lại trầm ngâm không nói, đột nhiên nói, lấy ta danh thiếp, chuẩn bị xe giá, đêm thăm Tư Mã phủ. Sắp tới ba canh, Tư Mã Y đã chìm vào giấc ngủ. Bị đánh thức về sau, vốn là hết sức tức giận, có thể nghe nói là Trương Vệ trong đêm đến thăm. Chính là không để ý là đêm khuya, cô biết mặc quần áo tử tế tiếp kiến. Trương Vệ thấy Tư Mã Ý đem nghiệp thành chuyện phát sinh như nói thật. Tư Mã Ý hơi làm trầm ngâm, lấy chấm mực tại lụa thượng vẽ ra hai sách. Có thể trước tổ chức người già trẻ em trăm người, áo trắng tố quan, quỳ ở tướng phủ trước ba trượng chi địa. Nhớ lấy, đầu bút lông một trận, nhất định không thể dùng vũ lực bức bách, không thể gây thương hại quá khứ bình dân, nhất là không thể cùng Hạ Bắc quan binh phát sinh xung đột, bọn hắn nếu là đánh chửi mặc cho bọn hắn đánh chửi. Các ngươi chỉ nâng đạo đức kinh ngâm tụng dân không sợ chết trường, khác nâng huyết thư trả ta thân nhân bốn chữ là đủ. Tư Mã Ý chiêu này chính là để mễ giáo bày ra một bộ người bị hại bộ dáng, gây nên Hà Bắc dân chúng đồng tình. Nếu như Lý Dực khai thác cường ngạnh biện pháp, khẳng định sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng hắn phong bình. Nếu như Lý Dực chịu thua, kia mễ giáo có thể lập lại chiêu cũ, tiếp lấy truyền giáo. Một lúc sau, tướng phủ uy tín tự nhiên sẽ giảm xuống. Kế sách này có thể nói là tương đương ác độc. Nhưng cái này cũng chưa hết, Tư Mã Ý lưu loát lại dâng ra đến một kế, các ngươi khác tổ chức một nhóm người đến từ Châu Hạ Bì đi quỷ cầu Tề Vương. Liên nói Hà Bắc bị bắt đều là các ngươi thân nhân, bọn họ vẫn chưa phạm pháp. Lý tướng có lẽ là nhất thời thiếu giám sát, thỉnh cầu Tề Vương hạ lệnh để Hà Bắc thả người. Tư Mã Ý còn làm ra đến cáo ngự trạng cái này một chiêu, xúi dục đám người đến Lưu Bị nơi đó đi cáo trạng, đồng thời cũng chuyên môn cường điệu tuyệt đối đừng uy hiếp Lưu Bị, nhất định phải bày ra một bộ người bị hại bộ dáng giả bộ đáng thương, lấy Lưu Bị tính tình khẳng định sẽ lên vào việc này. Một khi Lưu Bị tham dự, vốn là một chuyện nhỏ, liền không thể không biến thành đại sự. Bị tố lấy nhân nghĩa tự cho mình là, thất đi sứ hỏi đến. Các ngươi có thể nhanh chóng tổ chức nhân thủ, đi hướng Hạ Bi. Tư Mã Ý nhìn qua Trương Vệ, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 1. Chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 1. Kiến An 14 năm, xuân. Giang Lăng, đô đốc phủ bên trong vân hương lượn lờ. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, nhìn chăm chú Tây Xuyên địa đồ đột nhiên nói, Lưu Quý Ngọc bại vậy. Lượng cho rằng đây là 1000 năm khó gặp cơ hội. Cán quạt điểm nhẹ thành đô vị trí, nếu Lưu Quý Ngọc bất tử, kia tất hướng ta Kinh Châu cầu viện. Gia Cát Lượng có nhạy cảm chính trị khứu giác, vừa nghe nói Lưu Trương binh bại, liền nhận định hắn sẽ đến Kinh Châu tìm kiếm chính trị che chở. Tiếng nói vừa dứt, Thang Quân Mã Tắc lập tức chỉnh lên mật thám mật báo, Tào Tháo đã phá thành đô, thuộc trung tướng lĩnh quy hàng, Lưu Trương phụ tử không biết tung tích. Lời còn chưa dứt, Hoàng Trung Vũ Bàn đứng dậy, mẫu nguyện xuất kinh tương thủy quân nên chi. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, Hoàng Lao tướng quân chấm đã. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên bản đồ Trường Giang thủy đạo, lượng cho rằng Lưu Trương tất đi Vĩnh An thủy đạo, có thể khiến Tử Long bị lâu thuyền năm chiếc đỗ tại Di Lăng đài chi. Chính nghị gian, chợt có người hầu đến báo, mình đều làm Lý Nghiêm phái mật sứ đến. Lý Nghiêm. Gia Cát Lượng đuôi lông mày dương lên, hắn đối tên của người này cũng không lạ lắm. Lý Nghiêm thời gian trước làm qua Lưu Biểu tỷ quy mệnh lệnh, về sau Tào Tháo sắp nhập thôn tính Kinh Châu. Lý Nghiêm không muốn vì Tào Tháo hiệu lực, liền hướng tây chạy trốn, tìm nơi nương tựa Lưu Trương. Bây giờ đất thuộc cũng bị Tào Tháo đánh hạ, Lý Nghiêm ở chỗ đó công ty lần nữa bị sáp nhập thôn tính, cho nên quanh đi còn lại chỉ có thể chuyển qua tới hướng Kinh Châu cầu viện. Mong mời. Gia Cát Lượng tiếp kiến sứ giả trình lên sách lụa, triển khai làm chi. Phía trên chỉ viết 8 chữ, không muốn chuyển ảo, xin che chở Kinh Châu. Gia Cát Lượng đại hỉ, nâng sách vị chúng nhân nói, này không phải cơ hội trời cho hồ. Cho tới nay, Gia Cát Lượng một mực phi thường trọng thị cùng đất thuộc liên hệ. Bây giờ có đất thuộc đại quan chủ động ném đến cành ô liu, Gia Cát Lượng đương nhiên cầu còn không được. Thế là, tức giận dò Mã Tắc đi trước tiếp Lý Nghiêm, hộ tống này đến Giang Lăng tới. Màn đêm buông xuống ba canh, Mã Tắc ra vẻ thương nhân, thừa thuyền nhỏ đến ba đông đá ngầm chỗ. Ánh trăng trong mông lung, thấy một chiếc thuyền con theo sóng chập trùng, đầu thuyền đứng thẳng thanh bảo văn sĩ, chính là Lý Nghiêm. Lý Bình Đều, làm sao chật vật như thế a? Mã Tắc nửa trêu chọc nói. Lý Nghiêm cười khổ, Tào Tháo dục trinh ta vì thượng thư lang, ta không muốn vì công hiệu lực, trong đêm trốn đi. Lúc này mới chật vật không thôi. Chật vén khoang thuyền bản, lộ ra ba quyển thẻ tre, đây là Tây Xuyên binh lực bố phòng đồ, trò chuyện biểu thành ý. Mã Tắc tiếp nhận, chạm súng đem ánh sáng lam chi. Nhìn xong đại hỉ, bố bô Lý Nghiêm bả vai, tiên sinh khi nhìn đến này đồ về sau, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy tiên sinh. Lý Nghiêm liên thanh cảm ơn. Đám người đi thuyền trở về Kinh Châu. Gia Cát Lượng tự mình đến bờ sông Di Lăng bến đỏ chờ. Thời gian lũ xuân, nước sông cuồn cuộn, ngàn buồm cạnh phát bên trong, một chiếc thuyền còn phá sóng mà tới. Nhưng thấy đầu thuyền đứng thẳng một tên thanh sam văn sĩ, qua tuổi 30 tuổi, thân cao 7 thước có thừa. Gió sông nhấc lên nảy vỡ vụn vào áo, lộ ra áo lót giáp lưới hàn quang. Nhất kỳ là này khuôn mặt, má trái nho nhã như văn sĩ, má phải lại có một đạo tiễn xẻo tự lông mày xương sâu đến cằm, bằng thêm 3 phần túc sát chi khí. Gia Cát Lượng quạt lông hơi ngừng lại, trong lòng âm thầm kỳ chi, nghe qua Lý Chính Phương văn võ song tướng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thấy chi không tầm thường. Theo lý thuyết một cái nho nhỏ huyện người đứng đầu, là rất khó đạt được một cái tỉnh người đứng đầu coi trọng như vậy. Nhưng Lý Nghiêm bất đồng. Lý Nghiêm tính cách lãnh khốc hà khắc, thương đảng đối nó đánh giá chính là khó có thể xuống xã, Lý Lân Giáp. Ý tứ chính là người này rất khó đối phó, rất có lòng dạ, đặc biệt khó tiếp cận. Nhưng Lý Nghiêm là xa gần nghe tiếng đại bản sự, là một vị quan lại có tài. Chiến tích cực kỳ đột xuất, thân ở Kinh Châu Gia Cát Lượng nghe qua này thành danh, đang lúc dùng người, đã sớm nghĩ đào hắn tới. Bây giờ này chủ động tới ném, tất nhiên là cầu còn không được. Đợi đến thuyền cập bờ, Lý Nghiêm nhảy lên bờ lúc, không kịp chỉnh áo liền xá dài chấm đất, tướng bên đùa, sao làm phiền Gia Cát đô đốc thân nên. Tiếng như sắt thép va chạm, lại vượt trên giang đảo tiếng vang. Gia Cát Lượng hư đỡ này cánh tay, Chính Phương bỏ gian tả theo chính nghĩa, quả thật Kinh Châu may mắn chuyện cũng. Trong lịch sử Lý Nghiêm cũng là tuần tự đầu nhập Lưu Biểu, Lưu Trương, Lưu Bị. Cho nên có một cái tiết mục ngắn gọi, Lý Nghiêm ở trên trời thấy Lư Bố, sau đó trò cười hắn nói, nghe nói không, ngươi ở đời sau bị trêu chọc vì ba họ gia nô. Lữ Bố khinh thường nói, cái này có cái gì? Ngươi không phải cũng tuần tự phụng dưỡng ba vị chủ công, không phải cũng là ba họ gia nô sao? Lý Nghiêm trả lời nói, ngươi xem trọng, ta trước ném Lưu Biểu, sau ném Lưu Trường, cuối cùng ném Lưu Bị. Bọn hắn đều họ Lưu, cho nên ta chỉ có thể tính một họ gia nô, ngươi là ba họ gia nô. Đây coi như là cái miếng hài lạnh. Bất quá trêu chọc về trêu chọc, Lý Nghiêm vứt bỏ Lưu Biểu cải đầu Lưu Trường, cái này đối với thanh danh của hắn nhưng thật ra là không có ảnh hưởng. Bởi vì hắn gặp phải tình huống là Lưu Biểu chết bệnh, Tào Tháo thừa cơ cướp đoạt Kinh Châu đại quyền. Tương đương Lý Nghiêm công ty bị sáp nhập, thôn tính, hắn lựa chọn đi ăn mang khác. Loại hành vi này tại lúc ấy là sẽ không nhận khiển trách. Gia Cát Lượng đỡ dậy Lý Nghiêm lúc, chợt thấy lòng bàn tay chạm đến vết chai dày, đây rõ ràng là lâu dài dương cung chấp đao tay. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Lý Nghiêm không đơn thuần là văn võ song toàn, mà là một cái đa tài. Nếu như nói Gia Cát Lượng là hình lục giác chiến sĩ lời nói, Lý Nghiêm chính là gọt một đao hình lục giác chiến sĩ. Nhưng không phải tiểu lục bên cạnh hình chiến sĩ, hắn so tiểu lục bên cạnh hình chiến sĩ còn mạnh hơn một chút. Hai người vùng ven sông mà đi, Lý Nghiêm chợt chỉ bờ tây, quân Tào tại Bạch Đế thành bố trí mai phục, mua đi vòng tỷ quy, cho nên đến chậm 3 ngày. Nói, lại từ trong ngực lấy ra một quyển đất xuống lùa đồ, nói, này ta đi vòng thời điểm chỗ nhớ, hiến cho đô đốc. Gia Cát Lượng triển đồ xem chi, thấy đồ bên trong không chỉ đánh dấu cụ thể binh lực, càng mảnh sách các doanh tướng lĩnh tính tình. Càng lệnh người xương kỳ chính là, lại liền như thế nào đánh chiếm chiến thuật quy hoạch đều có phê bình chú giải. Không khỏi khen ngợi kỳ tài, Tề Vương hứa ta tại Kinh Châu khai phủ, ta đang muốn tử hình thiên hạ hiện tại vào phủ cộng sự. Chính Vương tới đây, thật thiên bẩm ta vậy. Thế là, tại châu bài Lý Nghiêm Giang Lăng thái thú. Giang Lăng là Gia Cát Lượng để cho tiện quản lý Kinh Châu, đơn độc vạch ra đến quận, tại Kinh Châu chiến lược địa vị cao thượng. Cho nên, Lý Nghiêm tương đương trực tiếp từ Tây Nam tỉnh một người huyện trưởng, trực tiếp đề bạt làm lưỡng hồ địa khu tỉnh lỵ thị trưởng. Đây tuyệt đối là một cái hỏa tiễn thức bay bọn. Lý Nghiêm đại hỉ, khấu đầu bái tạ, nghiêm định không phụ đô đốc ơn chi ngộ. Dù máu chảy đầu rơi, cũng làm đền đáp. Cho tới nay, hậu thế đối Lý Nghiêm đánh giá chủ yếu có 2 cái hiểu lầm. Cái thứ nhất hiểu lầm là, Lý Nghiêm là Gia Cát Lượng kẻ thù chính trị. Cái thứ hai hiểu lầm là, Lý Nghiêm năng lực không được, là cái hố bức. Liên quan tới điểm thứ nhất, chủ yếu vẫn là nhận một ít phim truyền hình ảnh hưởng. Cũng bởi vì Lý Nghiêm là Lưu Bị duy hai hủy thác trọng thần, cưỡng ép đi đem Lý Nghiêm tạo thành Gia Cát Lượng kẻ thù chính trị. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người lấy ra hắc Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng quân thần tình cảm âm mưu luận, cho rằng người Lưu Bị nếu như thế tín nhiệm Gia Cát Lượng, vì cái gì còn muốn nâng đỡ Lý Nghiêm cho hắn cả tay. Không nói trước sách sử ghi chép, không rõ chi tiết, mà quyết vô lượng. Lý Nghiêm đến cùng có uy hiếp hay không đến Gia Cát Lượng về lực. Chỉ nói tình huống hiện thật là, Lý Nghiêm từ đầu đến cuối đều chỉ là Gia Cát Lượng phụ tá. Hắn chỉ là Lưu Bị điểm danh Gia Cát Lượng người nối nghiệp mà thôi. Bao quát chính Gia Cát Lượng cũng cho rằng như vậy, nếu như Lý Nghiêm đằng sau không có chuyện, căn bản không tới phiên tưởng nguyện thượng vị. Kỳ thật, dù là không từ quân thần tình cảm phân tích, vẹn vẹn từ hiện thực góc độ phân tích. Tại kinh nghiệm Di Lăng bại trận về sau, vốn là nhỏ yếu thuộc Hán chính quyền, Lưu Bị có dám hay không nuôi cổ ủy thác. Ủy thác loại đại sự này, vô luận có bao nhiêu người, cuối cùng cũng chỉ có thể có một người nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Có thể tương tự một chút quốc gia khác, sát vách lao Tào gia, Tào Sảng cùng Tư Mã Ý là duy hai ủy thác đại thần. Kết quả chính là Tào Sảng một người định đoạt, Tư Mã Ý chỉ có thể ra vẻ đáng thương một mực cầu. Chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 2, chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 2, sát vách lao Tôn gia, Tôn Quyền chọn vẹn định ra 5 vị ủy thác đại thần. Nhưng Gia Cát Khắc chính là cao nhất quyền lực người. Thậm chí Tôn Quyền vừa mới chết, Gia Cát Khắc trở tay liền chặt chết ủy thác đại thần một trong Tôn Hoàng. Cho nên tương tự Lý Nghiêm cùng Gia Cát Lượng, nói Lý Nghiêm là Gia Cát Lượng kẻ thù chính trị hắn là hoàn toàn không có tư cách này. Đến nỗi năng lực, bởi vì Gia Cát Lượng binh gia kỳ sơn lúc, Lý Nghiêm vận lương bất lợi, còn nói lao trốn tránh trách nhiệm, từ đó kéo toàn quân chân sau. Vẹn vẹn xem chuyện này, đại đa số người đều cảm thấy Lý Nghiêm chính là một cái mã tắc chi lưu nói quá sự thật bao cỏ. Nhưng có thể đồng thời bị Lưu Bị, Gia Cát Lượng nhìn lên, thậm chí bị Lưu Bị chọn làm ủy thác trọng thần, xem như Gia Cát Lượng người nối nghiệp bồi dưỡng người. Năng lực giống nhau lời nói, liền quá coi thường Lưu Bị, Gia Cát Lượng thức người năng lực. Nói không chút nào khoa trương, Lý Nghiêm nội chính tài năng, tại toàn bộ thủ quốc cơ hồ là gần với Gia Cát Lượng tồn tại. Thậm chí liền Dương Nghi, Ngụy Diên đều cảm thấy Tưởng Uyển không có khả năng thừa bị tất nhiên là Lý Nghiêm. Bao quát chính Lý Nghiêm cũng cho rằng như vậy, Gia Cát Lượng vẫn còn, hắn liền la hét muốn khai phủ. Cơ hồ đã là đem mình làm Gia Cát Lượng người nối nghiệp. Lý Nghiêm là có tính cách thiếu hụt, nhưng loại tính cách này thiếu hụt cũng không có Ngụy Diên nghiêm trọng như vậy. Nói cách khác, bất luận là Lưu Bị hay là Gia Cát Lượng, bọn họ đều cảm thấy Lý Nghiêm tính cách thiếu hụt là có thể bao dung. Nếu như không phải là bởi vì một ý nghĩ sai lầm tìm đường chết, thuộc hán chính quyền sẽ như thế nào phát triển thật đúng khó mà nói. Có lẽ cũng chính bởi vì Gia Cát Lượng liên tục bị ma tắc, Lý Nghiêm hố, cuối cùng mới hết hy vọng, bắt đầu không tại chết nhìn năng lực. Tuyển một người phẩm cực kỳ ngay ngắn Tưởng Uyển làm người nối nghiệp. Kỳ thật Tưởng Uyển năng lực là so ra kém Phi Y, nhưng Phi Y sự càng thêm khéo đưa đẩy, mà Tưởng Uyển thì là cái có đức độ chính nhân có tử. Gia Cát Lượng thà rằng chọn một ngay ngắn người, cũng không nghĩ đi mạo hiểm nữa. Đang khi nói chuyện, chợt thấy trên mặt sông một chiếc đại thuyền phá sóng mà tới. Đầu thuyền đứng thẳng một viên áo bào trắng tướng quân, chính là Triệu Vân. Nhưng gặp hắn ngân thương xét ngược, tay trái nâng lên một mặt lưu chữ đại kỳ, ở dưới ánh tà dương phần phật rực rỡ. Đô đốc! Triệu Vân xa xa liền cao giọng hô, may mắn không làm được mệnh. Lời còn chưa dứt, đã thấy sau người chuyển ra hai người, chính là Lưu Trương phụ tử. Kia Lưu Trương đầu đội tố quan, thân mang áo đầy, khuôn mặt tiểu tụy như cây khô. Nay tử Lưu Tuần nâng ở bên, hai đầu lông mày lại vẫn còn ba phần khí khái hào hùng. Trương Nhiệm tắc cấn kiếm thị đứng ở hai người sau lưng, hai đầu lông mày giống như thường ngày kiên nghị. Gia Cát Lượng tiến lên thi lễ, quý ngọc công. Lưu Trương thấy khổng minh, hai chân mềm nhũn lại phải quỳ ngược lại, bị Gia Cát Lượng một thanh đỡ lấy. Ải, không được, không được. Gió sông chợt nổi lên, thổi đến Lưu Trương rộng lớn áo bào phồng lên như bượm. Gia Cát Lượng lúc này mới thấy rõ, ngày xưa phúc hậu ích châu mục, bây giờ gầy đến hoàn toàn không giống cái địa phương đại quan. Hắn cầm Lưu Trương tay, chỉ cảm thấy lạnh buốt như sắt, lúc này cởi xuống chính mình áo choàng vì này phụ thêm. Quý ngọc công, chịu khổ. Khổng minh tiên sinh. Lưu Trương nước mắt tuôn đầy mặt, rơi lệ không ngừng. Ai, Trương vô đức vô năng, ném tiên phụ cơ nghiệp. Gia Cát Lượng chính là nghiêm mặt nói, Quý Ngọc Công bảo đảm cảnh an dân hơn 10 năm, Tây Xuyên dân chúng ai không cảm niệm. Nay tạo tặc thế lớn, không phải công chi tội cũng. Nói lấy chuyển hướng Lưu Tuần, tán dương, thế chất anh tuấn càng hơn năm đó, thật là hộ phụ vô khuyết tử. Nói xong, sông sau lưng Mã Tắc ho nhẹ một tiếng. Mã Tắc hiểu ý, tay trái kéo lại Lưu Trương, tay phải giữ chặt Lưu Tuần. Tới tới tới, hôm nay gặp được hai vị, quả thật thiên ý. Đô đốc tại phủ thượng đã bị rượu nhạt, chúng ta có thể bên cạnh uống bên cạnh nói. Đô đốc phủ đèn hoa mới lên, nhà bếp thiêu đốt dê hương khí tràn ngập. Lưu Trương phụ tử ngồi vào vị trí chưa kịp hành lễ, liền thấy trên bàn trưng bày dân sơn kỳ chân, cẩm giang lư cắt lát, thục tiêu đốt măng, đều là cố hương phong vị. Lưu Trương hai tay run rẩy, lại không để ý lê nghi, nắm lên một khối kỳ thịt liền nhét vào trong miệng. Nước thịt thuận hoa tròn dâu bạc phơ nhỏ xuống, nước nở nói, ta đã 3 tháng không biết vị thịt vậy. Trương Nhiệm ở bên yên lặng vì này rót rượu, chính mình lại giọt nước không vào. Lưu Trương ăn uống thả cửa, vương lấy bát, đối Lưu Tuần chờ người cảm khái nói, khổng minh quả không lớn ta. May mắn được chư công tiến ta đến ném Kinh Châu, dù không còn vì ích châu mục. Vừa vặn rất tốt tại còn có cơm canh có thể no bụng, thành đại hành vậy. Đám người nghe đây, cũng không biết vì sao, buồn từ đó đến, nhao nhao che mặt rơi lệ. Gia Cát Lượng ngồi tại trên ghế, vung khẽ quạt lông, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đám người hơi định về sau, Gia Cát Lượng đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, nói, trong thiên hạ, hẳn là Hán thổ. Quý Ngọc Công chính là Hán thất dòng họ, tao tặc dám đánh cắp Lưu thị cơ nghiệp, này cùng phản nghịch có gì khác. Một đám Kinh Châu tướng lĩnh lúc này hiểu ý, các trợn mắt tròn xoe, tiếng như lôi đình, tao tặc đang chém. Tào Tặc đang chém, thế cùng Tào Tặc không đội trời chung. Lưu Trương trông thấy đám người như thế tốt tinh khí thần, chính mình cũng không giật nảy mình, lảo đảo đứng dậy, hỏi: "Khổng Minh tiên sinh dục Trương như thế nào?" Gia Cát Lượng đỡ lấy này cánh tay, nghiêm mặt hỏi: "Không biết Quý Ngọc Công có thể nguyện thân phó Trần Đô, gặp mặt thiên tử, lên án Tào Tặc cấp dòng họ chi tội." Dứt lời, ngồi đầy vắng lặng. Nói bóng gió, Kinh Châu phương diện nguyện ý vì Lưu Trương chỗ dựa, tìm Tào Tặc báo thù. Hiện tại ngươi đi quan phương nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút, chúng ta liền đòi lại nổi danh. Đây cũng là Kinh Châu thăm dò Lưu Trương bản thân một cái thái độ. Chợt thấy Trương Nhiệm rút kiếm cắt tay áo, hướng Lưu Trương bài nói, mặt tướng nguyện vì chủ công sông pha khói lửa. Còn lại đi theo mà đến sĩ quan thấy thế, cũng nao nao quỳ một chân trên đất, bài nói, ta chợt đều nguyện lại cùng Tào Tặc nhất quyết sinh tử. Có thể theo Lưu Trương tị nạn đến Kinh Châu mà đến thủ tướng, vậy khẳng định là tuyệt đối tâm phúc. Mặc dù người không nhiều, nhưng khí thế cầm được rất đủ. Lưu Trương thấy bầu không khí đều phủ lên đến nơi này, lập tức cũng không tốt chối từ, nhân tiện nói, Trương mặc dù nhu nhược, cũng chính là cao hoàng đế tử tôn. Tào Tặc đoạt ta Lưu thị cơ nghiệp, nguyện đến Trần Đô đi gặp mặt thiên tử, cáo ngự trạng. Lưu Tuần bảo trì tỉnh táo, hắn ở bên cạnh nhắc nhở Lưu Trương nói, phụ thân, Trần Đô trong triều có thể không đơn giản chỉ có Tề quốc đại thần, còn có Ngụy quốc đại thần. Huống hồ này một chuyến, cần phải trải qua Hà Nam chi địa. Ta nghe Hà Nam sắp sửa đánh trận, lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Câu nói sau cùng Lưu Tuần nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Gia Cát Lượng nghe thấy. Hắn sải bước đi đến hai cha con trước mặt, ôn nhu trấn an nói, công tử chớ buồn, sáng phái Triệu Vân hộ tống lệnh tôn đi hướng Trần Đô. Lưu Tuần đột nhiên quỳ lạy, tiểu chất nguyện thay cha đi tới. Gia Cát Lượng đỡ dậy, thở dài, không phải Quý Ngọc Công thân hướng, không đủ để chấn động triều chính. Công tử tuổi trẻ tài cao, ta Kinh Châu còn thiếu một vị trung lang tướng, không bằng liền do công tử ngươi tới đảm nhiệm a. Lưu Trương thấy thế, liền an ủi nhi tử nói, nếu tiên sinh đều nói như vậy, theo nhi ngươi liền lưu tại Kinh Châu a. Vi phụ tự đi Trần Đô là được. Lưu Trương hiện tại là tị nạn chính trị, ước gì nhi tử có thể tại Tề quốc mưu được cái một quan nửa chức. Hắn sợ đắc tội ra Cát Lượng, đem bọn hắn phụ tử đuổi đi ra, cho nên không chút do dự đáp ứng xuống. Thiện, Quý Ngọc Công đêm nay có thể trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền do Triệu Vân tướng quân hộ tống Quý Ngọc Công đi hướng đất trận. Ra Cát Lượng an bài xong Lưu Trương một đoàn người chúng về sau, trở lại nha thự, đang chuẩn bị nâng bút, nói với Lưu Bị Minh việc này. Chỉ thấy Mã Tắc đột nhiên đi đến, hô to, chúc mừng đô đốc. Ra Cát Lượng mày nhăn lại, hỏi, ta có việc vui gì? Đây là Tề Vương tự hạ bi phái khoái mã đưa tới chương trình. Mã Tắc lấy ra một phong trúc bạch, một cái hộp gỗ, mặt phiếm hồng ánh sáng, ủy hiện lên cho Ra Cát Lượng. Ra Cát Lượng lắm chi, thấy trong hộp cất giữ chính là Kinh Châu mục ấn tín và dây đeo chuyện. Bên cạnh phụ Lưu Bị thân bút, kỳ chất bệnh nặng, từ ấn nuôi a. Kinh Châu trọng địa, không phải Khổng Minh không thể trấn chi. Nguyên lai Lưu Kỳ trước đây bệnh nặng, bị Ra Cát Lượng đưa đến Tương Dương đi dưỡng bệnh. Chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 3, chương 314, Ngọa Long chiến lược, bốn đường tập đoàn quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. 3, nhưng thực tế là chịu không được, chủ động từ đi Kinh Châu mục vị trí, xin đi hướng Hạ Bi dưỡng bệnh. Bởi vì Hạ Bi chữa bệnh kỹ thuật phát đạt, chủ trị bác sĩ vẫn là Hoa Đà. Lưu Kỳ ôm thử một lần hy vọng, chạy tới nơi đó. Trong lịch sử Lưu Kỳ, kỳ thật chính là một năm này chết. Bất quá này bởi vì tại Hạ Bi đạt được tốt đẹp trị liệu, tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, nhưng khẳng định không thể tại công việc. Lưu Bị liền thừa cơ hội này, chính thức đem Kinh Châu mục chức vị giao cho Gia Cát Lượng. Kỳ thật đây cũng là Lưu Bị đối Gia Cát Lượng chiến tích khảo hạch, bởi vì Gia Cát Lượng vạn nhất làm không tốt, còn có thể một lần nữa thay người tới kịp. Bây giờ Gia Cát Lượng mới nhậm chức mấy năm, không chỉ thu phục Kinh Nam bốn quận, còn ổn định nơi đó dân sinh kinh tế. Chiến tích chắc tuyệt, tự nhiên thông qua khảo hạch. Ngoài cửa sổ chợt nổi lên gió xuân, cuốn được trên bàn chưa khô bút tích choáng nhiễm ra. Mã Tắc lại bái, chúc mừng đô đốc vinh thăng châu mục. Gia Cát Lượng lại đem ấn tín và dây đeo chuyện để nhẹ trên bàn, nhìn chăm chú trên vách lòng trung đối bức tranh. Hòa bên trong Lưu Bị khăn chít đầu áo vải, đối diện Lý Dực xá dài chấm đất. Lý Dực thì là thanh sam lỗi lạc, ngón tay trên bàn địa đồ. Bức họa này họa chính là Lưu Bị lần đầu gặp Lý Dực lúc chiêu hiền đại sĩ, hướng hắn thỉnh giáo trị quốc an bang kế sách tình cảnh. Cuối cùng, Lý Dực cảm niệm Lưu Bị thành tâm thành ý chi tâm, lựa chọn rời núi phụ tá. Đương nhiên, bức họa này là các họa sĩ căn cứ chính mình tưởng tượng, đối Lưu Bị Lý Dực quân thần lần đầu gặp tiến hành nghệ thuật gia công. Nhưng không trở ngại nó truyền bá phạm vi rộng, thâm thụ quảng đại quần chúng yêu thích. Gia Cát Lượng cũng cất giữ này bức họa cuốn, treo ở nha thự trên vách tường, lúc nào cũng động viên chính mình. Hấu thường, nhưng có biết vì sao năm đó Lý tướng dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời núi, phụ tá Tề Vương giúp đỡ hắn thất sao? Gia Cát Lượng tay vuốt ve lấy bức tranh, lên tiếng hỏi: "Ách, không phải là bởi vì Tề Vương nuôi cơm sao?" Phúc. Gia Cát Lượng nhịn không được bật cười, đây là Lý tướng lời nói khiêm tốn, nhưng như thế nào làm thật? Lý tướng rời núi thời điểm, sơn hà lê dân, tất hủy binh hay, lương tri nhân thiện, đều không có họa chiến tranh. Lý tướng chính là không đành lòng thấy này thảm trạng, mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất sĩ, cứu thương sinh tại thủy hỏa. Này sáng bình sinh chỗ kính người cũng. Nói đến nơi này, Gia Cát Lượng đôi mắt lưu chuyển, bàn tay khẽ vuốt Kinh Châu đại ấn. Chịu này ấn, không phải vì tức lộc, nhưng cầu hoàn vũ thanh bình, lê dân được từ bỏ chức vụ ngày mà thôi. Nếu hậu thế dân chúng, tại đề cập Lý tướng thời điểm, ngâu nói sáng chi vì dân. Sáng như vậy liền vừa lòng thỏa ý. Sứ quân. Mã Tắc trong lòng hơi động, đối mặt Gia Cát Lượng cái này cao thượng phẩm đức, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời cơ đã đến. Thời cơ nào? Gia Cát Lượng không có trả lời, mà là trở lại chỗ ngồi, nâng bút bắt đầu viết giản chương. Sau đó đem giao cho Mã Tắc, thầm thì nói, "Hấu thường, có thể đem này giản chương giao cho Từ Châu đến sứ giả, thay ta trình báo Tề Vương." "Ê." Mã Tắc không người lĩnh mệnh, đem giản chương giao cho đến sứ giả, mời hắn chuyển giao cho Lưu Bị. Sứ giả lĩnh mệnh, đêm tối đi gấp chạy về Hạ Bì, trình lên Gia Cát Lượng giản sơ. Này sách lược nói, thần sáng khấu đầu lại bái, cần hiện lên vương thượng, thu lộ đã hàng, giang hán làm sáng tỏ. Nay dò xét được Tào Tháo đã toàn theo Tây Xuyên, Lưu Trương phụ tử dừng ta kinh tương, này thành cơ hội trời cho vậy. Thần xem thiên hạ chi thế, Hà Bắc chư châu, vinh tinh lương đủ. Hoài Nam chi địa, thủy quân đã thành. Kinh tương chính quận, thế cục đã định, không còn bị lo. Đến nỗi biên quan, Bình, cũng hai châu, có Ma Siêu, Lữ Bố trấn thủ, hồ lỗ tất làm khó hoạn. Chu Lang gần đây dù tăng cường Giang Đông biên phòng, nhưng lượng cho rằng chỉ dựa vào này hiện có thủy quân, cũng khó có thể đột phá Giang Hoài phòng tuyến. Cho nên Giang Đông sương khói, cũng tạm được dừng. Tích Vương thượng lo Kinh Châu chưa phụ, nay sáng dám lấy tính mệnh bảo đảm, Nam quận không thiếu sót, Giang Lăng vững như thành đồng. Lưu Cảnh Thăng trước đây thần tử, cũng nao nao quy tâm, tất không gây chuyện. Trên nửa đoạn, Gia Cát Lượng tỏ rõ trước mặt thế cục. Vô luận là đối ngoại phân tích, vẫn là đối nội phân tích, đều hướng Lưu Bị nói rõ. Đối ngoại, Tào Tháo đã chiếm đoạt Tây Xuyên, lại không phát động Trung Nguyên chi chiến. Chờ Tào Tháo tại đất thuộc đứng vững gót chân, Trung Nguyên cũng không phải là tốt như vậy đánh. Đối nội, Gia Cát Lượng cho rằng bây giờ bên trong thế cục đã ổn định lại, nhất là hắn Kinh Châu. Trên thực tế, Lưu Bị trừ toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị lương thảo bên ngoài, kỳ thật cũng là tại cho Gia Cát Lượng tiêu hóa Kinh Châu lưu đủ thời gian. Hắn bây giờ đại ưu thế cục diện, cũng không muốn hầu tử vặt bắp nô, vặt một cái ném một cái, chỉ lo vững vàng là được. Hạ nửa đoạn, Gia Cát Lượng tác hướng Lưu Bị đưa ra chiến lược của mình chiến thuật. Viết: "Sáng đã bị 3 năm lương thảo, đồn tại Giang Lăng, càng dùng Lý tướng Chi Châu gỗ ngựa gỗ trăm chiếc lấy tế chuyển vận." Ngạn nói: "Trời cho không lấy, sẽ bị trời phạt." Nay Tào Tháo mới được đất thủ, dân tâm chưa phụ, như lợi này kinh doanh ba thủ, thành vì hòa lớn. May mắn trời phù hộ Lưu Quý Ngọc phụ tử đến hàng, chính chiêu binh trấn phủ lúc. Thần chủ họa 3 năm, cho rằng có thể phân lộ quân mã xuất kích. Bắc Lộ quân liền mệnh Lý tướng ra Hà Bắc binh, tự hồ quan xuôi nam, lấy Hà Nội, công Lạc Dương. Lạc Dương lệnh tư mã ý chính là bại tướng dưới tay Lý tướng, tuyệt không phải này địch, cũng không có lấy. Đông Lộ quân liền mệnh Trần Trinh Nam xuất thuyền sư 5 vạn, ngược dòng Hoài Tây tiến, đoạt Tiêu quận, khống Dĩnh Xuyên. Nguyên Long chính là người có chí hướng rộng lớn, hào khí sâu mây, Tào Nhân không phải này đối thủ. Nam Lộ quân thần làm thân đốc Kinh Châu tinh nhuệ, ra Tương Dương, phá Tân Giã, trực chỉ huyện thành. Như thế ba đường tề phát, Tào Tháo đầu đuôi tất khó chú ý. Đến nỗi Trung Lộ quân, phủ phục vương thượng tự mình dẫn từ Châu Dũng tướng, tự hạ bi Tây tiến, sẽ chư hầu tại Trần Lưu. Đến lúc đó bốn đường vây kín, Trung Nguyên có thể một chống mà xuống. Tích Cao Tổ theo ba thục mà lấy ba tần, nay vương thượng hùng sáu châu chi chúng, không được mất này cơ hội tốt. Lâm Biểu thần chỉ, phục xin thánh đoạn. Kiến An 14 năm xuân, thần sáng cần hiện lên. Gia Cát Lượng tự đến Kinh Châu về sau, liền bắt đầu quy hoạch chiếm đoạt Trung Nguyên chiến lược. Lúc đầu hắn là nghĩ lấy trước Tây Xuyên, sau đó cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. Nhưng Tề quốc cao tầng lại cho là nên trước lấy Trung Nguyên. Bởi vì Trung Nguyên chi địa đối với Hoa Hạ chính thống có phi phạm ý nghĩa. Bình thường đến nói, ngươi chỉ cần chiếm cứ Hà Nam Hà Bắc, trên cơ bản liền không có người hoài nghi ngươi pháp chế. Ngươi chính là Hoa Hạ trung chủ, cho nên chính trị nhu cầu lớn hơn hết thảy. Căn cứ vào đây, Gia Cát Lượng đưa ra 4 cái tập đoàn quân cùng đi săn Trung Nguyên kế hoạch chiến lược. Phân biệt từ Hà Bắc tổng tư lệnh Lý Dực ra một đường, sau đó Hoài Nam quân đội tư lệnh Trần Đăng ra một đường. Chính Gia Cát Lượng tái xuất một đường, phối hợp Lưu Bị từ Châu Trung ương quân, cho Tào Tháo đến cái làm sủi cảo. Trung Nguyên chi địa liền có thể một chống mà xuống. Kỳ thật trượng đánh tới hậu kỳ ngươi liền sẽ phát hiện, các trận doanh đánh trận không có ngay từ đầu như vậy thường xuyên. Đó chính là bởi vì chư hầu biến ít, hôn chiến cũng biến ít. Theo chính quyền ổn định, các chư hầu không còn là đơn thuần quân phiệt hôn chiến. Bọn hắn ổn định căn cơ về sau, liền có chính trị truy cầu, trở nên càng giống là quốc cùng quốc ở giữa các loại quân sự, chính trị, ngoại giao đánh cờ. Cho nên đánh trận cũng không còn giống như kiểu trước đây, ta đánh ngươi một chút, đoạt một đợt liền đi. Hoặc là ta chiếm cứ ngươi hai cái thành trì, sẽ chờ ngươi đến đoạt lại đi. Sẽ không như vậy. Cầm quyền ổn định về sau, quốc cùng quốc ở giữa theo đuổi chính là chiến lược thủ thắng. Tức trước chế định một cái chiến lược thuật cầu, sau đó truy cầu một trận chiến chiến thắng. Chính như Gia Cát Lượng lần này quy hoạch như thế, lần này xuất chiến mục đích chính là vì nhất cử cầm xuống Trung Nguyên chi địa. Người đương nhiên có thể giống như trước chư hầu hỗn chiến như thế, một bên phát triển một bên chậm rãi gặm. Nhưng như vậy không chỉ chậm trễ quốc nội sức sản xuất phát triển, hiệu suất cũng là cực thấp. Cho nên muốn đánh, liền muốn mau đủ sức lực để đánh. Dựa theo Gia Cát Lượng thống kê, bốn đường tập đoàn quân, ít nhất có thể xuất động 20 vạn người. Cái này đặt ở trước mắt chư hầu hỗn chiến là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là bởi vì chính quyền ổn định về sau, tăng lên quốc nội lực ngưng tụ. Lại thêm là đại quốc chi chiến, không còn là quân phiệt hôn chiến như thế tiểu đánh tiểu nháo. Trong đó chỗ khó, cũng không phải là góp đủ 20 vạn người, mà là góp đủ có thể cung cấp nuôi dưỡng 20 vạn người lương thảo, cùng gánh chịu cung cấp nuôi dưỡng cái này 20 vạn người sức sản xuất gánh vác. Trong lịch sử trận chiến Xích Bích, Tào Tháo đại khái xuất động 23 vạn người tả hữu, vận dụng hơn 40 vạn dân phu. Nói cách khác, Gia Cát Lượng đưa ra 4 đường tập đoàn quân kế hoạch, đem dẫn đến Tề quốc chí ít 600.000 người thoát ly sản xuất. Cái số này không thể nghi ngờ là to lớn, lại dọa người. Cần thời gian dài chuẩn bị. Nếu như không phải Tào Tháo đã cầm xuống Tây Xuyên, Gia Cát Lượng khẳng định sẽ trễ nữa một năm đưa ra kế hoạch này. Có thể nếu thời gian không đợi ta, như vậy này kế hoạch liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý tướng mấy năm này có quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 1. Chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý tướng mấy năm này có quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 1. Lại nói Gia Cát Lượng tại Kinh Châu tấu biểu, chính thức thượng thư Lưu Bị đưa ra chính mình 4 cái tập đoàn quân kế hoạch, cho rằng Trung Nguyên chi chiến nên đưa vào danh sách quan trọng. Lưu Bị được sách, nhìn xong nó biểu, chú ý vị tả hữu nhân đạo, Tào Tháo đã được Tây Xuyên chi địa ư? Chư đại thần liếc nhau, có người biết chuyện tỏ vẻ. Căn cứ đất thuộc mật thám truyền về tin tức, thật có việc này. Chư quan viên bên trong, Khổng Minh ở chỗ đó chi Kinh Châu, cách Tây Xuyên gần nhất. Này làm hiểu được chút nội tình. Lưu Bị ngón tay nhẹ nhàng đập nền bàn, nói, nếu này đưa ra này hạng chiến lược, chư công cảm thấy thế nào? Nghĩ một cái đi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Cung dẫn đầu ra khỏi hàng. Duyện Châu khẩu âm tranh tranh, khởi bẩm vương thượng, này cơ hội trời cho vậy. Trong tay hốt bản kích động thẳng run, than thở nói, bây giờ Tào Tặc chủ lực đều rơi vào Tây Xuyên, hứa viện chống giống. Như theo Khổng Minh kế sách, tập 4 đường binh mã, công phạt Hà Nam. Trung Nguyên có thể một chống mà xuống vậy. Thành như là, cung nguyện vì vương thượng tiên phong, thẳng đến Trần Lưu. Trần Cung chưa hề từ bỏ qua trực tiếp bay về Duyện Châu kế hoạch, bây giờ tại Lưu bị thủ hạ một mực giấu tài chờ đợi cơ hội. Bây giờ thấy rốt cuộc có cơ hội trở lại Duyện Châu, tâm tình của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Công đại lời nói sai rồi. Trần Cung tán thành thời khắc, trong đám người một người lúc này đưa ra ý kiến phản đối. Chúng nhìn tới, chính là Thái phó Lô Túc Lạc cũng. Chỉ gặp hắn cao mày, cầm hốt bạn trầm giọng nói, 20 vạn đại quân ngày hao tổn Túc 4000 hộp, càng không nói đến mũi tên trăm vạn, thuốc trị thương ngàn cân. Nay Giang Nam sơ định, Kinh Bắc kho lắm cung cấp chi không đội. Ký Châu lại cần bị tịnh, U Hai Châu, cùng Liêu Đông bổ khuyết bỏ sót, há có thể lập tức đại chiến a. Nay nghị làm bàn bạc kỹ hơn. Theo Lô Túc, hắn cho rằng Gia Cát Lượng đưa ra muốn vận dụng 20 vạn đại quân kế hoạch chiến lược, quá mức hùng vĩ. Chí ít còn cần 1-2 năm thời gian chuẩn bị. Không thể nóng đội. Tề quốc hiện tại mặc dù nhìn như mạnh mẽ, chính là bởi vì còn không có bộc phát đại quy mô chiến tranh. Một khi chiến tranh bộc phát, hết thảy phồn binh đều đem bị đánh bỡ. Đại lượng thanh niên trai tráng thoát ly sản xuất, giá hàng lên nhanh, cho nên nhất định phải cẩn thận. Trần Cung dựa vào lý lẽ biện luận, Vương Thượng Minh dám. Nay xem tứ phương chi thế, Kinh Nam Ngũ Khê Man đã bình, Kinh Bắc kho bẩm đủ ăn, vẫn chưa cần tiếp nhận áp lực quá lớn. Nay Khổng Minh cái gọi là năm vạn đội mạnh chi ngôn, không phải là đại ngôn kinh người. Hà Bắc tự lý tướng mở Ngư Dương chi thành phố, U Châu chiến mã tuổi tăng và tớt, dê bỏ mấy chục vạn kế. Kế thành sắt phường ngày đêm truy bang, nghiệp thành thái thương túc tràn trần đường. Tung Bô Ký Châu thua lương, U Yến cũng khá lấy tự thiệp. Đến như Hoài Nam, Trần Nguyên Long đồn điền mấy năm, lương thảo sung túc. Thần Thượng Nguyệt thấy tận mắt, Hoài Thủy thuyền chở hàng đầu đuôi đụng vào nhau, chở cốc chi thịnh, lại làm đường sông bế tắc. Có thể thấy được lỗ thái phó lời nói, cũng không tận thực. Theo Trần Cung, Kinh Nam thế cục đã ổn định, Gia Cát Lượng tấu bên trong cũng nâng lên Kinh Châu có thể lôi ra 5 vạn đại quân đi ra. Chính Gia Cát Lượng đều cam đoan, chúng ta thay Kinh Châu lo lắng làm cái gì? Đến nỗi Hà Bắc, vốn là giàu có chi địa. Tự lý dực tại Ngư Dương làm đặc khu kinh tế về sau, Vũ Châu trên đại thể đã có thể thực hiện tự cấp tự túc, cực lớn giảm bất ký châu áp lực. Đến nỗi Hoài Nam cùng ta Từ Châu càng không cần nhiều lời, đều là binh tinh lương quảng chi địa, tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ Tào Tháo tại Tây Xuyên đặt chân chưa ổn, chính là lấy chúng nguyên cơ hội thật tốt. Nếu như từ bỏ, về sau lại nghĩ tiến thủ coi như phiền phức. Hai vị nói đều có đạo lý. Lưu Bị phất phất tay, ngừng lại hai người tranh chấp. Ngồi tại vương tọa hơn mấy năm, Lưu Bị bây giờ ngự người chi thuật đã đến thông dong tự nhiên cảnh giới. Theo quả nhân ý kiến, có thể trước ý theo Khổng Minh chi ngôn, đem này nghị đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng cụ thể trinh phạt thời gian, cần trải qua các nơi châu mục, thứ sử kinh lược. Không biết khanh chờ ý như thế nào. Lưu Bị ý tứ chính là để các nơi còn giải quan, bắt đầu chuẩn bị trung nguyên đại chiến cụ thể công việc. Nhưng chuẩn bị thời gian, Lưu Bị để chính bọn họ đến quyết định. Vì cái gì? Chính là phòng ngừa đột nhiên truyền đạt tổng động viên mệnh lệnh về sau, sẽ xáo trộn các nơi lúc đầu sinh sản kế hoạch. Lưu Bị quyết định này vẫn tương đối nhân tính hóa. Không chỉ thay thủ hạ nhân viên suy xét, cũng thay dân chúng suy xét. Hắn hy vọng tại phát động chiến tranh về sau, có thể trình độ lớn nhất giảm miễn đối dân chúng tổn thương. Cái này đổi tại lúc trước, đều là không dám đi suy xét. Cơ bản đều là trước từ chiến lược lợi ích tiến hành suy tính. Bây giờ gia nghiệp đứng dậy, Lưu Bị cho rằng cũng nên phản hồi một chút dân chúng. Chính nghị luận lúc, chợt có một người hầu đến báo. Khởi bẩm vương thượng, ngoài cửa thành bị số lớn dân chúng kêu oan. Kêu oan? Lưu Bị mày nhăn lại, dân chúng tổ chức kêu oan loại chuyện này tại hắn chỉ hạ là tương đương hiếm thấy. Bọn hắn có gì oan tình? Cái này, nghe nói là thân nhân của bọn hắn bị lý tướng cho giải vào đại lao, cho nên bọn hắn chuyên tới để thỉnh cầu đại vương đem bọn hắn thân nhân thả ra. Có loại sự tình này? Lưu Bị lúc này hỏi bọn thủ hạ, có hay không biết Hà Bắc bên kia là chuyện gì xảy ra? Có lẽ có cùng Hà Bắc quen thuộc người, lúc này giải thích nói, bởi vì lý tướng cấm ngũ đấu mê giáo, có giao chúng phản đối, lý tướng liền đem gây chuyện đầu mục cho tóm lấy, nhưng có tạo thành nhân viên thương vong, bắt hành động tương đương thuận lợi, vẫn chưa có tổn thất quá lớn tổn thương. Ân. Lưu Bị một gật đầu, tức mệnh giản đung tự mình đi trấn an ngoài thành quỷ đám người, nói cho chính bọn họ sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, để dân chúng một mực quỳ, cũng đối chính phủ dư luận không thân thiện, cho nên khẳng định là muốn đem bọn hắn quên đi. Sau đó, Lưu Bị lại thân bút thư một phòng, để Lý Dược xử lý thích đáng việc này, không muốn tạo thành đại quy mô nhân viên xung đột, nhất là ảnh hưởng đến bình thường sinh sản hoạt động. Cái này đối với tề quốc xã hội dư luận cùng chính phủ công tín lực sẽ tạo thành ảnh hưởng, để Lý Dược nhất thiết phải đem việc này tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Tiện thể, còn đem ra các lượng đưa ra kế hoạch chiến lược cùng nhau phát quá khứ. Hà Bắc, Ký Châu, nghiệp thành trên đường phố, hơn ngàn danh mẹ giáo giáo chúng xếp hàng cửa cung, ngạch thiết bừa bàng. Tiếng như thủy triều, yêu cầu Hà Bắc chính phủ phóng thích bọn hắn trước đây bắt giữ mẹ giáo giáo chúng. Những này giáo chúng tổ chức lực mạnh, bọn họ đã không quấy nhiễu dân chúng bình thường sinh hoạt, cũng không cùng quan phủ nhân viên phát sinh võ lực xung đột, nếu như bị đánh mắng, cũng tùy ý này đánh chửi. Bọn hắn chỉ là một mực la hét thả người. Lý Dực trèo lên khuyết quan sát, nhưng thấy trên mặt đất áo trắng như liên, tụ mã người. Hắn mắt nhìn nắm ở trong tay trúc bạch, bên trong Lưu Bị liên tục căn dặn, không muốn đem việc này làm lỡ chuyện. Đúng lúc gặp lúc này, Ngụy Diên từ sau lưng đi tới, hắn ấn kiếm xin lệnh nói, này bối giả tính toán chi danh, đi bức thoái vị chi thực. Khẩn cầu tướng gia chuẩn mệnh, mặt tướng chỉ cần mang 300 đao võ sĩ, có thể đem. Văn trưởng sai vậy. Lời còn chưa dứt, liền bị Lý Dực lên tiếng đánh gãy. Lấy ngón tay dưới thành giáo chúng, nói, xem kia bối tụ chúng, trận liệt có độ, tiến thoái như một, tất có trí giả âm vì đóng yêu. Như mạnh lấy binh qua đổi đi, đồ làm bá tính lích yêu này buồn ngủ. Tắt mét đạo căn cơ càng cố, không phải lợi ta cũng. Lý Dực đối loại này gây chuyện hoạt động bản chất thấy rất đấu triệt. Bọn hắn như thế có tổ chức lực, hiển nhiên là phía sau có cao nhân chỉ điểm. Nếu như đi cưỡng ép bắt giữ bọn hắn, chỉ biết dẫn tới chung quanh dân chúng càng thêm đồng tình bọn hắn, cái này khiến cho mẹ giáo tại cơ sở càng được lòng người. Loại này giác ngộ cùng loại này tổ chức lực, nhưng thật ra là vô cùng phiền phức. Này phía sau cao nhân, hiển nhiên nắm Hà Bắc cao tầng tâm thái. Hắn chính là muốn buộc tướng phủ đi làm lựa chọn, là thỏa hiệp vẫn là cưỡng chế võ lực trấn áp. Bất luận loại kia, lấy Lý Dực kinh lược Hà Bắc nhiều năm hy vọng, đều dao động không được hắn thống trị. Nhưng chính như con quốc giống nhau, không cắn người nhưng cách đứng người. Như thế, phải làm sao bây giờ ư? Ngụy Diên ấn kiếm hỏi. Lý Dực vung lên ống tay áo, gọn sóng nói, từ này mời, tận thích hệ tù. A. Nghe xong mệnh lệnh này, Ngụy Diên lập tức mắt trợn tròn. Hắn tính cách dữ dằn, từ trước đến nay là một bữa tới đấy. Bây giờ thả người, không phải là chịu thua sao? Thưa tướng, cái này, chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý tướng mấy năm này quan quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 2. Chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý tướng mấy năm này quan quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 2. Ngụy Diên còn đợi thuyết phục, lại bị Lý Dực đưa tay dừng chi. Đi làm a. Ai? Ngụy Diên dậm chân một cái, bất đắc dĩ chắp tay, mặt tướng tuân lệnh. Rất nhanh, trước đây bị bắt giữ kẻ nháo sự, tổng cộng 43 toàn bộ được phóng thích. Kia một đám kẻ nháo sự gặp người được phóng thích về sau, cũng cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới tướng phủ thế mà thật sẽ thả người. Trong âm thầm thương nghị tiếp xuống nên làm cái gì. Cầm đầu trị đầu đại tế ti lúc này dặn dò, ta chờ thuật cầu đã thành, không cần lại tiếp tục nháo xuống dưới. Nếu không chính là ta chờ bởi lý, có thể trước tiên lui đi, chờ đợi dặn dò. Đám người từ này nói, đường ai nấy đi. Nhưng Mễ giáo vẫn là đem lần này cùng quan phủ chính diện giao phong, xem như là một lần thắng lợi đến tiến hành tuyên truyền. Đứng ở Mễ giáo góc độ, cái này cực lớn đề cao này hy vọng, dù sao này thắng được là Hà Bắc chính phủ. Mà đứng tại kẻ sau màn góc độ, hắn muốn chính là tổn hại Hà Bắc chính phủ công tín lực. Mọi người ở đây vì trước mắt thắng lợi đắc chí lúc. Trong tướng phủ, trong đêm tổ chức một lần khẩn cấp đại hội. Lý Dực đem một đám cao tầng toàn bộ gọi đi qua, đồng phát biểu nói chuyện. Mễ giáo chi chúng, hiệu lệnh nghiêm chỉnh, không tầm thường ô hợp có thể so sánh, tất có trí giả ở sau lưng bảy mưu nghi kế. Hôm nay ta hạ lệnh tích tụ, một là tạm ổn lòng người, hai là thử thật sâu cạn. Như này được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục đánh chống gieo họ, tất bất quá tầm thường tính toán. Nhưng này chuyển biến tốt tức thu, tiến thoái có độ, đủ thấy này toàn tính không nhỏ. Đám người nghiêm túc nghe, đều đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Bởi vì cái này hiển nhiên là có người muốn khiêu chiến bọn hắn Hà Bắc quan phủ. Chỉ thấy Lý Dực đột nhiên đứng dậy, tay áo xoay tròn như mây, nghiêm nghị nói, lấy Hà Bắc địa đồ đến. Người hầu gấp phụng đồ sách, Lý Dực chấp bút lông, tại Nghiệp Thành, Hàm Đan, Thường Sơn chư quận mệ giáo điểm tụ họp chỗ trùng điệp dấu chấm. Đầu bút lông chỗ đến, đều trong giáo yếu địa, lộ vẻ sớm có dò xét. Truyền lệnh. Lý Dực ném bút tại án, tiếng như hàn thiết, Hà Bắc chư quân lập tức xuất động, phàm mệ giáo tụ họp, không hỏi nguyên do, đều truy nã. Phải thế xét đánh lôi đình, không lấy đi để loạn một người. Tả hữu đều nghiêm nghị đồng ý, Dực phục lãnh mâu trông về phía xa, lớn tiếng nói, ta mặc kệ cái này kẻ sau màn là ai, nhưng hắn cái này bản tính thực tế quá nông cạn. Đối phó ai cũng có thể, duy chỉ có tại ta Hà Bắc không làm được. Màn đêm buông xuống, Hà Bắc chư tướng được mật lệnh. Từ Hoàng xuất thiết kỵ trăm người, móng ngựa khỏa bố, tự cửa tây lặng lẽ ra. Đến Thường Sơn có lúc, đúng lúc thấy mẹ giáo đường bên trong đèn đuốc chưa tắt, trên cửa sổ chiếu ra bảy người nghị sự cắt hình. Từ Hoàng cười lạnh, phất tay, giáp sĩ phá cửa mà vào, chưa đợi đường bên trong kinh hô, đã dùng thấm thuốc vải bố che miệng cầm nã. Trên bàn chén trà còn ấm, còn bốc lên nhiệt khí, liền bị một phát mang đi. Trường hợp càng tinh, làm dưới trướng dung sĩ ra vẻ thương nhân lương thực, gõ mở Hàm Đan Bắc Quách mẹ giáo ám đả. Môn trụ cột vừa mới chuyển, trường hợp tự trên mái hiên rơi xuống, hoàn thủ đao đã giá đả chủ yết hầu. Hơn người muốn trốn, đã thấy viện bên trong thương đội đều rút nỏ ngắn tương đối. Toàn bộ hành trình chưa phát một mũi tên, nghe nói chó sủa mấy tiếng. Cao Lãng tắt thừa dịp đêm tối như mực, dẫn người vây Quảng Bình hương đàn. Giao trung chính tụ kinh, chợt thấy hàn ý thấu xương, nguyên là trăm tờ cường nỏ thấu cửa sổ chỉ tới. Một lao tế tiểu dục nuốt phù tự sát, lãng tiễn như thiểm điện, bắn rơi lá bùa tại ảnh đến, khoảnh khắc thành cho. Đến canh năm gà gáy, tam tướng đã áp xe chở tù 36 thừa xe tại Nghiệp Thành chiếu ngục. Hà bác sĩ quan kinh khủng lực chấp hành, khiếp sợ mễ giáo cao tầng. Bởi vì bọn hắn tốc độ thực tế là quá nhanh, tổ chức lực quá mạnh. Đến mức mễ giáo một đám trị đầu tế tiểu cũng còn không kịp phản ứng, bọn họ phân đà tế tiểu trong một đêm liền bị bắt giữ. Cổ đại tin tức bế tắc, giao lưu vốn là không tiện. Một khi địa phương người dẫn đầu bị bắt, bọn họ tổ chức lực trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời mễ giáo cao tầng phân hai phái, một phái cảm thấy bất an, hy vọng nhanh thoát đi Hà Bắc, tránh cũng bị bắt vào đại lao. Một phái lại cho rằng không thể tự loạn trận cước, trước chờ Lạc Dương tổng đà bên kia truyền đạt mới nhất sai sự, sau đó lại làm quyết định. Mà liên tại mễ giáo bên trong còn đang vì là trốn là chiến tranh chấp không ngớt lúc, tướng phủ đạo thứ hai trọng quyền lần nữa đánh tới. Đêm đó, vào lúc canh ba, vô số kẻ áo trắng giáo chúng phá cửa mà vào, xâm nhập nơi đó gia tộc quyền thế trong môn, chuyên đoạt vàng bạc, hủy hoại tổ miếu. Trong lúc nhất thời, mễ giáo cướp bóc thế gia vọng tộc sự tình truyền đi nhốn nháo. Hà Bắc chúng danh gia vọng tộc người người cảm thấy bất an. Chúng tộc trưởng nhao nhao tìm tới Lý Dực, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý phối hợp quan phủ, cộng đồng bắt giữ mễ giáo giáo chúng. Nhưng cái này cũng chưa hết. Ngày này, Nghiệp Thành Trương Hà hai bên bờ chợt ních xem náo nhiệt dân chúng. Lũ xuân vừa đến, nước sông chảy xiết, đã thấy 12 tên người áo trắng đứng ở cầu đá, ngạch thiếp bùa vàng, tay cầm mẹ giáo giáo nghĩa, cùng kêu lên cao tụ. Dân chúng nhao nhao tới bây xem, bọn họ vốn là ôm tham gia náo nhiệt tâm lý đến xem. Chợt thấy cầm đầu người áo trắng đầu mục, đột nhiên giật ra lòng dạ, vung tay hô to, quan phủ hãm hại thành giáo, chúng ta lấy cái chết làm do ý chí. Nói xong thả người nhảy vào chạy xiết nước sông. Hơn người lần lượt nhảy sông, tóe lên trượng cao bọt nước. Chúng dân chúng kinh hãi, thấy tình cảnh này, đều hãi nhiên. Việc này kinh động Hà Bắc quan phủ, từ thứ tự mình ra mặt phụ trách việc này. Hắn đi vào hiện trường, trịnh trọng tỏ vẻ, chúng ta nhất định sẽ toàn lực thi cứu kẻ rớt nước, mời chư vị hương thân phụ lao yên tâm. Cũng mời mọi người rõ ràng, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nhất thiết phải chân quý. Nhất định không thể mạo muội đi này phí hoài bản thân mình cử chỉ. Chúng dân chúng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ từ thứ tiên sinh nói đúng. Sau đó, từ thứ tổ chức ngư dân bắt đầu vớt Trương Hà nhân viên. Cái này đánh bớt, chính là một ngày một đêm. Dân chúng nhìn ở trong mắt, nhao nhao cảm thán Hà Bắc quan phủ tốt bao nhiêu. Xảy ra chuyện, ngay lập tức đuổi tới hiện trường cứu viện. Biết rõ kẻ rớt nước đã giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là toàn lực thi cứu. đây không phải vì dân xin lệnh tốt chính phủ sao? Trái lại những cái kia nhảy sông tự sát giáo đồ, quả thực không biết tốt xấu, không biết cảm ơn. Chẳng lẽ là từng cái tất cả đều cử chỉ điên rồ rồi? Làm sao lại nghĩ quẩn, dùng loại phương thức này đến bức bách quan phủ thỏa hiệp đâu? Ngay tại ngư dân người cầm lái nhóm tại trên sông mất thời điểm, ngoài thiên hà một chỗ rừng rậm, một đám ướt súng hán tử bò lên trên bờ, bọn họ đã đem nguyên bản quần áo trắng bức bỏ tại trong nước. Cái này lúc, Từ Thứ cũng dẫn người đi qua. Đám người thấy Từ Thứ, nhao nhao chắp tay thi lễ, gặp qua Từ tiên sinh. "Ân, các ngươi tất cả đều bình yên vô sự, ta liền yên tâm." Thấy đám người vô sự, Từ Thứ vui mừng nhẹ gật đầu. Cái này 12 người tất cả đều là trong nước dũng sĩ, lộng triều hảo thủ. Phụ tướng phủ mệnh lệnh, ra vẻ cùng nhiệt mệ giáo giáo đồ, giữa ban ngày nhảy sông tự sát. Nó mục đích chính là vì gây nên dân chúng đối mệ giáo phản cảm. Tướng ra ý là, mấy ngày nay các ngươi tới trước bột hải đi tránh đầu gió. Không có tướng phủ dặn dò, không được thiện hồi. Từ Thứ một bước sợi dâu, lại nói, đương nhiên, đến nỗi lộ phí, tự có tướng phủ gánh chịu. Đám người cùng nhau chắp tay, chăm miệng một lời, cần tuân tướng ra chi mệnh. Đợi đưa tiễn đám người về sau, Từ Thứ lại hỏi bọn thủ hạ nói, dạy các ngươi chuẩn bị tử thi chuẩn bị tốt không có? Người hầu trả lời, đình ý đã bị 12 cụ tử thi, đều là phương xử quyết tử tù. Tốt. Từ Thứ một chỉ trương hà nước, có thể trước dùng nước đến sưng vụ về sau, khiến cho hoàn toàn thay đổi, sau đó công bố ra ngoài, nhảy xuống người, đồng đều chưa thể còn sống. Ê! Đám người y mệnh làm việc, rất nhanh diễn vừa ra thi thể bị vớt đi lên tiết mục. Sau 3 ngày, trương hà sát chết trôi sự tình đã truyền khắp Hà Bắc. Tăng người ta. Bán bánh hấp vương bà chỉ vào bãi sông thượng kia sắp xếp che kín chiếu rơm thi thể. Người thật là tốt, nói chết thì chết. Ngu dại, quá ngu dại. Người qua đường nhao nhao ứng hỏa vương bà. Cái gì ngũ đấu mê giáo, ta xem là quỷ giáo còn tạm được. Ngươi nhìn một cái, em đẹp mấy cái sống sờ sờ hắn tử, nói chết thì chết, ai? Dư luận dần dần lên men, nguyên bản phong quang vô lượng mê giáo tại Hà Bắc chi địa một chút biến thành người người kêu đánh tồn tại. Đám người nhao nhao xưng hô hắn là quỷ giáo, chỉ trích này hại người rất nặng. Chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý Tướng mấy năm này có quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 3, chương 315, Lưu Bị, Hà Bắc thế mà như thế giàu, Lý Tướng mấy năm này có quả nhân giấu bao nhiêu kinh hỉ. 3, trong vòng một đêm, mê giáo tại Hà Bắc dân ý cơ sở nhất thời không tại. Lý Dực thấy thời cơ chín muồi, liền chính thức hạ lệnh, đem mệ giáo định nghĩa vì Trương Giác Chi lưu phản địch. Hạ lệnh tận đi cả nước truy bắt này giáo chúng. Bởi vì đồng thời đạt được thế gia cùng dân chúng nhất trí ủng hộ, mệ giáo hạch tâm cốt cán nhóm đại lượng xa lưới. Ngay cả Trương Vệ cũng không kịp trốn về Lạc Dương, bị chính thức bắt giữ hạ ngục. Tin tức truyền về Lạc Dương tổng đà, Trương Lâu nghe nói về sau, hãi nhiên không thôi, cái này. Không phải nói Hà Bắc có trăm vạn giáo chúng sao? Làm sao mới trong vòng một đêm, liền không có nữa nha. Trương Lâu không thể tin được. Hắn nguyên bản đối Hà Bắc trăm vạn tín đồ là phi thường có lòng tin, cho rằng cho dù Hà Bắc chính phủ sẽ không thỏa hiệp, nhưng cũng không dám đem Trương Thị huynh đệ thế nào. Dù sao quần chúng cơ sở bày ở nơi đó, thật không nghĩ đến Lý Dực thật sự có bản sự đem này trong một đêm biến thành người người kêu đánh tồn tại, thậm chí khả năng đủ dùng luôn luôn không đối phó danh gia vọng tộc cùng tầng dưới chốt dân chúng đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng phản đối mẹ giáo truyền bá. Người này đến tột cùng có gì ma lực, có thể thi triển ra năng lượng to lớn như vậy? Thế gian phần lớn là người phụ tình a. Trương Lỗ chán nản ngồi ngay đó, lại đối với mình tín ngưỡng sinh ra một tia chất vấn. Dù sao hắn đối đại chính mình giáo đồ toàn tâm toàn ý, có thể thật đến quan trọng thời điểm. Chúng giáo đồ cũng là nói đi là đi, hoàn toàn không có giúp cho hắn trèo trống. Điều này làm hắn như thế nào không trái tim băng giá. Sư quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bởi vì Hà Bắc phân đà bị tận diệt, ngũ đấu mệ giáo hiện tại cũng là nguyên khí đại thương. Trương Lỗ mặt ủ mày cho, thở dài, trước tạm gọi về các nơi giáo chúng, bàn bạc kỹ hơn. Sau đó lại nghĩ cách thi cứu sư đệ. Có chút dừng lại, lại bổ sung, Lý Tử Ngọc vẫn chưa lập tức xử quyết sư đệ, nói rõ này đích thật là một cái cực kỳ thông minh người. Chúng ta có lẽ thật nên chuyển biến mạch suy nghĩ, nghĩ cách tới hợp tác. Trương Lô đứng dậy, ánh mắt vọng hướng phương bắc, thở một hơi thật dài. Nghiệp Thành, tướng phủ. Chúng sĩ quan ngay tại nâng chén chúc mừng lần này bắt giữ mẹ giáo thành viên nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Lý Dực tự mình tham dự, vị chúng nhân nói, lần này truy bắt hành động, chư vị đều làm 10 phần thỏa đáng. Dự kính chư vị một chén. Đám người nhao nhao nâng chén đáp lễ. Qua 3 lần rượu, Lý Dực lại bỗng nhiên mở miệng, liên quan tới mẹ giáo phía sau màn sai xử người, ta đã điều tra rõ ràng, là người ngụy ở sau lưng dở trò xấu. Chúng sĩ quan uống rượu cấp trên, nghe được lời ấy, cũng không để ý lễ pháp, nhao nhao vô án gầm hét, người ngụy quả thực khinh người quá đáng. Mời tướng ra hướng Tề Vương tấu mệnh, phát binh tiêu diệt ngụy tặc. Không cần. Lý Dực từ trong ngực lấy ra một quyển trúc bạch, nâng tại trong tay, biểu hiện ra cho đám người. Tề Vương sách lụa ở đây, mệnh ta Hà Bắc lấy tay chuẩn bị chinh phạt ngụy quốc công việc. Lời vừa nói ra, một đám sĩ quan đôi mắt lập tức sáng. Hắc, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đám người nhao nhao làm nóng người, chuẩn bị chiến giết. Bọn hắn đợi tại Hà Bắc mấy năm, một mực không có gì cơ hội tham dự trọng yếu chiến sự. Trước đây bình định Giang Nam đại công, còn bị Gia Cát Lượng hái được đi. Đương nhiên, coi như không cho Gia Cát Lượng, cũng không tới phiền Hà Bắc người, bởi vì cách quá xa. Dưới mắt Trung Nguyên đại chiến, Hà Bắc là một cái trọng yếu chiến khu. Cơ hồ mỗi một tên sĩ quan đều có cơ hội ra chiến trường, kiến công lập nghiệp. Tề Vương để ta chuẩn bị chiến sự, kỳ thật mấy năm này Lý Mỗ một mực tại Hà Bắc giấu tài, góp nhặt thuế ruộng. Trước đây Thiên Ti, Hung Nô bộ lạc phản loạn lúc, công chờ khuyên ta phát binh chinh phạt. Ta hạ lệnh từ người Thiên Ti, người Hung Nô tự mình giải quyết, thứ nhất là vì hòa hoãn lưỡng địa quan hệ. thứ hai cũng là vì tiết kiệm thuế ruộng, chuyên vì hôm nay. Dứt lời, Lý Dực Sông Chân Nghiêu vây tay một cái. Nghiêu Khanh, ngươi đến niệm nhất niệm ta Hà Bắc mấy năm này tích xúc, cũng làm cho chư vị sĩ quan đều nghe một chút. Ê! Chân Nghiêu ứng thanh mà ra, trong tay bưng lấy sổ sách tiến nhanh tới. Đường Hạ chư tướng nhưng thấy tranh tờ lật qua lật lại gian, giấy cắt âm thanh gì rào mà rơi. Hiện có hoàng kim 10 vạn giật, nô 150 vạn hộ. Chiến mã 5 vạn tớt, áo giáp đấu cụ 1 vạn phó. Chân Nghiêu tiếng nói đột nhiên đề cao, có khác lý tướng liên nỏ 5 ngàn tấm, máy bắn đá 200 thửa. Thường Sơn, Nghiệp Thành, Hà Giang có thể di động viên nhân mã, ước 8 vạn người. Đây là Lý Dực lên đài về sau, bố chính Hà Bắc toàn bộ tích xúc. Trong đó, nhất lệnh Lý Dực cảm thấy tự hào vẫn là dự trữ vàng. Bởi vì Lý Dực vốn là thương nhân xuất thân, đối hoàng kim có cố chấp yêu quý. Bất luận cổ kim nội ngoại, nó đều là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Cho nên Lý Dực nghiêm ngặt khống chế hoàng kim dẫn ra ngoài, thậm chí hạ lệnh chúng danh gia vọng tộc, vật bồi táng nhất định phải giảm bớt hoàng kim hạ táng, cần dùng vật phẩm khác đến thay thế. Dựa vào Lý Dực cố gắng, toàn bộ Hà Bắc dự trữ vàng đã cao tới 10 vạn dặm. Phải biết, toàn bộ đại nhất thống Hán vương triều, dự trữ vàng cũng liền 60 vạn dặm. Tương đương Lý Dực chỉ dùng thời gian mấy năm, liền góp đủ cả nước 1/6 hoàng kim. Những chữ số này, vốn là trừ tướng phủ hoạch tâm nhân viên bên ngoài, không đối ngoại công khai. Chỉ là bây giờ Lưu Bị chính thức đưa ra muốn bắt đầu chinh phạt Hà Nam, xuất phát từ để trấn Hà Bắc tướng sĩ lòng tin, Lý Dực cũng đem những tin tức này cho công khai. Dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, chúng tướng sĩ vẫn là không nhịn được nhẹ nuốt ngụm nước bọt. Cảm khái cái này trị quốc học vấn, quả thực so đánh trận cao minh nhiều lắm. Bọn hắn bình thường diễn binh tập võ, chèn phá đầu cũng nghĩ không ra, Lý Dực là thế nào làm được thời gian mấy năm chủ bị nhiều tiền như vậy lương. Cái này chẳng lẽ chính là đặc khu kinh tế uy lực sao? Cái số này báo ra, cũng là hung hăng đánh trước đây phản đối làm đặc khu kinh tế người mặt. Dù sao đặc khu kinh tế ban bố đặc thù pháp luật, bảo vệ dân tộc du mục quyền lợi. Dân tộc du mục lần thứ nhất có thể tại triều Hán cảnh nội cùng người Hán có được bình đẳng quyền lợi. Đây là trước đây chưa từng có. Chỉ là bây giờ kiến thức đến kinh tế bay nhanh phát triển, trước đây phản đối người đều yên lặng ngậm miệng lại. Ta Hà Bắc chi địa, cung cấp nuôi dưỡng 20 vạn đại quân, cũng có thể chi 2-3 nguyệt. Hướng Hoài Nam, Từ Châu, Kinh Châu đều là giàu có chi địa ư? Lý Dực chính thức tỏ rõ quan điểm của mình. Tề Vương sở dĩ hạ lệnh để các nơi trưởng quan tự mình chuẩn bị, chính là sợ ta chờ trong thời gian ngắn thu thập không đủ đầy đủ binh lính cùng thuế ruộng. Bây giờ chư công đều trông thấy, ta Hà Bắc thuế ruộng đủ bị. Ta ý, hiện tại bắt đầu chủ tính chung, đến cuối năm lúc liền có thể chính thức bắt đầu chinh phạt Hà Nam. 20 vạn đại quân dù sao không phải một con số nhỏ, cơ hồ là cả nước tổng động viên. Cho dù hạ lệnh, cũng cần thời gian rất dài để chuẩn bị. Nhất là cổ đại chuyên trở cũng không phát đạt. Chúng tướng nhao nhao đứng dậy, cùng nhau chắp tay, ta chờ thể vì đại tề hiệu lực, chu diệt ngụy tặc. Thiện. Thấy mọi người cảm xúc ngẩng cao, Lý Dực sai người mang tới một tấm giấy, để đám người tiến hành ký tên, viết xuống thỉnh nguyện sách, để bày tỏ bày ra Hà Bắc đối Trung Nguyên chiến sự ủng hộ. Chúng tướng nhao nhao ký tên, Lý Dực cũng ký. Sau đó đơn độc viết một phong hồi âm cho Lưu Bị, này sách lược nói, Dực khấu đầu lại bái Tề Vương tiên thuế, Hà Bắc kho lâm tràn đầy, tích túc 100 vạn, đủ nhánh đại quân chinh chiến. Có khác tinh binh 8 vạn, đều mặc giáp chất duệ, ngày đêm thao luyện, duy đợi vương mệnh. Vương thượng ưu dân sinh khó khăn, Dực cảm giác sâu sắc này nhân. Nhưng này 8 vạn chi chúng, chính là Hà Bắc có khả năng kiệt mà không thương tổn căn bản số lượng. Dân chúng dù khổ, còn có thể cắn răng mà nhẫn. Xã tắc chi trọng, há tiếc han huyết. Nay Tào Tháo mới cũng tây xuyên, đặt chân chưa ổn, Trung Nguyên kiệt sức, tâm tư người Hán. Như mất ngày cơ, hối hận chi gì cùng. Dự nguyện xuất Hà Bắc binh sĩ, vì vương đi đầu, dù máu chảy đầu rơi, thể phục hắn thất. Đại nghiệp gian nan, đang lúc chảy máu chảy mồ hôi thời điểm. Vương thượng như quyết, dự tức chỉ huy xuôi nam, cùng thảo phạt quốc tặc. Dự lại bài khấu đầu. Kiến An 14 năm tháng 4. Lý Dực chuyên môn an ủi Lưu Bị nói, vương thượng lo lắng phá hư dân sinh vấn đề, 8 vạn người là Hà Bắc có thể tiếp nhận đại giới. Chỉ cần không cao hơn con số này, Hà Bắc người khẽ cắn môi còn có thể kiên trì. Huống chi hiện tại là lúc nào? Hiện tại là nên chúng ta chảy máu chảy mồ hôi thời điểm. Lưu Bị lãng này sách, không khỏi than thở nói, Lý tướng càng đem Hà Bắc quản lý như vậy, lệnh quả nhân cũng không nhịn được xấu hổ. Hiển nhiên, bao quát Lưu Bị tại bên trong đều đánh giá thấp Hà Bắc sức sản xuất. Chính Lưu Bị cũng không nghĩ tới hắn ủy quyền cho Lý Dực, để hắn dựa theo mình ý nghĩ đến quản lý Hà Bắc. Không nghĩ tới Hà Bắc lại bộc phát ra cường đại như thế sinh mệnh lực, mã lực toàn bộ triển khai, chiếm cả nước GDP vị thứ nhất. Hàng năm ẻn chỗ hệ số cũng là một năm so một năm thấp. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, năm nay Hà Bắc sinh sản tổng giá trị đoán chừng lại muốn sáng tạo cái mới cao. Lúc trước quả nhân liền nóng trông có vị quan trọng, tiêu hà nhân vật, vì quả nhân trị quốc lý chính. Bây giờ xem chi, Lý tướng tắc hơn xa quản, tiêu hai người vậy. Lý Dực là bởi vì chế nghi, ban bố bất đồng chính sách, bất đồng luật pháp đến quản lý Hà Bắc. Hắn rất nói thêm chấn kinh tế chính sách, đều có chút hiện đại kinh tế học mạch suy nghĩ, lại kết hợp triều Hán xã hội bối cảnh, tình huống đặc biệt đặc thù phân tích, thông qua kích thích tiêu phí, tới kéo động kinh tế tăng lên. Kỳ thật đây là một điểm rất trọng yếu, bởi vì trước đây nói qua, cổ nhân kinh tế lý luận phổ biến cho rằng thương phẩm có hạn, tiêu phí xong liền thật xong, mà hiện đại kinh tế học đã sớm chứng minh sức sản xuất là có thể giải phóng, không ngừng kích thích tiêu phí, phối hợp chính phủ thấy được tay, là có thể không ngừng kéo động kinh tế tăng trưởng. Lý Dực thiết trí Ngư Dương đặc khu kinh tế, cũng là gián tiếp làm thí nghiệm, nhìn xem cổ đại cụ thể phải làm thế nào kích thích tiêu phí. Nhưng thí nghiệm sau khi thành công, ngay tại Hà Bắc nhập ra tùy tục ban bố chính sách, lúc này mới khiến cho Tề quốc Nam Bắc giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, nhân dân cũng càng ngày càng tự tin.